Chương 203, đau nhức lan tràn xì. 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 Nóng bỏng huyết mạch, nhiệt độ lần thứ 2 đột nhiên tăng lên. Tương tiêu một nóng rực cực điểm hỏa chi mạch lực, lần thứ 2 tàn nhẫn mà vọt vào vệ thần huyết mạch, gân cốt bên trong như hồng thủy bình thường tàn nhẫn mà tàn phá. Trong giây lát, vệ thần thân thể kịch liệt run lên, hàm răng thậm chí là đem môi cắn ra một vệt máu, bởi vì lúc này, ở vệ thần huyết nục bên trong, từng bó màu đỏ ngọn lửa, sau đó như liệu nguyên giống như vậy, điên cuồng khuyết tán ra đến. Ngăn ngắn không tới một phút, dĩ nhiên cũng đã khuyết tán đến vệ thần thân thể bên trong mỗi một góc. Những tia màu đỏ ngọn lửa dính bám vào vệ thần huyết nục bên trên, loại kia nóng rực cảm rất đau, như là phải đem huyết nục đều muốn luyện hóa mà đi giống như vậy, đó là một loại khó có thể tưởng tượng thống, như giác quan thứ 6 đồng châm quán nao giống như, sẽ rách toàn bộ đầu. Vệ thần thân thể vào lúc này run rẩy không ngừng, mồ hôi trong nháy mắt liền tràn ngập ra, có điều mồ hôi vừa xuất hiện sẽ bị cái kia nóng bỏng da rẻ cho bốc hơi lên thành một đoàn đoàn hơi nước, đồng thời còn có máu đỏ tươi vụ bay chung quanh quanh thân. Vệ thần chặt chẽ cắn chặt hàm răng, mặt ngoài thân thể gân xanh lộ như run bình thường ngọ ngoại, có vẻ cực kỳ dữ tợn. Tấm kia tuấn giật bảng vào lúc này cũng là bởi vì bắp thịt run run mà trở nên đặc biệt và mẹo. Ở vệ thần thân thể bên trong, chỉ cần huyết nhục tồn tại địa phương, chính là có loại kia màu đỏ ngọn lửa đang tràn ngập, màu đỏ thắm quang hồ dính bám vào huyết nhục trên. Xì xì tiêu đốt, cái kia từng khối tràn ngập gắng sức lượng cùng sức sống huyết nhục, cũng là như có rồi sinh mệnh bình thường ở gấp gáp địa nhảy lên, hơn nữa chúng nó thể tích, phản phất cũng là ở loại kia quang hồ thiêu đốt dưới, một chút thu nhỏ lại, mặt ngoài còn hiện lên rất nhiều màu đỏ đầy vết bẩn. Đây là một loại gần như luyện ngục giống như đau khổ, khiến người ta hưởng qua lần thứ nhất chính là lại cũng khó có thể quên mất. Vệ thần cắn chặt hàm răng, khoe miệng vết máu từng điểm một thẩm thấu ra, nhưng mặc dù là trong cơ thể đau nhức đến đủ khiến người phát điên, nhưng hắn vệ thần nhưng nhất định phải chịu đựng. Bởi vì hắn biết, này hay là vừa mới bắt đầu. Muốn triệt để đem trên người đầy vết bẩn bài trừ sạch sẽ, thuận lợi đột phá đến luân mạch cảnh giới, còn cần khoảng chừng nửa canh giờ. Mà trong khoảng thời gian này, bên trong hắn hầu như tại mọi thời khắc đều muốn xử với loại này đáng sợ dày vò bên trong, một khi thả lỏng, thần trí mơ hồ, như vậy thân thể của hắn hay là sẽ bị cái kia cuồng bạo cực điểm nhiệt độ cao triệt để phá hủy, cái kia di vãng khổ tu cũng sẽ phó trừ với nước chảy. Có điều, khiến cho đến vệ thần vui mừng chính là, chính mình mượn băng hỏa ngược lại đặc tính, đúng là có thể lẫn nhau trung hòa một ít, giảm bớt một hồi trong cơ thể đau nhức. Đến, liền để ta chân chính lĩnh giáo một hồi, luân mạch cảnh đến cùng đáng sợ bao nhiêu đi. Vệ thần da rẻ đỏ đậm như máu, mặt ngoài thân thể còn nhảy lên màu đỏ thắm ngọn lửa. Hắn phát sinh rít gào trầm trầm tiếng, tự trong lòng hắn vang vọng mà lên. Xì, 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 xì. Phản phất là nghe thấy vệ thần trong lòng khiêu khích gào thét giống như vậy, trong cơ thể hắn màu đỏ thắm ngọn lửa, càng là vào lúc này trở nên càng cuồng mãnh. Ở huyết nục bên trên điên cuồng nhảy lên qua lại, trong cơ thể cái kia trầm thấp thiêu đốt xì xì tiếng cũng là vang vọng liên tục. Băng hỏa hai loại thuộc tính hai cỗ tương khắc sức mạnh. Một luồng nóng bức sức mạnh đang không ngừng mà phá hoại vệ thần huyết nục, đem cái kia đầy vết bẩn cho hết mức gạt ra khỏi đến, mà một cỗ khác lạnh lẽo sức mạnh nhưng là không ngừng khôi phục vệ thần trong cơ thể tổn hại huyết nục. Hai nguồn sức mạnh giờ khắc này phối hợp khá là hiệu ngầm, không ngừng rèn luyện vệ thần trong cơ thể huyết nục, đem vệ thần trong cơ thể đầy vết bẩn hết mức địa gạt ra khỏi đến, ở mang đến đau nhức đồng thời cũng là khiến cho cái kia huyết nục bắt đầu từ từ trở nên càng ngưng luyện, sạch sẽ. Dương bên trên, xương trắng cùng hồng vụ lẫn lộn cùng nhau, tràn ngập ở vệ thần quanh thân. Thân thể của hắn run rẩy không ngừng, cũng không ngừng có huyết châu từ lỗ chân lông bên trong thẩm thấu ra, tới sau đó, thân thể của hắn mặt ngoài từ từ hình thành một tầng dày đặc huyết ra, đem thân thể của hắn toàn bộ bao trùm vào. Mà sự đau khổ này cũng sẽ vẫn tiếp tục kéo dài mãi đến tận vệ thần trong cơ thể hết thảy huyết đục, đều ở cái kia hai loại không giống sức mạnh, rất có hiểu ngầm dưới sự phối hợp, hoàn thành cuối cùng rèn luyện cùng lột xác. Ở vệ thần bài ô trong quá trình, vệ thần tại mọi thời khắc địa chịu đựng to lớn thống khổ. Cả phòng, giờ khắc này có vẻ cực kỳ khô nóng. Đại đoàn xương trắng cùng hồng vụ bao phủ ở giường giường một phía. Nơi đó, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người lặng lặng ngồi xếp bằng, mà loại kia nhiệt độ cao chính là từ đạo kia tính tọa bóng người tràn ngập ra. Mà cái kia do tính chất rất tốt chất gỗ giường mặt ngoài, giờ khắc này cũng là dĩ nhiên hiện ra một loại dạng nước trạng thái, nương theo từng tiếng nhỏ bé tiếng vang, từng đạo vết nước, chung quy vẫn là một chút ở này giường mặt ngoài lan tràn đi ra. Giường phía dưới mặt đất cũng là có từng đạo vết nước nhanh chóng duyên đưa ra ngoài, đó là bởi vì nhiệt độ đạt đến mức độ kinh người, cho tới liền sàn nhà đều không chịu nổi loại kia nhiệt độ mà bắt đầu rạn nứt ra. Giờ khắc này vệ thần trên cánh tay bao trùm một tầng màu đỏ sẫm vết ra, loại kia trải qua tầng tầng chồng chất mà thành màu sắc, khiến cho biết dùng người nhìn thấy mà giật mình. Vệ thần hầu như thời khắc đều ở chịu được loại kia đáng sợ đau nhức, trong cơ thể huyết nhục không ngừng bị ngọn lửa tàn phá rèn luyện, còn có rất nhiều máu hồng đầy vết bẩn ở cái kia trong quá trình bị gạt ra khỏi đến, cuối cùng bị bỏ ra vệ thần thể ra mặt ngoài bên trên, có ngưng kết thành vì thân thể màu đỏ tươi vết ra, có thì lại trực tiếp bị bốc hơi lên thành xương máu. Tuy rằng vệ thần có thể cảm giác được rõ rệt bên trong máu thịt của bản thân ẩn chứa sức mạnh bắt đầu trở nên càng ngưng luyện, sắp xếp ra đầy vết bẩn cũng là càng lúc càng thấu triệt, thân thể cũng là trở nên càng lúc càng sạch sẽ, có thể loại đau khổ này, nhưng là khi theo chi tăng cường. Xì, xì, xì. Vệ thần cả người mặt ngoài đều là bị cái kia đỏ sẫm huyết ra bao trùm. Ở huyết ra mặt ngoài bên trên, lại là có tảng lớn đỏ như máu không ngừng từ cái kia dưới đáy thẩm thấu ra, có điều rất nhanh sẽ bị bốc hơi lên, một phần hóa thành một sợi đỏ sẫm, tiếp tục lắng đọng tiến vào cái kia huyết ra bên trong, một phần nhưng là trực tiếp hóa thành xương máu, đồng bình ở xung quanh. Vệ thần khó khăn mở mắt ra, trước mắt tầm nhìn nhưng là từ từ mơ hồ đường biển, chật thân thể lại là run lên, bởi vì hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể ngọn lửa, vào lúc này uy lực lại là trở nên mạnh mẽ một phần, xen lẫn trong dòng máu của chính mình bên trong, qua lại ở máu thịt của hắn bên trong, tiến hành cuối cùng rèn luyện cùng bài ô. Loại đau này sở cảm giác, dường như muốn xuyên thấu huyết đục, đem hắn triệt để gói lại, cũng hóa thành cho tàn. Đau nhức ở thời khắc lan tràn, ăn mòn vệ thần các vị trí cơ thể, cũng là ở ăn mòn vệ thần nội tâm. Thế nhưng băng chi mạch lực đều sẽ đúng lúc địa xuất hiện, mang đến cái kia cố thấu lương, nhưng là để ý thức có chút tạm đạm vệ thần lần thứ hai tỉnh táo lại, song quyền cầm thật chặt, tiếng rít gào cũng là ở trong lòng hắn triệt để vang dội đến. Lúc trước có chút mơ hồ thần trí, cũng là vào lúc này lần thứ hai trở nên tỉnh táo lại. Vệ thần trong lòng gầm nhẹ lên tiếng, cắn chặt hàm răng, lần thứ hai nhẫn mại loại kia có mặt khắp nơi tan nát cõi lòng thống. Khô nóng nhiệt độ ở gian phòng chu vi cấp tốc lan tràn, cái kia hơi nước giống như hồng chơi dày đặc trong xương, cũng là không ngừng có ngột ngạt gầm nhẹ, còn như là dã thú chuyển tới. Hiện tại vệ thần không có đường lui, hắn chỉ có thể vượt khó tiến lên, đem khó khăn tàn nhẫn mà đạp ở dưới chân. Loại này quá trình đầy đủ kéo dài mấy canh giờ, Phương Tài lúc nãy từ từ hiện ra ngừng lại dấu hiệu. Vệ thần trong cơ thể mạch hải cũng là vào thời khắc này như nhấc lên cơn sóng thần, hắc thạch cùng thần bí thảm thực vật lặng lặng theo cuộn sóng phập phồng, mà năm viên mạch mắt cũng là rung động địa càng lợi hại. Trong cơ thể mạch hải đã đạt đến cực kỳ dồi dào mức độ, hiển nhiên đã đạt đến đột phá điểm giới hạn. Chương 204, đột phá đến luân mạch cảnh. Vệ thần khuôn mặt hơi co giật, nuốt ngạt đau nhức, giờ khắc này thân thể đã rèn luyện gần đủ rồi, tiếp đó nên là đột phá thời điểm. Hả? Có điều, làm vệ thần tâm thần đảo qua trong cơ thể mạch hải thì không khỏi giật nảy cả mình, bởi vì giờ khắc này trong cơ thể mạch hải càng là hiện ra hồng lam hai màu, hơn nữa hai người phân biệt rõ ràng địa chiếm cứ nửa bên mạch hải, mà ở cái kia tối vị trí giữa càng là có vô tận kim quang tản ra. Tiểu tử, bên trong cơ thể ngươi hắc thạch đúng là cực kỳ bất phàm, dĩ nhiên có thể đem thuộc tính khác nhau mạch lực chia để trị. Hỗn độn trung thần thức truyền âm nói. Vệ thần cắn răng, ánh mắt nhưng là ngưng tụ ở mạch hải ở trung tâm nhất trung vàng trên, thất thanh nói, ngươi thần thức dĩ nhiên trở lại bản thể. Phí lời, lẽ nào ngươi còn vẫn hy vọng ta bị cái kia chết tiệt thao thiết phân thân cuốn lấy không được sao? Hỗn độn trung thần thức có chút bất mãn địa đạo. Vệ thần thấy thế, cũng là phẫn nộ địa gãi gãi đầu, lúng túng ngậm miệng. Tiểu tử, có hay không cảm thấy này trung vàng có cái gì chỗ bất đồng? Vệ thần nghe vậy, cũng là đem tâm thần đội vàng nội liễm. Này hỗn độn trung tựa hồ so với trước đây ngưng tụ rất nhiều, hơn nữa ngoại trừ hỏa phượng hoàng đạo kia mảnh vỡ ở ngoài, tựa hồ bên cạnh còn nhiều một đạo giữ tận thú ảnh. Vệ thần chậm rãi mở miệng nói, tiểu tử, ngươi quan sát đúng là rất cẩn thận. Không sai, đạo kia thú ảnh chính là thao thiết phân thân, ta hiện tại đưa nó chuyển làm việc cho ta, nói cách khác, chờ ngươi tập hợp đủ còn lại mảnh vỡ, hỗn độn trung sẽ có 11 đạo trung cực pháp tắc. Ngươi nói thao thế thôn vệ pháp tắc sao? Vệ thần tâm thần chấn động, trong thanh âm có không che giấu nổi địa hưng phấn. Không sai, có điều lời tuy nói như vậy, nhưng này dù sao chỉ là thao thế một bộ phân thân, thôn phệ pháp tắc cũng không đầy đủ, ngày sau chỉ có chân chính đem thao thế hết thể phân thân tập hợp sau, mới vừa có khả năng diễn hóa thành trung cực thôn phệ pháp tắc, mà ta mặc dù có thể thành công đem thao thế phân thân thuận lợi hàng phục đến hỗn độn trung trên, vẫn là nhờ có bên trong cơ thể ngươi hắc thạch. Nếu như ta đoán không sai, bên trong cơ thể ngươi mạch hải hắc thạch nên chính là thú hồn thạch. Thú hồn thạch. Xì xì. Vệ thần đột nhiên cảm thấy trong lòng chấn động, một ngụm máu tươi phun ra tung tóe, sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ trắng sẫm lên. Tiểu tử, mau mau đột phá luân mạch cảnh đi, chờ ngươi đột phá xong ta lại tới nói cho ngươi nghe. Ngươi người này thật không biết đi rồi cái gì tốt vận, trong cơ thể mạch hải dĩ nhiên có thể chia để trị, nói vậy có thể mượn trước mắt loại này bảng bạc mạch lực thuận lợi đột phá đến luân mạch cảnh trung kỳ. Hỗn độn trung thần thức theo như lời nói, khiến cho đến vệ thần tâm thần chấn động, chợt cái kia khuôn mặt bên trên có không che giấu nổi vẻ phấn khởi toát ra đến. Đúng đấy, ta tại sao không có nghĩ đến? Trước mắt huyền băng cầu, huyền viêm cầu ẩn chứa mạch lực vượt xa khỏi ta đột phá luân mạch cảnh sơ kỳ thì sử dụng, có thể mượn những này thêm ra mạch lực ngưng tụ ra một đạo khác mạch luân mô hình, ta liền có thể thuận lợi địa đột phá đến luân mạch cảnh trung kỳ. Vệ thần hưng phấn tự nói. Có điều, như loại này vượt cấp đột phá có lợi cũng có tệ, to lớn nhất tệ nơi chính là căn cơ bất ổn, vì lẽ đó ngươi cần dành thời gian củng cố căn cơ, hơn nữa ngươi tốt nhất là trước tiên đột phá đến luân mạch cảnh sơ kỳ, lại hướng về trung kỳ đột phá. Dù sao muốn đồng thời khống chế lại nhiều như vậy mạch mắt, đối với giờ khắc này ngươi cái kia bạc được ý niệm tới nói rất có gánh nặng, không làm được sẽ trực tiếp khiến cho tinh thần của ngươi ý niệm tan vỡ, cái kia đến thời điểm ngươi nhưng là dã tràng xe cát. Vệ thần cũng là sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, sau đó chính là ngưng thần tụ khí, đội vàng đem tâm thần toàn bộ vùi đầu vào đột phá mặt trên. Trước mắt nên có 4 viên mạch mắt thiên thuộc về thuộc tính băng, mặt khác 1 viên thiên thuộc về thuộc tính lửa, vậy trước tiên ngưng luyện ra 1 viên thuộc tính băng mạch mắt, đột phá đến luân mạch cảnh sơ kỳ. Sau đó lại mượn huyền viêm cầu dư thừa mạch lực, ngưng tụ một đạo khác mạch luân mô hình, đến thời điểm chỉ cần đem thuộc tính lửa mạch mắt thuận lợi dẫn vào đến mạch luân mô hình bên trong đi, nói vậy đột phá đến luân mạch trung kỳ không khó. Trong lòng có quyết định, vệ thần cũng là lập tức bắt đầu có động tác, đối với mượn huyền băng cầu mạch lực ngưng luyện mạch mắt, đối với giờ khắc này vệ thần không có một chút nào độ khó. Chỉ là bỏ ra 2 canh giờ, vệ thần chính là thuận lợi ngưng tụ ra mặt khác 2 viên nắm giữ thuộc tính băng mạch mắt. Mạch mắt thành luân, hình thành mạch chi luân, Phương Tài lúc này có thể tính cả chân chính bước vào luân mạch cảnh giới. Vệ thần trong lòng làm như có lẩm bẩm thanh âm vang lên, chợt hai tay hắn lần thứ 2 kết ấn. Chỉ thấy được thủ ấn tung bay, vệ thần trong cơ thể cái kia hiện ra băng lam một bên mạch hải càng là dần dần bình tĩnh lại, mà cái kia 5 viên thuộc tính băng mạch mắt cũng là tùy theo vệ thần tâm niệm khống chế, từ từ hướng về vị trí giữa áp sát. Trước mắt, chỉ cần thời cơ thành thủ, như vậy vệ thần liền có thể mượn huyền băng cầu dư thừa băng hàn mạch lực, trực tiếp lấy vì là môi giới, đem 5 viên mạch mắt sâu chuỗi thành hoàn, sau đó chỉ phải không ngừng cô đọng áp xúc, liền có thể cuối cùng hình thành mạch luân. Nam viên thuộc tính băng mạch mắt, thêm nữa mạch mắt vốn là có vệ thần dấu ấn tinh thần, mượn huyền băng cầu dư thừa sức mạnh, muốn đột phá đến luân mạch cảnh sơ kỳ cũng không khó. Vệ thần cảm thụ trong cơ thể mạch hải biến hóa rất nhỏ, tiếp theo một cái chớp mắt, hai con mắt đột nhiên xẹt qua một vệ hết sạch, sau đó hoa cả mắt thủ lớn tung bay, trong cơ thể thuộc tính băng mạch hải một bên nhất thời kịch liệt rung động, dáng dấp như vậy liền như nóng bỏng nước sôi giống như vậy, cực kỳ làm người kinh hãi. Mà nam viên thuộc tính băng mạch mắt ở vệ thần tâm thần sự không chế, hướng về mạch trong biển lặng yên hội tụ. Cho ta hợp. Vệ thần hai tay đột nhiên tạo thành chữ thập. Sau đó chỉ thấy được năm viên thuộc tính băng mạch mắt cũng là vào thời khắc này đột nhiên run lên, sau đó hướng về trung gian lao đi, trong nháy mắt trước sau lẫn nhau liên kết, một đạo hoàn trạng chính là thình lình hình thành. Ở năm viên mạch mắt thành hoàn trong nháy mắt, vệ thần cũng là tâm thần chấn động, chỉ cảm thấy trong cơ thể phát sinh biến hóa nghiêng trời, trước mắt, sức mạnh trong cơ thể cũng là tùy theo tăng gọn, so với trước kia mạnh mấy lần không thôi. Vệ thần giờ khắc này mới hiểu được luân mạch cảnh thực lực đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu, tuy nói vẫn là năm viên mạch mắt tạo thành, thế nhưng loại kia chất lượng lộ sắc nhưng là làm cho thực lực tăng nhanh như gió. Cứ việc giờ khắc này mạch luân mô hình đã hình thành, thế nhưng tiếp đó còn có một cực kỳ cần kiên trì cùng nghị lực công tác, vậy thì là không ngừng đem mạch luân áp xúc, chỉ có áp xúc đến mức tận cùng mới có thể được cho chân chính bước vào luân mạch cảnh giới. Mà muốn đem công việc này hoàn thành nhưng là cực kỳ không dễ, bởi vì cần tiêu hao lượng lớn tâm thần dẫn dắt năm viên mạch trong mắt lúc trước lưu dấu ấn tinh thần, hơn nữa cần ngoại giới tài nguyên hướng về mạch luân không ngừng để ép, khiến cho trở nên mạch luân càng cô đọng. Nếu là tu luyện giả thân thể không rất mạnh mẽ, tâm thần không kiên định, thêm nữa năm viên mạch mắt thuộc tính bất tận tương đồng, muốn phải hoàn thành cuối cùng đột phá sẽ 80-90% cuối cùng đều là thất bại. Vệ thần giờ khắc này nhưng không cần lo lắng những này, bởi vì lúc trước hắn mượn băng hỏa hai loại thuộc tính, đã là đem thân thể rèn luyện đến cực kỳ sạch sẽ, mạnh mẽ, hoàn toàn có thể chịu đựng trụ trong cơ thể mạch lực xung kích. Hơn nữa giờ khắc này năm viên mạch mắt thuộc tính nhất trí, bài trừ loại kia thuộc tính không giống mạch mắt ở lẫn nhau tới gần lẫn nhau bài xích khả năng. Vì lẽ đó, tiếp đó chỉ cần nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vệ thần có thể thuận lý thành chương địa đột phá đến luân mạch cảnh trung kỳ, chỉ là cần thời gian mà thôi. Chương 205, bị người bắt nạt nương theo trời đông giá rét từ từ rời đi, khí trời dần dần trở nên ấm áp lên. Tuyết động cũng bắt đầu tan rã lên, toàn bộ đất trời đều là hiện ra một loại vạn vật thức tỉnh cảm giác. Mà trong lúc vô tình, đã qua gần 4 tháng. Giờ khắc này một mảnh rậm rạp trong rừng trúc, đang có một đạo thiếu niên bóng người, hai chân uốn lượn, lẳng lặng ngồi xếp bằng. Thân hình hắn kiên cường thẳng tắp, như tuyệt thế thần thương giống như, hai tay tạo thành chữ thập trước ngực, trong thiên địa từng luồng cực kỳ huyền ảo sức mạnh đang không ngừng hướng về thiếu niên trong cơ thể tuôn tới. Một lát sau, thiếu niên đóng chặt lông mi tựa hồ nhẹ nhàng run rẩy, mà hậu thân thể cũng là nhẹ nhàng địa run rẩy. Chợt chỉ thấy được trong thiên địa đột nhiên cuồng phong gào thét, lá trúc ào 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 địa vô văng lên. Mà ngay ở lá trúc theo gió mà động tác hưởng thì, cái kia ngồi xếp bằng thiếu niên quanh thân càng là có màu tím quang hồ khiêu nhảy ra, hơn nữa phát sinh trầm thấp tiếng sấm. Lôi thần trưởng. Thiếu niên hai con mắt đột nhiên mở, con mắt nơi sâu xa làm như có yêu dị màu tím lôi hồ lập lòe, sau đó quát to một tiếng, thiếu niên cánh tay phải như trường thương giống như thẳng tắp đâm ra. Mà ngay ở thiếu niên cánh tay phải vung ra trong nháy mắt, tiếng sấm vang vọng cũng là trở nên càng gấp gáp lên, trường phong lôi động, một trường nổ ra. Một đạo nửa trượng to nhỏ yêu dị màu tím trường ấn bay lượn mà ra, trực tiếp hướng về cách đó không xa một khối mấy trượng khổng lồ cứng rắn nham thạch đánh tới. Ầm. Mấy trượng khổng lồ cứng rắn nham thạch trong nháy mắt chia năm xẻ bảy ra. Thiếu niên tầm mắt đảo qua, sau đó song quyền hơi năm long, con mắt khép hở, cảm thụ trong cơ thể cái kia gần như dâng trào như mãnh giang nhất giống như sức mạnh kinh người, khóe miệng cũng là hơi dương lên một vệt nhỏ bé độ cong. Loại này sức mạnh to lớn thật là khiến người ta say mê a. Nay còn vẹn vẹn là luân mạch cảnh trung kỳ sức mạnh, nếu là sẽ có một ngày đạt đến triệt địa cảnh, thông thiên cảnh, cấp độ kia sức mạnh e sợ trong lúc vung tay nhấc chân đều sẽ làm cho đất rung núi chuyển, thiên địa biến sắp đi. Thiếu niên ánh mắt lấp lánh có thần, trong mắt tràn ngập ngóng trông. Vệ thần, không tốt, Giang Xuyên, Tạ Thiên bọn họ bị người đánh. Một tên thân mang bó sát người thiếu niên mặc áo xanh vẻ mặt đội vàng địa chạy tới, thở hồng hộc địa đạo. Giang Xuyên, Tạ Thiên. Thiếu niên bỗng nhiên đứng lên, một thân áo bào không gió cổ động, bay phần phật. Lâm Phong, ngươi cho ta nói một chút, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vệ thần nhìn chằm chằm thiếu niên mặc áo xanh, chân mày hơi nhíu lại. Giang Xuyên, Tạ Thiên bọn họ xem như là ngoại trừ tiêm thải ở ngoài, tối muốn bản thân, hơn nữa Giang Xuyên là người, hắn cũng là biết được, người sau tâm tính ngay thẳng thiện lương, tuyệt đối sẽ không làm bừa, cho nên dưới mắt biết Giang Xuyên có chuyện sau, vệ thần cũng là có một ít tức giận. Lâm Phong cảm thụ vệ thần kinh người khí thế, sắc mặt cũng là hơi lộ thay đổi sắc mặt. Có điều, Lâm Phong trong mắt nhưng là vẫn che kín tức giận bất bình, vội vàng nói, bởi vì Giang Xuyên, Tạ Thiên hai người dự định ngày hôm nay thử xem có thể không ở ngân bảng trên chiếm cứ một vị trí, không nghĩ tới vừa ra tay không quan trọng lắm, Giang Xuyên trực tiếp tăng lên trên đến người thứ 24. Tạ Thiên xếp hạng cũng là trực tiếp thoan lên tới thứ 30, lần này đúng là làm cho những kia bị xa lánh hạ xuống đệ tử cũng không cao hứng. Hơn nữa đi đầu đánh Giang Xuyên bọn họ hai người có người nói là chiếm cư ở ngân bảng đệ ngũ La Hán Sinh cùng thứ 6 Trúc Dung, mà nghe nói La Hán Sinh yêu thích Ôn Liên rất lâu, Trúc Dung tựa hồ đối với Ôn Thanh thú vị, không biết người này từ nơi nào dò thăm chúng ta cùng Ôn Thanh giữa các nàng quan hệ. Vì lẽ đó, La Hán Sinh cùng Trúc Dung hai người thừa dịp cơ hội lần này, đối với chúng ta ra tay đánh nhau. Những này đệ tử cũ, lẽ nào lòng dạ liền như thế chật hẹp sao? Lúc trước tiết đông như vậy, cái này La Hán Sinh cũng là như thế, coi là thật chúng ta những sư đệ này sư muội dễ bắt nạt sao? Vệ thần song quyền bị nắm, khoe miệng khẽ mím môi, khuôn mặt đều là có chút tái nhợt, điều này làm cho đến bên cạnh Lâm Phong đều là trong lòng giật mình. Trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn đối với vệ thần tâm tính cũng là có hiểu biết, người sau cái kia có chút khó coi bằng, hơn nửa đã là triệt để tức rồi. Tiêm Hải, Ôn Thanh các nàng đã chạy tới, chúng ta nhất định phải nhanh lên một chút, không phải vậy ta sợ các nàng cũng sẽ chịu thiệt, dù sao bọn họ không chỉ có thực lực cường hãn, hơn nữa người đông thế mạnh. Lâm Phong đội vàng nói, bọn họ ở nơi nào, mang ta đi, ta ngược lại muốn gặp gỡ cái này là hán sinh cùng Trúc Dung đến tột cùng có bản lĩnh gì, lại dám trắng trợn địa chấn tay đánh người. Vệ thần âm thanh lạnh lẽo địa đạo, nhưng là bọn họ người đông thế mạnh, hơn nữa là hán sinh đã sớm đạt đến luân mạch cảnh trung kỳ tầng thứ tột cùng. Có muốn hay không ta tên trên Trình Phượng Tuyết sư tỷ các nàng, như vậy tới nay, coi như là hán sinh bọn họ cũng không dám ở Trình Phượng Tuyết sư tỷ các nàng trước mặt lỗ mãng. Lâm Phong có chút do dự, cắn răng, nói, ừ, không cần sợ, đối phó một la hán sinh không cần các nàng đứng ra. Vệ thần sắc mặt lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng. Được rồi, trước mắt chúng ta đến dành thời gian, nếu không, Tiêm Hải, Ôn Thanh các nàng chỉ sợ cũng phải chịu thiệt. Lâm Phong nhìn vệ thần cái kia lạnh lẽo ánh mắt, cũng là cắn răng gật gật đầu. Ầm. La Hán Sinh, ngươi còn xử ở nơi đó làm gì, không ra tay nữa, sợ là chúng ta đều sẽ thua ở nha đầu này cuộn phim trong tay, đến thời điểm sẽ để chúng ta mất hết thể diện. Một tên thiếu niên mặc áo đen hai tay hoành giơ một cái màu máu chiến thương, ánh mắt kinh hãi địa nhìn chằm chằm phía trên đạo kia tinh tế màu đen tiến ảnh, cắn răng nói. Đồng dạng toàn thân áo đen La Hán Sinh nhìn cặp kia đầu gối đã không xuống đất diện nơi sâu xa, sắc mặt chật vật chút dùng, cũng là ánh mắt lóe lên, trong nháy mắt tiếp theo, quát to một tiếng, thân hình cũng là đột nhiên lướt tầm ầm ra. Đây cũng quá không biết xấu hổ đi, hai người nam dĩ nhiên liên thủ bắt nạt một cô gái. Chính là, lúc trước nếu không là Tiêm Thải cô nương cùng Phương Lộc Triệt để trở mặt, e là cho dù mượn La Hán Sinh, Trúc Dung 10 cái lá gan, cũng không dám đối với Tiêm Thải cô nương ra tay. Mặc dù Tiêm Thải giờ khắc này thực lực không kém gì đạt đến luân mạch cảnh trung kỳ Trúc Dung, nhưng là La Hán Sinh ở ngân bảng trên xếp hạng so với Trúc Dung càng khá cao, đối diện hai vị lão đệ tử liên thủ, Tiêm Thải e sợ cũng là có lòng không đủ lực đi. Chờ đã xem đi, vừa nãy nhìn thấy Lâm Phong đi gọi người, nói vậy giờ khắc này vệ thần cũng có thể được tin tức này, không biết vệ thần thấy cảnh này, sẽ không sẽ ra tay đối phó La Hán Sinh, Trúc Dung hai người đây. Chu vi tiếng bàn luận xôn xao cũng là khiến cho La Hán Sinh, Trúc Dung sắc mặt của hai người có chút khó coi, có điều, trước mắt việc cấp bách, vẫn là đội vàng đem Tiêm Thải cái này vướng tay chân đối thủ liên thủ giải quyết mới đúng. Nghĩ đến đây, La Hán Sinh cũng là cái kia bạo trùng thân hình tốc độ cũng là lại tăng lên nữa, khiến cho rảnh rỗi khí đều là phát sinh chói hai tiếng nổ đùng đoảng. Thật hèn hạ, dĩ nhiên lấy nhiều khi ít. Giang Xuyên thấy thế, sắc mặt có chút tái nhợt, liền muốn động thân trợ Tiêm Thải ngăn cản lại La Hán Sinh. Có điều, ngay ở hắn vừa định động thân thì, nhưng là phát hiện ở tại phía trước có mười mấy bóng người chính lăng không đứng thẳng, tỏa ra không kém chút nào hơi thở của hắn, chính mắt nhìn chằm chằm địa tre ở trước người của hắn. Tiểu tử, ngươi nếu là cảm thấy mới vừa mới đối với ngươi giáo huấn không đủ, vậy ngươi cứ việc ra tay chính là. Có điều, ta ngược lại thật ra rất chờ mong khi ta dùng ngươi Long Quyền Sáo đưa ngươi kích thương thì, có thể hay không là một loại lớn lao trào phúng đây. Đứng Giang Xuyên phía trước một tên tướng mạo thon gầy thiếu niên cầm trong tay một bộ màu xanh đen quyền sáo, ánh mắt cân nhắc mà nhìn Giang Xuyên, cười híp mắt nói. Giang Xuyên sắc mặt có chút tái nhợt, khoe miệng mang theo bắt mắt đỏ tươi vết máu, hắn ánh mắt có chút dữ tợn mà nhìn đối diện. Khốn nạn! Đừng! Mà ngay ở Giang Xuyên vừa dứt lời dưới thì, cái kia giao chiến trung tâm nhưng là bùng nổ ra kinh người tiếng va chạm hưởng. Tiêm Hải thân thể mềm mại run lên, trực tiếp bị La Hán Sinh, Trúc Dung hai người liên thủ bức lui địa cũng bắn ra. Chương 206, lấy một địch hai, Tiêm Hải thân thể mềm mại lảo đảo rơi xuống đất, hắc kiếm xẹt qua sàn nhà cứng rắn, đốm lửa tung tóe, càng là trả ra một đạo gần như xa mấy chục trượng thâm ngân. Đùng đùng đùng! Tiêm Hải mặt cười có chút trắng xám, nắm chặt hắc kiếm tay ngọc khẽ run, một giọt nhỏ chói mắt máu tươi theo trắng loáng đầu ngón tay lướt xuống đến trên thân kiếm, sau đó lại dọc theo đen kịt thân kiếm lướt xuống đến địa. Mà ngay ở Tiêm Thải bị bức ép đến cũng bắn ra đồng thời, La Hán Sinh, Trúc Dung hai người cũng là bị đẩy lui mấy chục bước, mà mặt sau sắc gần như cùng lúc đó đỏ lên, khóe miệng tràn ra từng tia một đỏ sẫm. La Hán Sinh, Trúc Dung hai người hai mặt nhìn nhau, có thể từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra cái tia mặt không che giấu nổi vẻ kinh hãi. La Hán Sinh tiên quay đầu, nhìn phía vẫn cùng với đối lập thiếu nữ, trong ánh mắt nhưng là tràn ngập không thể tin tưởng vẻ, không nghĩ tới mặc dù hắn cùng Trúc Dung hai người liên thủ đối phó Tiêm Hải, nhưng là vẫn không thể đạt được tuyệt xứng đăng phong. Người sau không chỉ cho phép mạo kinh diễm, hơn nữa thiên phú tu luyện kinh người cực điểm, chẳng trách bực này thiên chi kiêu nữ liền Phương Lộc đều đối với này ái mộ không ngớt. Trúc Dung ánh mắt có chút kiêng kỵ địa nhìn chằm chằm đối diện Tiêm Hải, chậm rãi giơ bàn tay lên xóa đi vết máu ở khóe miệng, sau đó khóe miệng hơi co giật, nói: "Không nghĩ tới, vẫn là coi khinh thực lực của nàng a, xem ra, hôm nay chúng ta nếu là không đem bãi tìm trở về, như vậy hai người chúng ta e sợ lại cũng khó có thể ở tông môn có đất đặt chân." Không sai, hai người chúng ta nếu là liền một đệ tử mới đều thu thập không được, cái kia chẳng phải là bị trở thành người khác cho cười, ta có thể không chịu được cái kia người bên ngoài chê cười. Vì lẽ đó, tiếp đó, chúng ta liền lấy ra toàn bộ thực lực đi, tốc chiến tốc thắng. La Hán Sinh cũng là khỏe môi hơi hất lên, làm như làm nổi lên một vệ tàn nhẫn độ cong. Các ngươi liền cứ việc phóng ngựa lại đây, có điều, ta phải nhắc nhở các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, đến thời điểm cái kia ngân bảng đệ ngũ tên nhưng là không phải ngươi La Hán Sinh. Tiêm Hải mặt cười lạnh lẽo, trong suốt như lưu ly giống như con mắt lãnh đạm đảo qua La Hán Sinh, Trúc Dung hai người, nũng nịu quát lên. La Hán Sinh nghe vậy, ánh mắt cũng là triệt để lạnh lẽo âm trầm đi. Khẩu khí thật là lớn, nếu ngươi như thế không biết phân biệt, vậy hôm nay cũng đừng trách chúng ta không thương hương tiếc ngọc. Âm trầm tràn ngập ung tùm sát ý âm thanh cũng là vào thời khắc này phóng lên trời. Cùng tiến lên. La Hán người học nghề trưởng vung lên, thân hình trước tiên lướt tầm ầm ra, trong lòng bàn tay thoáng hiện một thanh màu đen trường mâu. đen kịt mâu thân mặt ngoài điêu khắc hoa văn phức tạp, mơ hồ nhìn qua như màu đèn cự mãng quay quanh, mà đầu mâu bên trên lóe lên sắc bén tối tăm ánh sáng lộng lẫy, liền như xà phun ra nuốt vào lưỡi giống như vậy, khiến người ta cảm thấy chí mạng giống như uy hiếp. La Hán Sinh quanh thân khí thế cũng là theo động tác của hắn mà liên tục tăng lên lên, hiển nhiên, lần này, La Hán Sinh đã là sử dụng đòn sát thủ. Trúc Dung thấy thế, quanh thân âm hàn gợn sóng cũng là tăng bật lên, cái kia màu máu thân thương như máu tươi ngưng tụ mà thành, một luồng nhàn nhạt máu tanh chi vị tản ra. Vành. Trúc Dung nụ cười uy nghiêm đáng sợ địa nhìn lướt qua Thiên Hải, mà chân sau trưởng đột nhiên đặt xuống, dưới chân đại địa làm như run rẩy một chút, mà thân hình trong nháy mắt lướt ầm ầm ra, ven đường dần hiện ra đạo đạo tàn ảnh, cái kia trước kia lập cứng rắn mặt đất nhất thời chia năm xẻ bảy ra. Mà ở Trúc Dung động thân trong nháy mắt, La Hán ruột hình cũng là bạo trùng mà lên, quay về Tiêm Thải phương hướng cấp tốc lao đi. La Hán Sinh cùng Trúc Dung hai người một đòn toàn lực, thanh thế dọa người, hầu như làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều là run lên trong lòng. Cùng lúc đó, từng đạo tiếng kinh hô cũng là vang vọng mà lên. Lần này, Tiêm Thải nguy hiểm, đối diện hai vị luân mạch cảnh trung kỳ cường giả liên thủ công kích, hầu như không có trở mình cơ hội. Đúng đấy, có điều La Hán Sinh bọn họ ngược lại cũng đúng là đê tiện, dĩ nhiên lấy nhiều khi ít, hơn nữa còn là bắt nạt một cô gái. Bọn họ cũng là bị bức ép uống lên, nếu là đơn đả độc đấu, chỉ sợ bọn họ bất luận một hai cũng không thể trong tay Tiêm Thải lấy đến bao lớn chỗ tốt, cho nên mới nghĩ ra liên thủ lấy thế lôi đỉnh đánh tan nàng. Giang Xuyên, Ôn Thanh bọn họ nhìn thấy tình cảnh này, cũng là đầy mặt nghiêm nghị. Trước mắt, bọn họ bị cái khác đệ tử cũ mắt nhìn chằm chằm địa nhìn chằm chằm, một khi bọn họ có chút động tác, liền sẽ khiến cho cái khác đệ tử cũ chú ý, vì lẽ đó, trước mắt, bọn họ cũng bó tay toàn tập, chỉ là hy vọng Tiêm Thải có thể kiên trì. Giang Xuyên, Tạ Thiên hai người giờ khắc này bảng thanh hồng luân phiên, không nghĩ tới, luôn luôn tiêu căng tự mãn bọn họ dĩ nhiên sẽ bị cô gái bảo vệ, này khiến cho bọn họ nội tâm rất biệt khuất. Có điều, trải qua khoảng thời gian này ở chung, bọn họ nhưng là phát hiện bọn họ đã bị thiếu nữ trước mắt xa xa mà bỏ lại đằng sau. Trước mắt, bọn họ chỉ có thể trong lòng âm thầm cầu khẩn, hy vọng Tiêm Thải có thể bình an vô sự. Tiêm Thải thâm thúy còn như lưu ly giống như con mắt phản chiếu La Hán Sinh cùng Trúc Dung hai người giữ tợn khuôn mặt, mày liêu cũng là hơi túc túc, chợt nàng hai tay chậm rãi giơ lên trường kiếm màu đen, thân kiếm gấp gáp rung động, phát sinh ông minh chí thanh. Tí tách. Thân kiếm mặt ngoài vẫn có máu tươi không ngừng rơi xuống. Giờ khắc này cung dương hết đả ngươi, căn bản không phải chúng ta hai người đối thủ, nếu như ngươi giờ khắc này xin tha, hay là chúng ta còn sẽ suy xét tha cho ngươi một lần. La Hán Sinh nụ cười uy nghiêm đáng sợ địa nhìn chằm chằm phía dưới đạo kia cô đơn thiên ảnh, nụ cười uy nghiêm đáng sợ địa đạo. Tiêm Hải nhưng là không nghe thấy không để ý, tùy theo máu tươi địa không ngừng theo thân kiếm nhỏ xuống đến, trong thiên địa đột nhiên hiện ra kinh người sắc bén kiếm khí. Loại kia kiếm khí sắc bén cực điểm, mặc dù cách xa xôi khoảng cách, vẫn có thể làm cho người cảm thấy da rẻ phát lạnh. Hừ, ngu xuẩn mất khôn, hôm nay chi cục hoàn toàn là ngươi gieo gió gặt bão, đi. La Hán Sinh nhìn thấy Tiêm Thải hoàn toàn không thấy lời của mình, lúc này khuôn mặt cũng là càng dữ tợn. La Hán người học nghề cánh tay đột nhiên vung dưới, chỉ thấy được trong lòng bàn tay màu đen trường mâu đột nhiên chấn động, hắc quang phun trào, hắc mâu trực tiếp xẹt qua hư không, hướng về Tiêm Thải thiên linh cái phương hướng bạo đâm mà đi. Đúng. Trúc Dung giờ khắc này cũng là một tiếng quát chói tai, quanh thân âm hàn gợn sóng như đồng hàn băng giống như, khiến cho đến không khí quanh thân đều là có chút đọc lại dấu hiệu. Sau đó cái kia màu máu chiến thương cũng là gấp gáp rung động, huyết quang phun trào, cuồn cuộn mùi máu tanh tràn ngập thiên địa, toàn bộ đất trời đều là hiện ra quỷ dị đỏ như máu vẻ. Thương ma ảnh. Trúc Dung quát khẽ một tiếng, bàn tay tung bay, chỉ thấy được trong tay trường thương màu đỏ ngòm, càng là xẹt qua đạo đạo xảo quyệt quỷ dị độ cong, hướng về Tiêm Thải quanh thân muốn hại, chỗ yếu bạo điểm mà đi. Người chung quanh giờ khắc này đều là nín thở ngưng thần, không ít người đều là mí mắt nhảy lên mà nhìn La Hán Sinh, Trúc Dung hai người công kích, hai người này cũng thật là không hề có một chút thương hương tiếc ngọc ý tứ, dưới lên tay đến, độc ác cực kỳ, gần như chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Tiêm Thải giờ khắc này cũng là vung lên trang sáng mặt cười, cắn chặt răng bạc, chợt tay ngọc liền muốn kết ấn, thôi thúc bí pháp. Có điều, ngay ở nàng vừa định kết ấn trong nháy mắt, lông mày hơi trên trọn, con ngươi cũng là xẹt qua một vẻ vui mừng. Hừ, chết đến nơi rồi, còn ở giả thần giả quỷ, thực sự là điếc không sợ súng. La Hán Sinh nhận ra được Tiêm Thải thần thái biến hóa, lúc này khoe miệng cũng là nhấc lên một vệt nụ cười quỷ dị, sau đó càng là biến trưởng thành trảo, đạo đạo trảo phong như nếu có thể xé rách không khí, hướng về Tiêm Thải bình cao độ ngực chụp tới, cái kia trong mắt càng là vào thời khắc này phun trào dâm sáp ánh sáng lộng lẫy. Ôn Thanh cũng là nhận ra được La Hán Sinh động tác, lúc này cũng là không nhịn được địa che đi môi đỏ, có chút không dám nhìn về phía Tiêm Thải phương hướng. La Hán Sinh, tên xuất sinh này. Giang Xuyên ánh mắt như nếu có thể phun ra lửa, trong mắt sát ý ngưng tụ thành thực chất giống như. La Hán Sinh đê tiện hạ lưu thủ đoạn, tự nhiên cũng là dẫn tới mọi người một trận tổn thức không ngớt. Chương 207, xin lỗi, ta tới trầm ầm. Nhưng mà, ngay ở La Hán Sinh màu đèn trường mâu sắc bắn trúng Tiêm Thải mi tâm thì, đạo kia màu đèn trường mâu nhưng là đột ngột đỉnh trệ huyền phù ở Tiêm Thải trên đỉnh đầu. Mà đen nhánh kia mâu thân cũng là quỷ dị mà uốn lượn lên, trạng thái như cong. Loại cảm giác đó cực kỳ quỷ dị, phản phất chính là màu đen mũi mâu bắn ở một khối cứng rắn không thể phá vỡ thể rắn trên, mà lúc trước cái kia cố mạnh mẽ quán tính lực xung kích khiến cho mâu thân đều là uốn lượn hạ xuống. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho La Hán Sinh ánh mắt vi lăng. Đúng. Có điều, ngay ở La Hán Sinh thất thần trong nháy mắt, chính là nhìn thấy cái kia vẫn có chút uốn lượn màu đen trường mâu càng là đột ngột bị một con hiện ra từ quan bàn tay nắm chặt. Sau đó màu đen trường mâu làm như kịch liệt run lên, trong nháy mắt chuyển hướng, lấy xét đánh không bưng thai tư thế điểm ở La Hán Sinh trong lòng bàn tay. Sức mạnh đáng sợ dâng trào ra, khiến cho đến La Hán Sinh thân thể chấn động, sau đó trực tiếp bay ngược ra ngoài, mà lòng bàn tay phải càng là bị lúc trước màu đen trường mâu mũi nhọn miễn cưỡng xuyên qua mở ra, máu tươi ồ ồ tràn ra. A, thê thảm cực kỳ tiếng kêu thảm thiết cũng là vào thời khắc này vang vọng mà lên. Bạch, hầu như ngay ở La Hán Sinh tiếp cận tiêm thải trong mấy mắt, Trúc Dung cũng là nhích lại gần. Hắn nhìn cái kia gần trong gang tấc trắng loáng tinh xảo gò má, nhưng là phát hiện người sau ánh mắt cũng không có một chút nào hoảng loạn, trái lại đầy dẫy một luồng vẻ trầm trọng, khiến cho đến kinh nghiệm chiến đấu phong phú hắn cảm thấy một tia không ổn. Có điều, còn không đợi Trúc Dung khi phản ứng lại, người sau chính là kinh hãi vô cùng nhìn thấy La Hán Sinh càng là trực tiếp chật vật bay ngược mà đi, hơn nữa lòng bàn tay còn bị chính mình màu đen trường mâu đâm thủng quỷ dị một màn, không khỏi trong lòng phát lạnh. Nhưng mà, Trúc Dung giờ khắc này muốn thu tay lại cũng kiên quyết không thể, mạnh mẽ quán tính lực xung kích khiến cho trong tay hắn màu máu bóng thương quỷ thần xui khiến địa tiếp tục bao phủ hướng về tiêm thải thân thể mềm mại chỗ yếu. Ngay ở một đạo bóng thương sắp bắn trúng tiêm thải nơi bụng thì, cái kia tiêm thải bên cạnh nhưng là có trầm thấp tiếng sấm vang vọng mà lên, khiến cho đến Trúc Dung sắc mặt đột nhiên kịch biến lên. Bởi vì ở cái kia trầm thấp tiếng sấm vang vọng trong đáy mắt, một đạo tràn ngập vung tùng sát ý ánh mắt cũng là tự tiêm thải bên cạnh người phương hướng phóng lại đây. Ầm. Bóng người kia cũng không có dành cho Trúc Dung quá nhiều phản ứng thời gian, sau đó trực tiếp dọa ra hiện ra màu tím lôi hồ bàn tay, lấy một loại gần như màu tím tốc độ nhanh như tia chớp, trực tiếp tàn nhẫn mà đặt tại Trúc Dung trên lồng ngực. Giang giác. Làm như trước ngực cốt hải gãy vỡ tiếng vang, khiến cho đến Trúc Dung khuôn mặt hầu như trong nháy mắt liền bặm bẹo đi. Mà ngay ở Trúc Dung khuôn mặt vặn bẹo trong nháy mắt, thân thể của hắn cũng là trực tiếp vô cùng chật vật bay ngược mà ra, cuối cùng trực tiếp như đạn pháo giống như va trên mặt đất, khiến cho đến phía kia mặt đất đều là toàn bộ sụp lún xuống dưới, ở cái kia bên phía, vết nứt như cự mãng giống như kéo dài ra. Xì xì. Trúc Dung sau khi rơi xuống đất, tiết hầu truyền ra một đạo kêu rên tiếng, một ngụm máu tươi chính là ngửa mặt lên trời phun mạnh mà ra. Tất cả những thứ này hầu như phát sinh ở trong chớp mắt, khiến cho đến ở đây phần lớn người đều không có nhìn rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy hai bóng người gần như cùng lúc đó bay ngược ra ngoài. Một lát sau, mọi người mới nhìn rõ ràng giờ khắc này đứng tiêm thải bên cạnh đạo kia thiếu niên bóng người, hắn nắm giữ một tấm tuấn tú bảng, chỉ có điều, giờ khắc này người sau bảng bắp thịt nhưng là bởi vì phẫn nộ duyên cớ mà có vẻ hơi dữ tợn. Đó là vệ thần. Ôn Liên nhìn thấy đạo kia quen thuộc kiên cường bóng người thì cũng là không khỏi kinh hô. Người này, cũng thật là đến đúng lúc à, nếu không, tiêm thải coi như có thể tiếp được La Hán Sinh, Trúc Dung hai người công kích, e sợ cũng đến trả giá cái giá không nhỏ đi. Tạ Thiên ánh mắt vui mừng nhìn bóng người kia, cũng là không khỏi hí hừ nói: không phụ sứ mệnh. Giờ khắc này Lâm Phong cũng là từ đằng xa lướt tới, rơi vào Giang Xuyên chờ người bên cạnh, như chút được gánh nặng địa ôm quyền cười nói. Ôn Hà thấy thế, cũng là không khỏi tay ngọc vô vô bộ ngực đầy đặn, làm như khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó chính là đôi mắt đẹp quét về phía Lâm Phong, giơ lên phân quyền, cười híp mắt nói, chút chuyện nhỏ này lại làm không xong, vậy ngươi sẽ trở bị đánh đi. Mà ở Lâm Phong bọn họ trong lúc nói cười, cái kia chu vi tiếng kinh hô cũng là không dứt bên tai mà vang lên. Đó là ở rèn luyện nơi đoạt được danh hiệu đệ nhất vệ thần. Là hắn, nghe nói hắn gần nhất mấy tháng vẫn bế quan tu luyện đây. Không nghĩ tới lần này vì trợ giúp tiêm thải bọn họ giải vây, hiện ra thân thể tiểu tử này khí tức trên người tựa hồ cũng chính là luân mạch cảnh trung kỳ a, dĩ nhiên có thể trong nháy mắt đánh bại La Hán Sinh, Trúc Dung thật không hổ là đánh bại Phương Lộc tồn tại a, thực sự là xoay chuyển tình thế a, không nghĩ tới lúc trước thế cuộc đối với tiêm thải bọn họ cực kỳ bất lợi, nhưng là trong nháy mắt bị vệ thần cho đảo ngược. Có điều lại nói ngược lại, lúc trước La Hán Sinh cùng Trúc Dung hai người hoàn toàn không có phòng bị vệ thần, cho nên mới cho người sau thừa cơ lợi dụng, trước mắt một khi đợi đến La Hán Sinh cùng Trúc Dung hai người có đề phòng, e sợ vệ thần rất khó cùng hai người chống đỡ được, dù sao người sau thực lực cũng là luân mạch cảnh trung kỳ a. Chu vi từng đạo tiếng bàn luận xôn xao không ngừng truyền đến, hầu như ánh mắt của mọi người đều là ngưng tụ ở đột nhiên xuất hiện đạo kia thiếu niên bóng người trên. Giờ khắc này La Hán Sinh cũng là dần dần phục hồi tinh thần lại, hắn cắn răng quan, cố nén đau nhức, đem sắc bén mũi mâu từ trong lòng bàn tay rút ra, sau đó chậm rãi quay đầu, ánh mắt dữ tợn vô cùng nhìn chằm chằm đứng ở tiêm thải bên cạnh đạo kia thiếu niên bóng người. Ở xung quanh vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, vệ thần nhưng là đúng La Hán Sinh lựa chọn không nhìn, trái lại là ánh mắt đau lòng địa nhìn phía gần ngay trước mắt trắng xám mặt người, sau đó đưa tay vuốt giải rác ở trên trán tóc đen, ôn nhu nói, xin lỗi, ta tới chậm. Tiêm thải nghe vậy, đúng là hướng về phía vệ thần khẽ lắc đầu, sau đó mỉm cười nở nụ cười, như vậy nụ cười phản phất khiến cho thiên địa cũng vì đó thất sắc, khiến cho đến phía dưới vô số người đều là biểu hiện vì đó hơi ngưng lại. Vì lẽ đó, đón lấy liền giao cho ta xử lý đi, ta sẽ để nơi này tất cả mọi người đều biết, ta yêu thích nữ hài ai cũng không thể thương chi, dù cho động một phần một hào cũng không thể. Tiêm thải hướng về phía người sau vầng trán nhẹ chút, đôi mắt đẹp nhưng là hơi ửng hồng. Vệ thần nhẹ nhàng xoa xoa tiêm thải đầu, sau đó chậm rãi thiên quay đầu, ánh mắt lạnh lùng quét về phía đối diện, giờ khắc này nơi đó La Hán Sinh chính diện bảng âm trầm phảng nếu có thể nhỏ ra như nước chết nhìn mình chằm chằm. Vệ thần, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. La Hán Sinh hai tay chấn động mạnh một cái, trực tiếp đem tay áo đánh nổ thành bụi phấn, vốn là cánh tay tráng kiện càng là cấp tốc bắt đầu bành trướng, gân xanh còn giống như là cầu lòng lún, một luồng trầm trọng bàng bạc như núi sức mạnh tự La Hán Sinh trong cơ thể tản ra. Tổn thương nàng, vậy ngươi nên ở trong lòng làm tốt trả giá nặng nề chuẩn bị. Vệ thần đảo qua La Hán Sinh, trong mắt hàn mang sẽ qua, chợt bàn chân đột nhiên đặt xuống, thân thể liền trực tiếp lược lên giữa không trung, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn phía dưới thân thể biến đến mức dị thường khôi ngô La Hán Sinh, chậm rãi xuề bàn tay ra, nói, lấy ra ngươi toàn bộ bản lĩnh đi. Thật cuồng vọng cầu khí, lúc trước bị ngươi may mắn đánh lén thành công, lẽ nào ngươi vẫn đúng là có thể vì là có thể chiến thắng ta hay sao? La Hán Sinh cắn răng, con mắt cũng là có màu đỏ tươi vẻ trào ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, bàn tay hắn nắm chặt màu đen trường mâu tầm tầm dẫm địa, thân hình cũng là còn như mũi tên xông thẳng tới chân trời, cùng vệ thần xa xa đối lập, mà cái kia còn giống như rắn độc tối tăm mũi mâu thẳng tắp chỉ về vệ thần lồng ngực. Bốn mắt đối chọi gay gắt, loại kia nồng nặc cực điểm lạnh lẽo âm trầm sắc ý, hầu như khiến cho phía dưới tất cả mọi người là cảm thấy câm như hến. "Tiểu tử, chết đi cho ta." La Hán Sinh một tiếng gầm dữ dội, thân hình trước tiên lướt nhanh ra. Chương 208, phẫn nộ đối chiến tiểu tử, chết đi cho ta. La Hán Sinh một tiếng gầm dữ dội, thân hình trước tiên lướt nhanh ra. Có điều, làm cái kia vững vàng nắm chặt trường mâu, niệm bộ chạy như điên tới La Hán Sinh bóng người ở vệ thần cái kia con mắt màu đen bên trong cấp tốc phóng to thời điểm, vệ thần trong mắt lạnh lẽo vẻ, cũng là như hàn băng giống như, nhanh chóng phúc đắp lên. La Hán Sinh trong tay màu đen trường mâu cấp tốc quay lại, tốc độ kia càng là nhanh đến mức cực hạn, hóa thành một đạo thâm thúy tất hảo quang màu đen. Liền không khí chung quanh đều là vào lúc này bị mạnh mẽ vỡ ra đến, phát sinh ô ô lệ tiếng khóc, như là tử thần nghẹn ngào giống như vậy, làm người sợ hãi hoảng sợ. Mũi mâu hiện ra tối tăm ánh sáng lộng lẫy, nhanh dường như xét đánh giống như nhắm thẳng vào vệ thần ngực. Có điều, sẽ ở đó mũi mâu sắp chạm tới vệ thần ngực thời điểm, vệ thần khoe miệng cũng là có một vẻ tàn nhẫn độ cong nổi lên. Vệ thần liếc mắt một cái kia cười gần La Hán Sinh, làm như khẽ cười cười, chỉ là cái kia nguyên bản tràn ngập cười gần con mắt màu đen, nhưng là trong nháy mắt này biến triệt để lạnh lẽo. Xẹt xẹt. La Hán Sinh mũi mâu xuyên thấu vệ thần bóng người, nhưng là vẫn chưa xem đến bất kỳ vết máu rồi, chỉ là vệ thần bóng người nhưng là ở tại chỗ chậm rãi trở nên nhạt nhẽo. Dĩ nhiên là tàn ảnh. La Hán Sinh thấy cảnh này, cũng là hơi sững sờ, chợt sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong lòng có chút bất an dâng lên, ánh mắt biến ảo, thân hình hơi động, nhanh chóng sau này cấp tốc lao đi. Muốn chạy, nào có như vậy dễ dàng. Vệ thần cái kia âm thanh lạnh lùng nhưng là như đồng cái kia rồi bâu lấy mật bình thường truyền đến. Bạch. Xé gió tiếng sau lưng La Hán Sinh cấp tốc vang vọng mà lên, vệ thần bóng người vào thời khắc này phảng phất là hóa thành một đạo màu đen ánh chớp chớp giật, biến ảo ra đạo đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình chính là như tệ lệ hoặc giống như vậy, trực tiếp là xuất hiện ở bắn ngược mà ra La Hán Sinh phía trước, một trường nhanh như chớp giật đột nhiên đánh về La Hán Sinh lồng ngực. Lôi thần trường. Ầm. Màu tím ánh chớp ở vệ thần dưới trường thành hình, trường gió thổi qua, liền không khí đều là bị đánh nổ, thậm chí không gian cũng có chút vặn vẹo dấu hiệu. La Hán Sinh hiển nhiên cũng đã sớm ở thời khắc phòng bị vệ thần, cho nên đối với hắn đột nhiên tiến công, nhưng không thấy hoảng loạn chút nào, trái lại là một tiếng cười gằn, nói: "Ta nhìn ngươi một chút đến tột cùng có thể có mấy phần năng lực, có thể ngăn cản ta." La Hán Sinh ánh mắt nơi sâu xa một vệ tàn nhẫn cũng là chợt lóe lên, một ngụm tinh huyết chính là phun ra tung tóe, sau đó cái kia tinh huyết phun trong nháy mắt, quanh thân chính là có thao thiên mạch lực gợn sóng dần hiện ra đến, La Hán Sinh thân hình càng là vào thời khắc này như đồng lấp lóe giống như vậy, biến mất ở tại chỗ. Mà vệ thần cái kia đánh ra một trường, nhưng là chưa từng chạm tới cái kia La Hán Sinh thân thể mảy may. Còn không đợi vệ thần thu hồi cái kia phát ra ngoài bàn tay, chính là cảm thấy phía sau có sắc bén xé gió tiếng vang lên, vệ thần không chút nào tàng do dự, xoay người chính là một quyền lần thứ hai đột nhiên nổ ra. Ầm. Song quyền đụng nhau, ở cái kia trung tâm chỗ có một vòng mắt trần có thể thấy sức mạnh sóng gợn nộn nạo lên, mà hai người đều là như đạn pháo giống như cũng bắn ra ngoài. Vệ thần hai chân trả cái kia sàn nhà cứng rắn, vẽ ra một đạo thật dài dấu vết, phương tài, lúc nãy, dừng lại. Mà đồng dạng La Hán Sinh, cũng là bay ngược ra ngoài mấy chục mét, giờ khác này trong tay màu đen trường màu càng là tàn nhẫn mà cắm vào cái kia chàng trên đài cứng rắn tảng khối bên trong. La Hán Sinh trong mắt lấp lóe hàn mang, mà hậu chiêu bên trong trường mâu một hồi toàn, đầy trời bóng mâu bao phủ mà ra, chỉ thấy phía trước từng khối cực kỳ cứng rắn dày nặng phiến đá khối hết mức địa bay lên, bay về vệ thần phương hướng quét ngang tới. Vệ thần mặt không hề cảm xúc nhìn dung hướng mình che ngập bầu trời tảng đá xanh khối, sau đó hai chân đồng dạng tàn nhẫn mà cắm vào dưới chân tảng khối bên trong, mà sau sẽ dưới chân mấy khối sàn nhà tàn nhẫn mà đá bay lên, bay về phía giữa không trung. Mà hậu vệ thần bàn tay lăng không vỗ một cái, thân hình đột nhiên xoay tròn mà lên, đạo đạo đủ để đánh nứt ngọn núi ác liệt chân ảnh, mang theo bàng bạc kinh phong, như roi thép giống như vậy, mạnh mẽ đánh hướng về trước người huyền phù ở giữa không trung sàn nhà. Cái kia mấy khối sàn nhà, như đạo đạo lưu quang, đột nhiên xông về phía trước chạy nhanh đến tảng đá xanh khối. Đáng sợ kinh khí ở nổ vang. Ầm. 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 Song phương không trung tảng đá xanh khối trên không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh, chính là tàn nhẫn mà đụng vào nhau. Sau đó chính là nhìn thấy cái kia đầy trời cứng rắn phiến đá, nhất thời nứt toác ra, rải rác hướng về tứ phương, có thậm chí trực tiếp hóa thành một biển. Đây trời sàn nhà bột phấn tung bay, hiểm mục mê ly, khiến cho đến không ít người đều là không mở mắt ra được. La Hán Sinh khỏe miệng một nít, lộ ra ung tùm răng trắng, không chút nào cho vệ thần lấy cơ hội thở lấy hơi. Tiếp theo chính là nhìn thấy quanh thân mạch lực gồ lên, thân hình hơi động, dưới chân đại địa nước toát ra như cự mãng giống như đạo đạo sâu thẳm vết nước, mà thân hình như chim ưng giống như, càng là trực tiếp xuất hiện ở vệ thần trên đỉnh đầu. Chuôi này màu đen trường mâu càng là nhắm thẳng vào vệ thần tiên linh cái, tựa hồ phải đem vệ thần muốn như một sâu kẹo hồ lô giống như dùng chuôi này màu đen trường mâu cho xuyên qua lên. Vệ thần cũng là hai mắt nhắm lại, trong tay một cái lập lòe hào quang năm màu trường kiếm tiệm hiện ra, sau đó cũng không ngẩng đầu lên đối với thiên đâm ra. Sắc bén màu đen mũi mâu cùng vệ thần trong tay ngũ hành cương lôi kiếm mũi kiếm tinh chuẩn vô cùng đụng chạm ở cùng nhau, như mũi nhọn đấu với đao sắc. Va chạm trước mắt, phát sinh kinh thiên chói hai tiếng kim loại rung, vô hình sóng âm càng là đem cái kia sàn nhà cứng rắn xé rách xuất đạo đạo sâu thẳm cực điểm vết nứt. Muốn chết đồ vật. La Hán Sinh nhìn thấy vệ thần căn bản là không ngẩng đầu nhìn hắn, dĩ nhiên là đem hắn không nhìn thẳng, liền đem chính mình một chiêu hết mức chống đỡ cả lại. Sắc mặt nhất thời tái nhợt, ánh mắt càng lạnh lẽo âm trầm. Một lúc trước đánh quét rắc rắc rưởi, vẫn đúng là có thể vì là may mắn được một chút cơ duyên, liền có thể chiến thắng chúng ta những này đệ tử cũ sao? La Hán sinh nhanh cười ra tiếng, quanh thân bàng bạc mạch lực điên cuồng phun trào đi ra, một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ trực tiếp là xuyên thấu qua mũi mâu chuyển tới, trực tiếp quay về vệ thần nội trùng mà xuống. Vệ thần thân hình run lên, thân hình chính là như bị để lên một tòa kình thiên sơn mạch giống như vậy, nặng nề như núi, xương cốt vào thời khắc này đều là phát sinh từng tiếng không chịu nổi gánh nặng tiếng vang, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Long, long, long. Bụi mù tràn ngập mà lên, đại địa đang run rẩy, từng tầng mắt trần có thể thấy sóng gợn tự cái kia vệ thần địa phương nổ nạo lên. Mà giờ khắc này vệ thần dưới nửa cái thân thể đều là bị cái kia cố cực kỳ khổng lồ mênh mông sức mạnh ép hướng về phía dưới nền đất nơi sâu xa, vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy vai trở lên bộ phận. Cái gọi là rèn luyện người thứ nhất có điều là đồ có kỳ danh thôi. La Hán sinh bàn tay nắm chặt màu đen trường mâu, cổ tay bên trên gân xanh đún, không ngừng ra chỉ gắng sức đạo, đem vệ thần không ngừng ép hướng về cái kia dưới nền đất nơi sâu xa, cười gần nói, ngươi cũng chỉ đến như thế mà thôi. Chỉ đến như thế mà thôi sao? Vệ thần chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng tràn ra vết máu có vẻ càng chói mắt, ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn kỹ phía trên khuôn mặt dữ tợn La Hán sinh. Thanh âm lạnh như băng, cũng là chậm rãi vang vọng ra. Làm cái kia cuối cùng một chữ hạ xuống thì vệ thần chu vi mặt đất đều là đổ nát mà xuống, mà vệ thần thân hình chính là đột nhiên từ dưới nền đất nơi sâu xa lướt ầm ầm ra, chợt hiện ra màu tím lôi hồ ánh kiếm như đồng kia chớp màu tím giống như dọc theo phía trên vẫn có chút dại ra La Hán sinh lồng ngực quét ngang mà qua. Biến cố bất thình lình, làm cho tất cả mọi người đều trợn to hai con mắt, trên mặt biểu hiện dị thường quái lạ. La Hán sinh cũng là gần như không có phản ứng chút nào lại đây, theo một tiếng hét thảm, toàn bộ lồng ngực đều là trong khoảnh khắc trở nên đẫm máu. Chương 209. Phân phối đối thủ La Hán sinh chật vật lùi về sau đến xa xa, sắc mặt âm trầm đến cực kỳ đáng sợ. Hắn cúi đầu nhìn trước người cái kia máu thịt bè bét đỏ tươi lồng ngực, giờ khắc này càng là như một đóa đỏ như máu khói hoa bình thường tỏa ra ở chính mình trước ngực, loại kia tuyệt mỹ kinh diễm bên trong, nhưng là lộ ra một luồng người thường khó có thể chịu đựng đau nhức. La Hán sinh con mắt tàn nhẫn mà co giật, cả người đều là vào thời khắc này nhận không ngừng run rẩy lên, khuôn mặt rát. Không nghĩ tới chính mình lúc trước gác liệt công kích không chỉ có không thể áp chế lại vệ thần, trái lại cho người sau có thể sấn cơ hội, để đến mình đã bị trọng thương, này không thể nghi ngờ là ở trước mặt mọi người, ở trên mặt của hắn mạnh mẽ sáng một bật hai. Ta làm sao thất bại cho như ngươi vậy tiểu mặt hàng? La Hán sinh giờ khắc này âm thanh đều là đang phát run, hắn ánh mắt dữ tợn cực kỳ nhìn đối diện ngạo nghễ mà đứng cao to thân thể, hắn không thể đem ngàn đao bầm thây. La Hán sinh rít gào lên tiếng, thân hình chính là lướt ầm ầm ra, như lấp lóe giống như vậy, lóe lên bên dưới, chính là xuất hiện ở vệ thần phía trước. Sau đó một trưởng lần thứ hai đánh ra, trưởng trước không khí đều là bị miễn cưỡng đánh văng ra mà đi. Một luồng tồi sơn hủy nhạc đáng sợ gợn sóng, trực tiếp là nhanh như tia chớp quay về vệ thần lồng ngực bao phủ mà đi. Nhìn nổi khủng La Hán sinh, vệ thần trận cũng không có lại nói nhảm nhiều, trường kiếm thu hồi, mười ngón bỗng nhiên một nắm, nhất thời cảm thấy từng luồng đáng sợ gợn sóng dập dờn ở mười ngón bên trong, phản phất không gì không xuyên thủng kim thương giống như. Bàn chân nhẹ nhàng đối với địa đặt xuống, chính là biến ảo ra đạo đạo thân ảnh mơ hồ. La Hán sinh thấy thế, bàn chân cũng là bỗng nhiên đối với địa giẫm một cái, mặt đất đều là run rẩy một hồi, cứng rắn trên phiến đá vết nứt lan tràn, mà bóng người càng đồng dạng là huyễn hóa thành một mặt bóng mờ. Phải 190 độ góc vuông loan, hướng về vệ thần huyễn ảnh bắn mạnh tới. La Hán sinh tốc độ đồng dạng kinh người, nhanh đến mức mắt thường khó phân biệt, vẹn vẹn trong nháy mắt, chính là xuất hiện ở vệ thần phía sau. Lúc này song quyền nắm chặt, như màu đen tiết truy giống như, màu đen mạch lực ngưng tụ đến, trực tiếp làm cho nắm đấm đều tại đây khắc trở nên đen kịt lên, tỏa ra một luồng trầm trọng cảm giác, quyền phong gào thét, phảng nếu có thể nổ nát sơn nhạc. La Hán sinh này vừa ra tay, không có một chút nào lưu tình dự định. Hiển nhiên, này đạo quyền phong, đừng nói là tầm thường luân mạch cảnh trung kỳ, coi như là luân mạch cảnh hậu kỳ cường giả. Nếu là bị La Hán sinh này hung mãnh cuồng bá công kích bắn trúng lồng ngực, chỉ sợ cũng phải trực tiếp đem ngũ tạng lục phủ đập vỡ tan. Được, cho ta mạnh mẽ giáo huấn một hồi hắn, cho hắn biết làm sao hiểu được tôn trọng sư mình. Trúc Dung nhìn thấy La Hán sinh khí thế kinh người, cũng là cắn răng, lớn tiếng quát lên. Trúc Dung dứt tiếng thì, La Hán sinh nắm đấm màu đen như màu đen kim loại tạo nên giống như vậy, phản phất một vệ hư miễn thiết truy, trong nháy mắt phản chiếu ở vệ thần đen kịt trong con ngươi. Trong nháy mắt tiếp theo, vệ thần ánh mắt co rụt lại, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa cũng là bỗng nhiên cũng khúc, không chút do dự mà quay về La Hán sinh nắm đấm bạo đâm mà đi. Ngay ở song chỉ đâm ra trong nháy mắt, thân thể của hắn mặt ngoài phản phất có cháy quang tản ra, đó là lúc trước tích góp ở thân thể bắp thịt trong huyết mạch hỏa chi mạch lực bây giờ lại bị triệt để kích thích ra đến, mà đặc biệt là cặp kia chỉ bên trên, ánh lửa bộc phát, bùng nổ ra chói mắt cực điểm ánh sáng. Kim Dương chỉ, như hoàng kim tạo nên giống như song chỉ trực tiếp xé rách không khí, sau đó cùng cái kia tối tăm nắm đấm thép mạnh mẽ đối với va vào nhau. Nhất thời một luồng mạnh mẽ xung kích dư âm lấy hai người làm trung tâm bộc phát ra, hai người dưới chân cứng rắn phiến đá, trực tiếp đổ nát ra, hóa thành đầy trời đá vụn, bắn mạnh tứ phương. Bèo 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 bèo. Đá vụn tốc độ kinh người, mang theo bàng bạc sức mạnh, vù vù vang vọng, hóa thành đạo đạo lưu quang bắn về phía bốn phương tám hướng. Vô số hòn đá như mưa xối xả giống như đánh út về phía bốn phương tám hướng. Chu Vi một ít đệ tử nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt đại biến, vội vàng tránh né. Mà giờ khắc này ở cái kia giao chiến trung tâm quyển, hai bóng người nhưng như pho tượng giống như vẫn không núp đích. Mọi người xung quanh khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh hãi, bởi vì bọn họ có thể rõ ràng mà nhìn thấy La Hán sinh bàng đang trở nên vặn vẹo lên, khuôn mặt bắp thịt tựa hồ đang khẽ run, như là chịu đựng lớn lao thống khổ. Máu tươi dọc theo vệ thần đầu ngón tay cùng với La Hán sinh nắm đấm mặt ngoài hạ xuống, đánh ở cứng rắn trên phiến đá, phát sinh tiếng vang lanh lảnh, cùng chu vi cái kia gần như đọc lại bầu không khí có vẻ hoàn toàn không hợp. Mọi người cũng là nhận ra được tình cảnh này, lúc này liền là đem tầm mắt đầu đến hai người hai tay bên trên. Tiếp theo mọi người con mắt đều là đột nhiên co rụt lại, hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì giờ khắc này vệ thần song chỉ dĩ nhiên sâu sắc đâm vào La Hán sinh quyền thịt bên trong, chỉ là không biết cái kia chói mắt máu tươi đến tột cùng thuộc về phương nào. A, còn không đợi mọi người từ trong thất thần phản ứng lại, La Hán sinh chính là nương theo một tiếng kêu rên, thân hình chật vật cũng bắn ra. Mà ngay ở La Hán sinh thân hình cũng bắn ra trong nháy mắt, tất cả mọi người đều chú ý tới La Hán sinh nắm đấm mặt ngoài vẫn có máu tươi không ngừng bắn mạnh mà ra. La Hán sinh khuôn mặt hoàn toàn trắng bệnh, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, vẻ mặt hề vải cực điểm, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Hắn có chút khó có thể tin nhìn đối diện một mặt hờ hững mà vệ thần, hắn dĩ nhiên đem dùng song chỉ miễn cưỡng đâm thủng quả đấm của chính mình. Làm sao có khả năng, cơ thể ta khá là mạnh mẽ, nắm đấm đủ để nổ nát cứng rắn hòn đá, trước mắt nhưng cũng không ngăn nổi hắn song chỉ. La Hán sinh sắc mặt trắng bệnh, dại ra tự lẩm bẩm, lúc trước loại kia nghiền ép vệ thần thần thái triệt triệt để biến mất, trong ánh mắt trở nên ảm đạm mà vừa sợ hãi. Xèo. Ngay ở La Hán sinh khiếp sợ thất thần trong nháy mắt, vệ thần thân hình rồi lại là quỷ dị mà biến mất ở tại chỗ. Đợi đến La Hán sinh giật mình tỉnh lại thì, nhưng là ánh mắt kinh sợ phát hiện ở trước đó mới một đạo hiện ra yêu dị hào quang màu tím mũi kiếm thẳng tắp hướng về cổ họng của chính mình phương hướng đâm tới. Cấp độ kia tốc độ cực kỳ kinh người, khiến cho đến La Hán sinh không thể tránh khỏi, chỉ có thể tuyệt vọng giống như điệu nhắm mắt lại. Chen. Có điều, sẽ ở đó mũi kiếm sắp chống đỡ ở La Hán sinh hết hầu phía trước thì, ở La Hán sinh bên trái đột nhiên dò ra một thanh màu máu chiến thương, tinh chuẩn vô cùng đánh vào trên mũi kiếm, khiến cho đến mũi kiếm phương hướng độ lệch. Tuy rằng La Hán sinh may mắn thoát đi, thế nhưng cấp độ kia kiếm khí vẫn là đem La Hán sinh nơi cổ họng xé rách ra một đạo nhỏ bé vết thương. Sống sót sau hai nạn, La Hán sinh mở hai mắt ra, nhìn thấy Trúc Dung đang đứng ở bên cạnh chính mình. Cùng lên đi, bằng không đơn đả độc đấu chúng ta tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Trúc Dung sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt nhìn chằm chằm vệ thần, âm thanh trầm thấp nói: được. Đồng thời làm thịt tên tiểu tử thúi này. La Hán sinh giờ khắc này cũng không dám bất cẩn, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị như lưỡi dao giống như nhìn chằm chằm vệ thần, đồng thời bàn tay nắm chặt, màu đen trường mâu đột nhiên chấn động, phát sinh tiếng kim loại rung. Ầm. Ầm. La Hán Sơn cùng Trúc Dung tầm mắt trong bóng tối đan dệt một hồi, chợt hai người hầu như cũng trong lúc đó gật đầu, thân hình hướng về vệ thần vây quanh bạo trùng mà đi. Hừ, thực sự là không biết xấu hổ. Tiêm Hải thấy thế, nhất thời mày liễu một túc, chân ngọc điểm điện, thân thể mềm mại càng là trực tiếp lướt ra khỏi, thoáng qua chính là cùng vệ thần sóng vai đứng thẳng. Đáng chết. La Hán Sinh, Trúc Dung hai người nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời thân hình đột nhiên hơi ngưng lại, sắc mặt khó coi mà nhìn đối diện. Vệ thần hơi nghiêng đầu, nhìn bên cạnh gần ngay trước mắt tiến ảnh, chỉ thấy được giờ khắc này người sau chính bản mặt cười, lạnh như băng địa nhìn chằm chằm đối diện chính mục quang biến ảo chập chờn La Hán Sinh, Trúc Dung hai người, không khỏi cười nói, vẫn là người vợ biết đau lòng ta. Miệng lưỡi trơn tru. Tiêm Thải nghe vậy, không khỏi trắng người sau một chút, nhưng này mặt cười nhưng là lặng yên dần hiện ra một vẻ tường đỏ. La Hán Sinh giao cho ta đi, Trúc Dung là ngươi. Vệ thần khẽ nói. Chương 210, cây đổ bầy khỉ tan, La Hán Sinh giao cho ta đi, Trúc Dung là ngươi. Vệ thần khẽ nói. Tiêm Thải gật gật đầu, sau đó tay ngọc đột nhiên nắm chặt đen kịt như mực trường kiếm, kiếm khí vững vàng khóa chặt chính cắn răng nhìn kỹ chính mình Trúc Dung. Vệ thần thấy thế, ánh mắt độ lệnh, bàn tay run lên, ngũ hành cương lôi kiếm chính là lần thứ hai tái hiện ra, mũi kiếm chỉ xéo La Hán Sinh. Mọi người nhìn bầu trời đối lập bốn người, không khỏi ồ lên không ngớt, không ít người cũng là đối với vệ thần, Tiêm Thải đôi này, chuyện này đối với cường hãn tình nhân tổ hợp vừa ước ao vừa đố kỵ. Trước mắt, đối diện vệ thần, Tiêm Thải liên thủ, e sợ La Hán Sinh, Trúc Dung không có một chút nào thủ thắng hy vọng. Làm sao bây giờ? Trúc Dung nghe phía dưới ồ lên thanh, cũng là sắc mặt thanh hồng bất định, lần này hai người bọn họ thật đúng là đá vào tấm sắt, mất mặt ném đến mộ nhà. Chết tiệt, chúng ta nếu là liên thủ lại đối phó một người trong đó, cũng không hoàn toàn chắc chắn, trước mắt bọn họ liên thủ lại, chúng ta e là cho dù lấy mệnh vật lộn với nhau, cũng không chiếm được chỗ tốt, chúng ta trước tiên lui lại. Chờ có cơ hội chúng ta tìm tới Sở Hoang sau đó, bọn họ những người này một cũng đừng nghĩ trốn. Đi. La Hán Sinh ánh mắt âm trầm địa nhìn chằm chằm vệ thần, sau đó nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Dứt tiếng, hai người gần như cùng lúc đó hướng về phía sau bạo lướt ra khỏi đi. Nhìn chật vật mà chạy La Hán Sinh, Trúc Dung hai người, Tiêm Hải cũng là không khỏi bĩu môi, lẩm bẩm nói, thực sự là bọn chuột nhắt ta, lá gan đã vậy còn quá tiểu. Lần sau cũng không thể dễ dàng buông tha hai người này, lại dám đối với vợ ta ra tay, thực sự là ăn gan hùm mật gấu. Vệ thần ánh mắt vẫn lạnh lẽo, nhìn cái kia trong nháy mắt đã thoát được cách xa mấy dặm La Hán Sinh, Trúc Dung hai người, quát lên. Lần này coi như trước tiên bỏ qua cho bọn họ đi, dù sao La Hán Sinh, Trúc Dung có điều là phía dưới những người này tìm giúp đỡ thôi, vì lẽ đó, chân chính kẻ cầm đầu hẳn là phía dưới những này rực dây giả. Tiêm Hải ánh mắt hơi lạnh lẽo địa nhìn về phía dưới, lúc trước còn che ở Giang Xuyên chờ người trước mặt mọi người thấy thế, nhất thời cũng là trong lòng hoảng hốt. Đại gia không phải sợ, chúng ta người đông thế mạnh, ta liền không tin hai người bọn họ còn có thể đánh được chúng ta những người này. Tướng mạo thon gầy thiếu niên hai tay nắm chặt Giang Xuyên long quyền sáo, nhìn thấy cùng hắn đồng thời đến đồng bọn thần thái hoảng loạn, mau mau mở miệng, an ủi mọi người nói. Không sai, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ bọn họ không được, vào lúc này, chúng ta tuyệt đối không nên tự loạn trận cước. Ở thon gầy thiếu niên bên cạnh một gã khác thiếu niên cũng là quát lên. Ầm. Có điều, liền ở gã thiếu niên này vừa dứt lời dưới thì, một đạo lập lòe màu tím lôi hồ trưởng ấn chính là lấy một loại nhanh đến tốc độ không thể nào hình dung, tàn nhẫn mà đánh vào tên kia bộ ngực của thiếu niên bên trên. Tên thiếu niên kia thân thể trực tiếp bị chấn động đến mức bắn ngược mà ra, cuối cùng chật vật rơi xuống đất, phía dưới mặt đất đều là vào thời khắc này đổ nát một tầng, từng đạo giữ tận vết nước từ cái kia mặt đất lan tràn ra, nhìn thấy mà giật mình. Xì xì. Tên thiếu niên kia ở rơi xuống đất trong nháy mắt, sắc mặt cấp tốc đỏ lên, chợt con ngươi phóng to, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thậm chí chen lẫn một ít phá nát nội tạng, cả người khí tức đã hề bại tới cực điểm. Thon gầy thiếu niên thấy thế, nhất thời biến sắc, bàn chân đột nhiên giẫm địa, thân hình như mũi tên rời cùng hướng về hướng ngược lại phóng đi. Ầm. Có điều ngay ở thân hình hắn mới vừa động thì, một đạo lập lòe màu tím quang hồ bàn tay, nhưng là trực tiếp bao phủ lại cổ họng của hắn, đồng thời cũng là khiến cho thân hình của hắn đột nhiên cứng ngắc đi. Thon gầy thiếu niên cũng là bị này đột nhiên tập kích sợ đến vãi cả linh hồn, tùy theo hắn nhìn rõ ràng đạo kia bàn tay người bàn thì, con ngươi cũng là đột nhiên co rụt lại. Vệ thần, ngươi đến cùng muốn như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết người diệt khẩu hay sao? Vệ thần mặt không hề cảm xúc địa nhìn chằm chằm thon gầy thiếu niên, trong mắt nhưng là xẹt qua một vẻ trầm trọng, chậm rãi mở miệng nói, giết người diệt khẩu. Ha ha, ngươi đúng là thật biết điều, ta vừa không có nhược điểm gì ở trong tay ngươi, tại sao giết người diệt khẩu câu chuyện đây? Nghe nói ngươi vừa nãy dự định để bọn họ liên thủ đối với trả cho chúng ta đúng không? Vệ thần nói lời nói này thì, cái kia bao trùm ở thon gầy thiếu niên huyết hầu trên bàn tay cũng là chậm rãi phát lực, khiến cho đến thon gầy thiếu niên huyết hầu làm như truyền ra một đạo kêu rên tiếng, sau đó từng kia một vết máu chính là theo thon gầy thiếu niên khỏe miệng tràn ra ngoài. Thon gầy thiếu niên tuy nói giờ khắc này bị vệ thần bắt, nhưng khuôn mặt nhưng là tái nhợt cực điểm, ánh mắt vẫn đoán độc vô cùng nhìn chằm chằm người sau, trong con ngươi làm như tuôn ra một vẻ vẻ điên cuồng, giữ tợn nói, muốn giết muốn quả, tự nhiên muốn làm gì cũng được, có điều, giết ta, ngươi cũng sẽ phải chịu tông quy nghiêm trị. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Vệ thần khẽ miệng làm như nhấc lên một vẻ quỷ dị độ cong, sau đó cái kiết như cương kiểm giống như bàn tay lần thứ hai dùng sức, khiến cho đến gần như nghẹt thở thon gầy thiếu niên khuôn mặt cấp tốc tử hồng lên. Mà càng làm cho thon gầy thiếu niên không chịu nhận chính là chính mình lại bị vệ thần ở trước mặt mọi người như trẻ con giống như nhắc tới, nhấc lên, chính mình càng là không thể ra sức. Loại khuất nhục này cảm giác khiến cho thon gầy thiếu niên nhìn vệ thần trong ánh mắt càng dữ tợn. Có bản lĩnh ngươi cho ta đến cái thoải mái. Vệ thần nhìn cái kia trong con ngươi phun trào màu đỏ tươi vẻ điên cùng thon gầy thiếu niên, khẽ nhíu mày chíu, từ người sau kiên quyết trong thanh niên vệ thần đúng là đối với thon gầy thiếu niên có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Lần này trước hết bỏ qua cho ngươi. Có điều ta phải nói cho ngươi chính là, ta không giết ngươi, cũng không phải là bởi vì sợ sệt giết ngươi sau khi mang đến hậu quả, mà là bởi vì ta mời ngươi không phải một hạng người ham sống sợ chết, hơn nữa ta cũng không phải lòng dạ độc ác hạng người, giữa ngươi và ta cũng không quá to lớn ân oán. Vệ thần chuyển đề tài, tiếp tục nói, có điều, ngươi nếu như còn dám đối với bằng hữu của ta ra tay, ta bảo đảm lần sau tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Dứt tiếng sau, vệ thần bàn tay hơi lỏng ra, cái tay còn lại trực tiếp đem thon gầy thiếu niên trong tay long quyền sáo cho gỡ xuống, mà hậu chiêu trưởng dâng lên, thon gầy thiếu niên chính là bị hắn ném đi ra ngoài. Thon gầy thiếu niên ở giữa không trung lảo đảo ổn định thân hình, mục quang âm tình bất định địa đảo qua vệ thần, nhưng là cũng không dám nữa manh động. Hắn biết lần này vệ thần nguyên bản có rất nhiều phương pháp nhục nhã chính mình, nhưng người sau nhưng từ bỏ phương pháp này, khiến cho hắn thái độ đối với vệ thần cũng là hơi hơi hòa hoãn một hồi. Muốn từ bản thân lúc trước bởi vì Giang Xuyên vượt qua chính mình mà cảm thấy bất mãn, liền tìm người đến gây hấn gây chuyện, bực này hẹp hòi lòng dạ so với trước mắt vệ thần động tác này, thực sự là cảm thấy giận dữ và xấu hổ không nớt. Thon gầy thiếu niên nhìn vệ thần, sau đó ánh mắt quét về phía dưới, ánh mắt vẫn cảnh giác mà hung ác Giang Xuyên, Tạ Thiên chờ người, ánh mắt nơi sâu xa làm như có thêm một phần áy náy, chợt thon gầy thiếu niên làm như hít sâu một hơi, áp chế lại phức tạp tâm tình, hướng về phía vệ thần chờ người hơi ôm quyền, sau đó liền hơi nghiêng người đi, mấy cái lấp loé chính là biến mất không thấy hình bóng. Vệ thần nhìn từ trên cao xuống mà đảo qua phía dưới, quát lạnh, chư vị, ai nếu là lời không phục, đúng là cứ việc ra tay chính là, có điều ta vệ thần đúng là nhắc nhở chư vị, ta cũng không có lòng tốt như vừa nãy như vậy bắt được lại hả. Cái gọi là cây đổ bầy khỉ tan, trước kia cùng thon gầy thiếu niên đồng thời mọi người nghe vậy, đều là ánh mắt lấp loé không yên, không ít người cũng không còn lúc trước hung ác hung hăng tư thế, cười gượng, liền vội vàng nói không dám, cái kia thái độ cũng là có vẻ cực kỳ cung kính. Sau đó chính là hóa thành đạo đạo lưu quang tấn tốc trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ lo chạy trốn chậm, lại trêu đến vệ thần chờ người đuổi theo. Chương 211, tìm kiếm nhiệm vụ chu vi người đứng xem nhìn thấy cuối cùng càng là lấy loại này cực kỳ buồn cười kết cục kết thúc sau khi, cũng là không khỏi một trận tổn thức. Rất nhiều đệ tử càng là đối với vệ thần có ấn tượng tốt, dù sao người sau không chỉ có thực lực xuất chúng, hơn nữa lòng dạ rộng rãi, làm việc quang minh, làm cho không ít thâm niên đệ tử cũ đều là trong bóng tối khâm phục không thôi. Vệ thần, ngươi thật là không đơn giản à, giam ba câu liền đem trước kia những này mắt nhìn chằm chằm người sợ đến cái mông liệu chạy, thật là hả giận. Lâm Phong nhìn thấy vệ thần lượt đi, cũng là không khỏi vỗ người sau vai, sang sảng cười nói. Vệ thần nghe vậy, cũng không phải có thể chí phủ nợ đủ cười, mà sau sẽ long quyền sáo đưa cho một bên khuôn mặt có máu ứ động vẻ Giang Xuyên. Giang Xuyên thấy thế, cũng là lúng túng gãi gãi đầu, miệng hơi một nức, cười nói, lần này may mà ngươi tới được đúng lúc, không phải vậy chúng ta nhưng là bị đám người kia đánh thảm. Tạ Thiên cũng là âm thầm tặc lưỡi, khoe miệng hơi co giật, có chút bất mãn địa nói lầm bầm, chính là, ngươi xem một chút, bọn họ lúc trước ỷ vào nhiều người đem chúng ta đánh đến mắt mũi sưng bầm, đến hiện tại còn đau lắm, ngươi xem miệng này. Không nghĩ tới, ngươi đúng là giả bộ làm người tốt, trực tiếp đem những tên kia cho thả, này không phải thả hổ về rừng mà. Nếu là vào lúc này không cho bọn họ chút dạy dỗ, ngày sau bọn họ trở lại khiêu khích làm sao bây giờ? Vệ thần nhìn khỏe miệng bởi vì còn có vết máu có chút chật vật Tạ Thiên, vỗ người sau vai, cười nói, tài nghệ không bằng người cũng dám lung tung đem người dồn xuống đi, đáng đời. Vậy ngươi cũng không thể liền như thế thả bọn họ đi à, lần này bọn họ không nếm trải bị đắng, ngày sau nói không chắc tìm đúng cơ hội còn sẽ tới tìm chúng ta phiền phức, ngươi này không phải thả hổ về rừng sao? Ôn Liên mày liếu hơi thụ thụ, nhìn chằm chằm vệ thần, bản khuôn mặt nhỏ có chút căm giận bất mãn nói. Vệ thần mắt sáng lên, hắn nhìn Ôn Liên một chút, trong mắt làm như xẹt qua một vẻ không tên thú vị vẻ mặt, nói: "Ta ngược lại thật ra nghe Lâm Phong nói là hắn sinh tên kia đối với ngươi nhưng là vẫn thầm mến lắm, mà Trúc Dung đối với Ôn Thanh vẫn lưu luyến, vì lẽ đó nói cách khác, kỳ thực là hắn sinh, Trúc Dung sở dĩ lại đây, hoàn toàn bái hai người các ngươi ban tặng à." "Vệ thần, ngươi nếu như còn dám lắm miệng, có tin ta hay không trở mặt với ngươi?" Ôn Thanh giờ khắc này hai tay cắm vào thon thả, cắn răng bạc, đôi mắt đẹp trừng mắt vệ thần, như nổi giận tiểu mâu báo. Vệ thần thấy thế, mau mau cười cợt, trốn đến tiêm thải sau lưng. "Hừ, lần này xem ở tiêm thải trên mặt, tha cho ngươi một lần, coi như ngươi gặp may mắn." Ôn Thanh hừ lạnh nói. Giang Xuyên, Lâm Phong chờ người nhìn thấy vệ thần ăn quả đắng, cũng không dám lên trước giúp đỡ, chỉ lo đến thời điểm cũng thai vạ tới bọn họ. Vệ thần mạnh mẽ chừng một chút nút ở Ôn Thanh ba nữ phía sau Giang Xuyên, Lâm Phong, Tạ Thiên ba người, ba tên này thật đúng là thấy sắc quyến nghĩa, đặc biệt Giang Xuyên tên kia, thiệt thòi hắn lúc trước còn đem lòng quyền sáo cướp giật trả lại hắn. Giang Xuyên làm như nhận ra được vệ thần ánh mắt, nhất thời cũng là mau mau hai tay ôm quyền, xin tha giống như địa nhìn phía vệ thần, thỉnh thoảng còn quay về vệ thần nháy mắt, dáng dấp như vậy phảng phất sợ cực kỳ Ôn Liên các nàng. "Đúng rồi, các ngươi làm sao sẽ tính toán xung kích ngân bảng? Dù sao nghiêm chỉnh mà nói ở vào ngân bảng bên trên đệ tử đều là nổi bật hàng người, các ngươi như vậy không chào hỏi trực tiếp đem người ta trên bảng danh sách dồn xuống đi, khó tránh khỏi sẽ chọc cho bọn họ nổi giận." Tiêm Hải ánh mắt đảo qua Giang Xuyên, Tạ Thiên, Lâm Phong ba người, nhíu lại mày liễu, sắc mặt có vẻ hơi nghiêm nghị, trầm giọng nói. Giang Xuyên bọn họ nghe vậy, đều là lắc lắc đầu, cười khổ nói: "Chúng ta muốn tranh thủ thu được tông môn càng nhiều tài nguyên tu luyện à? Dù sao ai nếu là ở ngân bảng trên có một tịch vị trí, hơn nữa xếp hạng cao, cấp độ kia tài nguyên tu luyện khen thưởng là tương đương khả quan, hơn nữa tông môn cũng là cổ vũ đệ tử xung kích ngân bảng. Có điều, không nghĩ tới, những kia đệ tử cũ môn mỗi cái lòng dạ nhỏ mọn, càng là ghi hận trong lòng, chuyên môn tới tìm chúng ta cha. May mà lúc đó ta đúng lúc phát hiện ba tên này bị một đám người vây quanh, bằng không, ba tên này hiện tại phòng trường không đánh cho tàn phế cũng đến đánh gần chết." Ôn Liên ánh mắt liếc mắt một cái Giang Xuyên ba người, lạnh lùng thốt: "Nói thật, lần này nhờ có Tiêm Thải, nếu như Tiêm Thải lúc đó không cùng với chúng ta, e sợ bằng cho chúng ta mượn ba nữ căn bản là không giúp đỡ được gì." Ôn Hà cũng là ánh mắt nhìn về phía Tiêm Thải, mở miệng nói: "Nay cho ăn, các ngươi rõ ràng chính là giúp cũng bận điệu rất, cái kia La Hàn Sinh, Trúc Dung đối với tâm tư của các ngươi lại không phải không hiểu được, khi bọn họ nhìn thấy các ngươi này ba đối với tiểu tình nhân ân ân ái ái, không được tức giận đến lửa giận công tâm mới là lạ đây." Vệ thần trực tiếp nhướng mắt bỉ, cũng không ngẩng đầu lên điệu nói rằng: "Có điều, khi hắn mới vừa nói xong thì, nhất thời nhận ra được mấy đạo ánh mắt lạnh như băng phóng mà đến, lúc này cũng là mau mau phẫn nộ câm miệng, làm không nói gì nhìn trời hình." Tiêm Hải nhìn lướt qua lắm miệng vệ thần, nghĩ đến nếu không là xem ở trước đó hắn ra tay đẩy lùi La Hán Sinh chờ người phần trên, e sợ liền nàng đều sẽ không nhịn được ra tay giáo huấn một hồi cái này không giữ mồm giữ miệng ra hỏa. Ôn Thanh đôi mắt đẹp nhìn lướt qua mắt mũi sưng bầm Giang Xuyên, Tạ Thiên, khuôn mặt hiện lên một vẻ trầm âm, sau đó nhìn về phía Tiêm Hải, vệ thần, nhẹ giọng nói: "Kỳ thực, ngoài ra, nên còn có cái khác hứa nhiều cách thu được tài nguyên, tỉ như lại như lúc trước chúng ta ở rèn luyện nơi như thế, thông qua chính mình nỗ lực đến thu được yêu thú tinh mạch, hơn nữa loại này hiệu suất càng cao hơn, nghe nói rõ Thiên Tông môn sẽ phân phối một ít tìm kiếm nhiệm vụ." "Tìm kiếm nhiệm vụ?" Vệ thần nghe vậy, biểu hiện hơi run run, nói: "Vâng, cái gọi là tìm kiếm nhiệm vụ, chính là tông môn làm đệ tử cung cấp các loại cấp bậc di tích tình báo, mà đệ tử căn cứ những tin tình báo này, lựa chọn thích hợp bản thân di tích đi tìm kiếm, những kia ở di tích bên trong được chỗ tốt toàn bộ thuộc về đệ tử hết thảy. Chỉ có điều, muốn chiếm được tình báo nhưng là cần đệ tử hoa cái giá đáng kể mua mới có thể, tiêu tốn đánh đổi càng cao, tình báo độ chuẩn xác càng cao. Vốn là ta cũng là dự định chờ ngươi sau khi xuất quan, chúng ta đoàn người lại cùng xuất phát, lẫn nhau cũng thật có thể chiếu ứng lẫn nhau, nhưng không nghĩ tới, Giang Xuyên bọn họ nhưng là không chịu được tính tình." Ôn Thanh ánh mắt nhìn lướt qua lung túng Giang Xuyên bọn họ, môi đỏ hơi cong lên, nói rằng: "Đã như vậy, vậy ngày mai chúng ta liền mua chút tình báo, sau khi đi tìm kiếm di tích đi, dù sao cũng hơn xung kích ngân bảng tốt hơn nhiều." Vệ thần khẽ mỉm cười, trong ánh mắt tràn ngập vẻ chờ mong. "Được, có ngươi cùng Tiêm Thải mang đội, chúng ta khẳng định mã đáo công thành." Lâm Phong nghe vậy, nhất thời khuôn mặt nở nụ cười, trước mắt có từ lâu đạt đến luân mạch cảnh trung kỳ vệ thần, Tiêm Thải hai người mang đội, hơn nữa bọn họ còn lại 6 người cũng đều rất sớm bước vào luân mạch cảnh sơ kỳ, coi như đối diện luân mạch cảnh hậu kỳ cường giả cũng không sợ chút nào. "Bất quá chúng ta cũng phải cẩn thận nhiều hơn, dù sao như loại này tìm kiếm di tích nhiệm vụ tương đối nguy hiểm, hơn nữa nhìn chằm chằm di tích sẽ có rất nhiều những thế lực khác, muốn từ những thế lực kia bên trong bộc lộ tài năng cũng không phải việc khó." Tiêm Thải nghe vậy, nhưng vẫn là nhắc nhở. Vệ thần chờ người nghe vậy, cũng là sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Chương 212, không thể buông tha trời xanh mây trắng, vào lúc giữa trưa, liệt nhật giữa trời, sơn phong nóng bức. Dâm dạc cổ thụ theo sơn phong thổi bổ sụ mà đến, cành lá khẽ đung đưa, cuốn lên đầy trời hoặc lục hoặc hoàng hoặc hồng lá cây. Sáng lạn ánh mặt trời xuyên qua trùng điệp cành lá, ở lòng đất phóng xuất đạo đạo loang lổ quang ảnh, như mảnh vàng vụn giống như, cầu long giống như bốn lượn bản ngoại gốc cây, bằng cổ thụ cánh cây, bốn lượn mà trên. Cách đó không xa trên đỉnh ngọn núi dòng suối ồ ồ chảy qua rừng cây, hội tụ thành dòng nước xiết, từ một tòa thật to núi đá phi tạ mà xuống, hình thành thanh thế kinh người vạn trượng thác nước, gây nên vô biên thủy mạc. Bởi thế núi quá cao, thác nước huynh rơi xuống giữa sườn núi, liền bị sơn phong thổi tơ bông ngập vỡ, các tán tây đông. Ở dưới chân núi cái kia hồ sâu một bên, từ trên trời giáng xuống thác nước hóa thành chảy xiết dòng nước, mạn lên li li bờ mép, đem cái kia rộng lớn hồ sâu hiểm bố thành như mây giống như ám lưu. Cái kia như mảnh vàng vụn loang lổ ánh sáng, đem cái kia tuôn trào dũng đãng hồ sâu ánh đến một mảnh chói mắt, sóng lớn dập dờn, mênh mông mấy chục dặm tất cả đều là chói mắt trong trẻo bạc quang. Mà ở thác nước kia một bên trên đá xanh nhưng là đứng thẳng tám tên trên người mặc tảng quần áo màu xanh thiếu nam thiếu nữ. Người cầm đầu kia là một thiếu niên thiếu nữ. Thiếu niên kia thân thể kiên cường thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú, con người đen lóe lên hết sạch, tóc đen tung bay, trên khuôn mặt dọc theo người ra ngoài đường nét, nhưng cũng không thấy quá nhiều ngây ngô, trái lại là có một ít cương nghị vẻ. Trên người tàng áo bảo màu xanh ở sơn phong thổi dưới phần phật bay khắp, vẻ mặt thong dong rơi ra, dương dương tự đắc. Mà cùng thiếu niên sóng vai đứng thẳng chính là một tên điệu điệu thiếu nữ, nàng thân mang xanh đen quần dài, tóc đen như thác nước chiếu nghiêng xuống, tay ngọc nắm một thanh trường kiếm màu đen, tàng áo bảo màu xanh bao vây khá dài mà dẻo dai thân thể mềm mại. Điệu điệu thiếu nữ có như họa giống như dung nhan, tinh xảo như sứ, đôi mắt đẹp trong suốt như lưu ly giống như, cổ trắng non như thiên nga, độ ngực bề cao, theo quần áo kéo dài ra khiến lòng người động độ cong, tinh tế eo thon nhỏ dịu dàng nắm chặt, áo bào bên dưới che lấp một đôi thon dài, làm cho người tim đập thình thịch. Khi nhìn thấy cái này xinh đẹp thiếu nữ thời điểm, trong lòng bất kỳ ai đều sẽ có hai chữ bắt đầu bay lên, kinh diễm. Hai người này thình lình chính là vệ thần cùng tiêm hải. Mà ở sau thân thể hắn, ba tên thiếu niên cũng là khí chất bất phàm, mỗi cái khí vũ hiên ngang. Mà mặt khác ba tên thiếu nữ thì lại tướng mạo tuấn tú, vóc người linh lung. Này ba tên thiếu niên thiếu nữ tự nhiên chính là Giang Xuyên, Ôn Thanh chờ người. Vệ thần mấy người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy ý cười, bởi vì bọn họ đã chiếm được một phần vô cùng trọng yếu tình báo. Bọn họ chỉ cần dựa theo tình báo cung cấp manh mối, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, thuận lợi đến cái kia di tích chỗ cần đến. Mà một khi bọn họ đến cái kia di tích thì mới là đến bọn họ chân chính triển khai quyền cước thời điểm. Trừ phi gặp phải thất phẩm loại hình mạnh mẽ yêu thú, bằng không, ven đường bên trong căn bản cũng không có cái gì có thể uy hiếp đến vệ thần đám người chuyến này. Vệ thần chờ người nhìn nhau, sau đó rất có ăn ý gật gù, chợt bàn chân đối với địa đột nhiên đặt xuống, trực tiếp nhanh như tia chớp địa lướt ra khỏi. Nếu là đặt ở trước đây, bọn họ kiên quyết không dám như vậy thành tựu, có thể tình huống bây giờ nhưng tuyệt nhiên ngược lại. Mặc dù bọn họ giờ khắc này nên ngang địa hành trì ở nguy cơ trùng trùng trong rừng rậm, một ít yêu thú mạnh mẽ cũng sẽ e sợ cho tránh không kịp xa xa né ra. Vệ thần một nhóm người chạy băng băng đại khái 2 sau 3 canh giờ, đứng ở một chỗ cao vút trong mây trên đỉnh núi. Sau đó Ôn Thanh từ trong lòng móc ra một con một mạc thẻ ngọc, ngón tay thon dài ở phía trên nhẹ nhàng trượt, chợt đột nhiên chỉ về trên thẻ ngọc nơi nào đó bên dưới, nói: "Dựa theo phía trên này nhắc nhở, chúng ta phải tìm cái kia phân hạ phẩm huyền cấp di tích nên liền ở ngay đây, dựa theo chúng ta hiện nay tốc độ, nên tại hạ ngọ trước liền có thể chạy tới. Chúng ta cũng phải nắm chặt tốc độ." Không ít người đối với loại này hạ phẩm huyền cấp di tích đều là đặc biệt cảm thấy hứng thú, nếu là bị những tổ chức khác nhanh chân đến trước, vậy coi như hơi rắc rối rồi, đến thời điểm e sợ miễn không được một trận đại chiến. Ôn Liên cau mày, mở miệng nói: "Chúng ta 8 người, nhưng là mỗi người đều là bước vào luân mạch cảnh, hơn nữa vệ thần, tiêm thải đã bước vào luân mạch cảnh trung kỳ cấp độ, đối với trả cho bọn họ thừa sức rồi." Giang Xuyên khỏe miệng một nước, tự tin tràn đầy địa đạo. Vệ thần nghe vậy, vẫn mở miệng nói: "Nơi này có thể so với rèn luyện nơi nguy hiểm hơn nhiều, dù sao trên người chúng ta không có ngọc vỡ phù làm bảo đảm, hơi bất cẩn một chút sẽ vẫn mệnh. Vì lẽ đó, bất kể như thế nào, cẩn thận xử đến bạn năm thuyền, chúng ta cẩn thận một ít tóm lại là không sai." Giang Xuyên nghe vậy, cũng là sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. "Hừm, không sai, bất quá chúng ta lúc cần thiết cũng phải bày ra một hồi sức mạnh của chúng ta, dù sao, ở loại này nguy hiểm trong hoàn cảnh, càng có thể rèn luyện người." Lâm Phong ánh mắt tràn ngập sáng quắc chiến ý, cả người đều tại đây khắc bùng nổ ra một luồng dọa người khí thế. "Tốt lắm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau nhanh xuất phát." Dứt tiếng, vệ thần chờ người liền tấn hóa thành đạo đạo tàn ảnh, cấp tốc biến mất ở tại chỗ. Vệ thần bay về dưới chân thân cây đột nhiên đặt xuống, thân hình mạnh mẽ nhảy lên phía trước một gốc cây cổ thụ che trời, sau đó nhanh chóng quay về gần như gió thổi không lọt rừng rậm chạy trốn, mang theo một ít chói tai xé gió tiếng. Phía sau tiêm hải, Giang Xuyên chờ người theo sát phía sau, thỉnh thoảng ánh mắt cảnh giác đánh giá bốn phía. Ầm. Vệ thần thân hình đột nhiên bỗng nhiên dừng lại, chợt hai tay vội vàng giơ ra, đem bên cạnh tiêm hải cùng Giang Xuyên hai người đều là kéo sau đi. "Làm sao?" Giang Xuyên hơi sững sờ, mở miệng hỏi. "Cẩn thận." Vệ thần không hề trả lời Giang Xuyên, chỉ là hai tay chấn động, trực tiếp đem tiêm thải cùng Giang Xuyên hai người chấn động tà bay ra ngoài. Xèo xèo xèo. Đột nhiên có mấy đạo ác liệt kình phong tự trên đỉnh đầu bạo lược mà tới. Lúc trước vệ thần chờ người lập nơi, nhất thời bị từng đạo mạnh mẽ mạch lực giải lụa cho bắn ra lít nha lít nhít lỗ thủng. "Đi ra đi, nhiều như vậy người lén lén lút lút trốn ở chỗ này, cũng không sợ chen đến hoảng." Vệ thần hai mắt hơi nheo lại, vọng hướng về phía trước rừng rậm, điềm nhiên nói. Tiêm thải cùng Giang Xuyên lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn trên mặt đất vô số sâu không thấy đáy lỗ thủng, chợt cũng là trong cơ thể có mạch lực lặng yên vận chuyển lên, đem tầm mắt đầu quá khứ. Phía sau Lâm Phong mấy người cũng là vội vàng ngừng lại thân hình, thân thể căng thẳng, bắt đầu đề phòng. Mà theo vệ thần âm thanh hạ xuống, trước đó mới bên trong vùng rừng rậm cũng là đột nhiên truyền ra một ít động tĩnh, sau đó chính là nhìn thấy lần lượt từng bóng người, không nhanh không chậm địa tự bên trong vùng rừng rậm kia dâng lên, cái kia số lượng sắp tới 40 người. Mà ở này một làn sóng người phía trước nhất, có một đạo giống như đã từng quen biết bóng người. Vệ thần chờ người nhìn chăm chú nhìn lên, liền thình lình phát hiện đó là ở trên đấu giá hội có gặp mặt một lần Hắc Ưng chờ người. Cái kia Hắc Ưng giờ khắc này chính nghiến răng nghiến lợi địa nhìn chằm chằm vệ thần chờ người, dáng dấp như vậy, thật không thể đem người sau chém thành muôn mảnh. "Ha ha, hóa ra là Hắc Ưng bằng hữu à, lần trước ở trên đấu giá hội cũng hay là muốn cảm tạ ngươi hùng hồn giúp tiền a." Vệ thần quét Hắc Ưng một chút, cười nhạt, nói. Vệ thần ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng vệ thần nhưng là có chút giật mình phát hiện, người sau thực lực so với lúc trước tinh tiến rất nhiều, đạt đến luân mạch cảnh trung kỳ đỉnh cao cấp độ. Mà về phần bọn hắn phía sau những người khác, khí tức so với lúc trước cũng chất phát rất nhiều, càng là có chí ít 10 người đạt đến luân mạch cảnh sơ kỳ cấp độ, xem ra những người này là có chuẩn bị mà đến. A chương 213, lại nộ cựu địch lần trước để cho các ngươi may mắn chạy trốn, coi như các ngươi số may, lần này ta xem các ngươi chắp cánh cũng khó thoát đi. Phía trước một tên tướng mạo khôi ngô, thô lỗ bảng bên trên che kín vết thương, tàn bạo mà nhìn chằm chằm vệ thần, nói: "Bại tướng dưới tay mà thôi cũng dám nói khoác không biết ngượng, xem ra lần trước cũng không có để cho các ngươi được giáo huấn, trái lại khiến được các ngươi càng làm trầm trọng thêm, lần này tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi." Vệ thần chậm rãi nói rằng, cái kia trong tròng mắt cũng là xẹt qua một vệt lạnh lẽo, hiển nhiên, đối với lúc trước dễ dàng buông tha nhóm người này cho tới lưu lại như vậy mầm họa làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Có điều, bất luận làm sao, ngày hôm nay đều muốn giải quyết triệt để đi cái phiền phức này. Ha ha, đến lúc này còn dám ngu cuồng, chỉ bằng mấy người các ngươi người, cũng vọng tưởng đẩy lùi chúng ta, quả thực thật là tức cười. Chính là, chờ chúng ta tiêu diệt bọn hắn sau, cái kia phía sau mấy cái hiểu điệu thiếu nữ cũng chúc cho chúng ta. Vậy còn chờ gì, vội vàng đem này bốn cái làm người ta ghét ra hỏa trừng trị. Mọi người sắc mặt khó coi địa nhìn chằm chằm vệ thần chờ người, làm nóng người, nóng lòng muốn thử, hiển nhiên, bọn họ đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Song phe nhân mã tương va vào nhau, nhất thời làm đến bầu không khí trở nên dương cung bạc kiếm lên. Không có lệnh của ta, ai cũng không thể động bọn họ. Có điều, mọi người ở đây đối với vệ thần chờ người mắt nhìn chằm chằm, chuẩn bị ra tay thì, cái kia mọi người phía sau lại chuyển tới một thanh âm, khiến cho đến tất cả mọi người lập tức đình chỉ náo động, ánh mắt có chút kiêng kỵ địa đầu hướng về phía sau, đồng thời nhanh chóng nhường ra một con đường đến. Ha ha, thực sự là duyên phận a, vệ thần, chúng ta dĩ nhiên lại chạm mặt. Một tên thân mang áo bào màu đỏ ngòm, cánh tay trái đứt rời thiếu niên từ đoàn người phân lưu ra trên đường chậm rãi đi ra, sau đó cười híp mắt nhìn vệ thần, trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích cùng với lạnh lẽo âm trầm sát ý tới đông. Vệ thần nhìn đạo kia bóng người màu đỏ ngòm, nhất thời khỏe mắt hơi run nhúc nhích một chút, hắn bạn lần không ngờ, người sau dĩ nhiên cùng ưng bảy gia đội cấu kết cùng nhau, hơn nữa nhìn dáng dấp kia, ưng bảy gia đội đối với người sau rất sợ sệt dáng vẻ. Tiết Đông thiếu gia, có phải là chính là tên tiểu tử này đem cánh tay của ngươi chém đứt? Hắc ưng ánh mắt hung tàn địa nhìn chằm chằm vệ thần, hỏi. Không sai, ta ngày hôm nay bộ dáng này hoàn toàn bái hắn ban tạo. Tiết Đông hai con mắt híp lại địa nhìn chằm chằm vệ thần, âm thanh đều có chút khàn khàn, tràn ngập lạnh lẽo thấu xương sát ý thoại đến chỗ này, Tiết Đông thân thể vẫn là không nhịn được khẽ run lên, con mắt đều có chút màu đỏ tươi. Phía sau Tiêm Hải, Giang Xuyên chờ người thấy thế, nhất thời cũng là mắt lộ ra hàn quang, xem ra trận chiến ngày hôm nay không thể tránh được. Tiết Đông giơ lên có chút màu đỏ tươi con mắt nhìn chằm chằm vệ thần, khàn cả giọng địa gầm hét lên, ngày hôm nay có kết cục như vậy, hoàn toàn là ngươi gieo gió gặt bão. Tiết Đông ngón tay chậm rãi xẹt qua bên trái vai, cái kia trong mắt có sâu sắc khuất nhục cùng cừu hận trào ra, mấy ngày nay hắn nhận hết người ngoài cái kia ánh mắt quái dị. Vì lẽ đó, ta hôm nay muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Vệ thần thần sắc bình tĩnh mà nhìn Tiết Đông, nhún vai một cái, khẽ cười nói, ai chết không có chỗ chôn còn chưa chắc chắn đây. Đối diện Tiết Đông hung tàn ánh mắt, vệ thần nhưng chỉ là hướng về phía hắn khẽ mỉm cười, nhưng này trong con ngươi màu đen nhưng khiến người ta cảm thấy không tới chút nào ý cười, trái lại làm cho người ta một loại lạnh lẽo cảm giác. Mạnh miệng đồ vật, thực sự là muốn chết, sau đó ngăn hắn lại cho ta phía sau những người kia, tên tiểu tử này ta muốn đích thân động thủ tiêu diệt hắn. Tiết Đông đứng phía trước, toét miệng nói. Phải. Hắc Ưng cung kính mà ôm quyền quát lên, sau đó chính là mắt nhìn chằm chằm địa nhìn chằm chằm Tiêm Thải chờ người. Có điều, ngươi cho rằng dựa vào những người này mã liền vọng tưởng ăn chắc chúng ta, vậy ngươi nhưng là sai rồi. Vệ thần ánh mắt dần dần trở nên âm lãnh, cả người khí tức cũng bắt đầu trở nên tăng lên. Hiển nhiên, vệ thần đã liêu tới hôm nay muốn thuận lợi giải quyết việc này, cũng không phải là tưởng tượng dễ dàng như vậy. Tiết Đông nhìn chòng chọc vào phía trước bóng người kia, giờ khắc này hắn đối với vệ thần cừu hận đã để hắn có chút mất đi lý trí, thân thể đều ở run không ngừng. Hiện tại, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là báo thù rửa hận. Hắn hiện tại hận không thể tiến lên, trực tiếp đánh chết trước mắt thiếu niên này, để giải mối hận trong lòng. Vệ thần thấy rõ Tiết Đông này tấm tư thái, con mắt màu đen nhưng là trước sau như một bình tĩnh, cười lạnh nói, đừng như vậy nhìn ta, muốn trách thì trách ngươi lúc trước quá mức lòng dạ độc ác. Ngày hôm nay, mấy người các ngươi ai cũng đừng hòng bình yên vô sự rời đi. Mà ngươi, ta sẽ dùng trong tay ta rộng đao ở trên thân thể ngươi vẽ ra mấy trăm đạo vết đao, cũng làm cho ngươi đếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết tư vị. Tiết Đông đột nhiên một bước bước ra, đỏ như màu máu mạch lực bạo phát ra, một luồng mạnh mẽ uy thế trong nháy mắt bao phủ ra. Luân mạch cảnh hậu kỳ. Vệ thần khuôn mặt hơi gợn sóng lại, thấp giọng nói, "Hừ, Hắc Bạch Độc Đồng chính là Tây Môn gia tộc chiến kỹ, ngươi đến tụt cùng cái kia chết tiệt Tây Môn gia tộc quan hệ gì?" Tiêm Hải tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Tiết Đông, hừ lạnh một tiếng, âm thanh như vạn niên hàn băng, quát lạnh. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng che ở vệ thần trước người, tay ngọc nắm chặt, một thanh đen kịt thâm thúy trường kiếm chính là dần hiện ra đến, cùng Tiết Đông đối chọi gay gắt. "Ngươi dĩ nhiên sẽ biết chuyện này, ngươi đến tụt cùng là người nào?" Tiết Đông ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm Tiêm Hải, sắc mặt cũng là hơi biến ảo một hồi, không nhịn được địa mở miệng hỏi. "Xem ra, ngươi là ngầm thừa nhận." Tiêm Hải đôi mắt đẹp hơi nheo lại một đạo nguy hiểm độ cong, màu đen thân kiếm làm như dập dờn lên màu đen gợn sóng, một luồng kinh thiên kiếm khí bộc phát ra. "Hôm nay ngươi muốn nhúng tay, e sợ còn không dễ như vậy." Hắc Ưng thấy thế, cũng là hơi nhướng mày, một tiếng quát lạnh, quanh thân đồng dạng có kinh người gợn sóng tản ra. "Lẽ nào ngươi liền dự định vẫn đứng ở nữ nhân phía sau, dựa vào nữ nhân vì ngươi chỗ dựa hay sao?" Tiết Đông nghiến răng nghiến lợi địa chỉ vào vệ thần, lạnh giọng rêu cợt nói, "Ngươi không cần loại này trò trẻ con phép khích tướng, ngày hôm nay nếu ngươi muốn đơn đả độc đấu, vậy ta tiếp tới cùng chính là, có điều ngươi sẽ vì sau lần đó hối không kịp, lúc trước chém đứt ngươi cánh tay trái, lần này e sợ liền tính mạng của ngươi cũng phải lưu lại. Xa xa, ngay ở Tiêm Thải dự định thế vệ thần ra tay thì, Tiêm Thải phía sau lại đột nhiên có tiếng bước chân rất nhỏ chậm rãi truyền đến. Tiêm Thải quay đầu, sau đó chính là nhìn thấy vệ thần chính hướng về phía nàng lắc đầu. Yên tâm đi, tuy rằng không biết người này làm sao sẽ cảnh giới tăng lên nhanh như vậy, nhưng hắn hiện tại chỉ còn giữ lại một cái tay, muốn ở trong tay ta cũng không chiếm được chỗ tốt, cho ta coi chừng những người khác là tốt rồi. Tiêm Hải nhìn vệ thần trên khuôn mặt tự tin nụ cười quật cường, cũng là biết được dựa vào người sau tính tình, căn bản sẽ không để cho mình nhúng tay việc này, chật cũng là cắn răng bạc, nhắc nhở, vậy ngươi cẩn thận một chút. Dứt tiếng sau, Tiêm Hải cái kia lạnh lẽo con mắt lần thứ hai tàn nhẫn mà tập trung Tiết Đông, nắm chặt màu đen chuôi kiếm tay ngọc cũng là đột nhiên dùng sức, bé nhỏ gân xanh tựa hồ đang hơi ngọ ngậy. Vệ thần cũng là nhận ra được Tiêm Hải biến hóa, lúc này khuôn mặt cũng là xẹt qua một vẻ hàn ý, xem ra cái này Tiết Đông quả thực cùng Tây Môn gia tộc có liên quan, hơn nữa Tiêm Hải đối với Tây Môn gia tộc cực kỳ căm ghét, đã như vậy, vậy này cái Tiết Đông giờ khắc này tự nhiên không thể dễ dàng buông tha. Chương 214, giao thủ ngắn ngủi nghĩ đến đây, vệ thần cũng là quay đầu, nhìn chằm chằm thủ phạm tàn đang nhìn mình, hận không thể đem chính mình ngàn đao bầm thây Tiết Đông. Sau đó cũng là chậm rãi về phía trước bước ra mấy bước, cái kia trong con ngươi màu đen cũng là có băng hàn chậm rãi bao trùm tới. Tiết Đông ánh mắt màu đỏ tươi mà nhìn phía trước đạo kia kiên cường bóng người, người sau khuôn mặt cũng không có sóng lớn, như đồng không gợn sóng giếng cổ giống như vậy, này khiến Tiết Đông trong lòng không khỏi càng thêm tức giận. Hừ, muốn chết đồ vật, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút luân mạch cảnh trung kỳ cùng luân mạch cảnh hậu kỳ sự chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Bây giờ nói dưới mạnh miệng cũng không sợ sau đó đập phá ngươi trần, nhớ kỹ ta có thể chặt bỏ cánh tay trái của ngươi, cũng có thể chặt bỏ cánh tay phải của ngươi, có điều, lần này ta càng muốn đem tính mạng của ngươi lưu lại. Tiết Đông con ngươi thu nhỏ lại địa nhìn chằm chằm vệ thần, hắn nhìn vệ thần nụ cười, người sau phảng phất đối với hắn cũng không quá mức kiêng kỵ, chẳng lẽ người sau đồng dạng có lá bài tẩy hay sao? Có điều loại này lo lắng liền cấp tốc bị hắn đè xuống, luân mạch cảnh trung kỳ cùng luân mạch cảnh hậu kỳ hai người chênh lệch không phải là nhỏ tí tẹo, mặc dù có vệ thần có lá bài tẩy, nhưng ở tuyệt đối nghiền ép thực lực trước mặt, cũng như đồng giấy con cọp giống như vậy, không làm nên chuyện gì. Hừ, bằng ngươi hiện tại thực lực như vậy, nói câu nói như thế này cũng có điều là tự rước lấy nhục thôi. Tiết Đông hít sâu một hơi, đè nén xuống nội tâm nghi kỵ, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm vệ thần, chợt quát tầm lên tiếng, lần này ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là đau đến không muốn sống. Tiết Đông từ đầu lưỡi phát sinh một tiếng giống to, dưới một chốc, hắn màu đỏ tươi trong tròng mắt cũng là đột nhiên có thô bạo hung tàn vẻ bao phủ đi ra, thao thiên giống như màu máu mạch lực gần như bao trùm ở nửa bên thương khung, trong giây lát tràn ngập ra. Ầm. Hắn bàn chân quay về mặt đất dùng sức đạp xuống, thân hình như đạn pháo giống như lướt ra khỏi, hầu như lóe lên bên dưới, chính là trực tiếp xuất hiện ở vệ thần phía trước, bàn tay nắm chặt đỏ như máu rộng đao, sau đó bá một tiếng, chính là xẹt qua một đạo xảo quyệt tàn nhẫn độ cong, trực tiếp vung hướng về vệ thần hết hầu. Tiết Đông vừa ra tay, liền độc ác hung ác cực kỳ, hiển nhiên muốn không muốn cho vệ thần chút nào cơ hội thở lấy hơi. Ánh đao màu đỏ ngòm như đồng chém nát hư vô giống như, nhanh như tia chớp đánh út về phía vệ thần. Vệ thần nhưng là sắc mặt không sợ hãi, trong hai con ngươi có ánh đao màu đỏ ngòm bút qua mà qua, tiếp theo một cái chớp mắt, ngay ở ánh đao màu đỏ ngòm sắp đụng chạm đến hắn thì, hắn bước tiến nhẹ nhàng mở di, ác liệt cực điểm ánh đao kề sát vệ thần hết hầu xẹt qua. Hừ, lần này ngươi cho rằng ngươi có thể tránh thoát được? Tiết Đông thấy rõ một đòn không được, trong mắt tức giận càng sâu, lần thứ hai quát tầm lên tiếng, mạnh mẽ mạch lực gồ lên ở Tiết Đông quần thân, đem áo bào đều chấn động đến mức bay phần phần, cổ động lên. Mà cái kiếm màu máu rộng đao nhưng là mang theo bảng bạc kình phong cùng che ngập bầu trời ánh đao màu đỏ ngòm, bay về vệ thần quanh thân muốn hại, chỗ yếu bao phủ mở ra. Xoạt xoạt xoạt. Chu vi mười mấy trượng mặt đất, bị Tiết Đông vung vậy ánh đao xé rách xuất đạo đạo thâm ngân. Mấy viên bị lan đến cổ thụ che trời, càng là trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, gãy vỡ ra càng là bóng loáng như gương. Mà ở vệ thần cùng Tiết Đông hừng hực lúc giao thủ, những người khác đều là nín hơi tinh khí, trận mắt ngoác mồm mà nhìn trước mắt chiến đấu. Vệ thần nhìn như rơi vào hạ phong, nhưng dựa vào xảo diệu bước tiến cùng với thân pháp, càng là ở cái kia bao phủ tới dày đặc mà ác liệt ánh đao, qua lại như thường, như cá gặp nước. Vệ thần cái kia con mắt màu đen bên trong phản chiếu đầy trời ánh kiếm cùng với Tiết Đông cái kia giữ tận bảng, trong cơ thể mạch lực cũng là nhanh chóng vận chuyển lên. Mạch lực như vỡ đê sông lớn giống như dọc theo vệ thần trong cơ thể kinh mạch buôn đằng gào thét. Đảo mắt mấy tức thời gian, hắc quang lấp lóe, ở vệ thần bên ngoài thân lấp lóe không yên, cái kia dâng trào mạch lực cũng hầu như là ở trong khoảnh khắc trở nên mãnh liệt lên. Mục trần con mắt màu đen bên trong cũng là có ánh xanh thoáng hiện, chỗ sâu trong con người như là có một tòa màu đen giáp trụ hiện lên. Hắn song trưởng nắm chặt, mặt ngoài thân thể hắc quang phun phát ra, một bộ màu đen giáp trụ chính là thiểm hiện ra, đem chính mình quanh thân bao phủ đi bảo. Đang đang đang, Tiết Đông cái kia ác liệt ánh đao hết mức rơi vào vệ thần trên người, nhất thời kim thiết tiếng vang triệt, đốn lửa lấp bắp, nhưng mà vệ thần thân hình càng là vẫn không núp đích. Bây giờ theo vệ thần thực lực tăng lên, lôi long giáp cũng là trở nên so với trước đây càng thêm ngưng tụ dày nặng, giáp trụ màu sắc cũng là trở nên càng nồng nặc thâm thúy. Mà giờ khắc này cái kia giáp trụ trên người diện thần bí cổ lão màu máu phù văn càng là vào thời khắc này chậm rãi núp đít lên, đồng thời ở tại trên càng là có một đạo cực kỳ mơ hồ khổng lồ thú ảnh, hầu như là đem toàn bộ tháp thân đều là bao trùm ở thú ảnh có cự long giống như mạo, màu đỏ tươi khát máu con mắt, sắc bén nhanh đuốt thử lộ ra, tráng kiện đôi rồng tùy ý chập chờn. Quanh thân lưu chuyển một luồng cực kỳ hung hãn, rú cổ khí tức, khiến người ta sản sinh đến từ một luồng sâu trong linh hồn rung động, mơ hồ càng là có thể nghe được cái kia thanh giống giận rung trời tiếng rít gào. Mà nương theo tiết đông ánh đao không ngừng bung hướng về vệ thần trên thân thể, vệ thần trên người màu đen giáp trụ bên trên khổng lồ thú ảnh cũng là vào thời khắc này biến đến mức dị thường bạo động lên, màu đỏ tươi khát máu con mắt nhìn chằm chằm tiết đông, khiến cho đến người sau cảm thấy khiếp đảm không ngớt. Tiết đông thân hình xoay chuyển, mượn lực phản chấn, lập tức tiềm lược đến giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn vệ thần, tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt đột nhiên trở nên hung ác hạ xuống. Hừ, không biết tự lượng sức mình, tiếp đó ta liền để ngươi xem một chút luân mạch cảnh hậu kỳ sức mạnh chân chính. Đúng. Có điều, ngay ở tiết đông vừa định lại ra tay thì ở phương xa chợt vang lên một đạo nặng nề như lôi tiếng vang, thanh âm kia càng là phảng phất có một loại ma lực, làm cho tâm thần người rung động không ngớt, cảm thấy bất an. Cùng tiết đông cùng đến đây nhân mã hơi rối loạn một hồi. Tiết đông ánh mắt hơi lấp lóe, chợt nhìn lướt qua vệ thần, trầm ngâm chốc lát, trung quy là cắn răng một cái, thân hình nhanh chóng thối lui đến hắc ương chờ người trước người, lạnh lùng nhìn chằm chằm vệ thần, cắn răng nói, ừ, lần này coi như ngươi gặp may mắn, lần sau ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ta xem ngươi còn có thể đắc ý bao lâu. Tiết đông âm thanh lạnh lẽo đạo, sau đó không nói thêm nữa phí lời, vung tay lên, chính là dẫn dắt hắc ương chở nhân mã cấp tốc quay về thanh nguyên phương hướng đi vội vã. Nhìn bọn họ vẻ mặt vội vàng, hơn nữa nơi này khoảng cách di tích rất gần, bọn họ sẽ không cũng là hướng về phía tòa kia di tích đi chứ. Giang Xuyên ánh mắt vi ngưng địa nhìn chằm chằm vội vã rời đi Tiết đông, hắc ương chở người bóng lưng, cao mày, tự đủ. Vô cùng có khả năng, đi, chúng ta theo sát bọn họ. Vệ thần thấy thế, cũng là ánh mắt cấp tốc lập lòe, một tiếng quát lạnh, thân hình trước tiên lướt tầm ầm ra, Tiêm Hải, Giang Xuyên, Ôn Thanh mấy người cũng là cấp tốc đuổi tới. Tuy nói Tiết Đông cảm giác vệ thần chờ người theo sát bọn họ, nhưng giờ khắc này hắn cũng không muốn lãng phí thời gian đến ngăn cản bọn họ, dù sao, một khi bỏ qua tốt nhất ra tay thời cơ, muốn thu được di tích đồ vật, nhưng là khó hơn lên trời. Liên như vậy, hai nhóm nhân mã, một trước một sau, nhanh chóng xẹt qua núi rừng. Hai nhóm nhân mã khoảng chừng hành trì mấy phút đồng hồ sau khi, tốc độ rốt cục dần dần chậm lại hạ xuống. Tiết Đông chờ người trước tiên dừng thân hình, sau đó cùng nhau lướt về phía mấy cây cao to cổ thụ mặt trên. Xèo xèo xèo. Vệ thần đoàn người thấy thế, cũng là đối diện một chút, cũng lướt về phía một cây cao to cổ thụ mặt trên. Cùng Tiết Đông chờ người riêu nhìn nhau từ xa. Vệ thần dừng lại hạ thân hình, sau đó ánh mắt ở Tiết Đông chờ trên thân thể người dừng một chút, nhận ra được Tiết Đông chờ người chính mục quang ngơ ngác địa nhìn chằm chằm phía trước, lúc này tầm mắt cũng là độ lệ, tương tự quay về phía trước nhìn tới, sau đó ánh mắt đột nhiên có rút nhanh. Chương 215, chờ đợi thời cơ xuất hiện ở vệ thần chờ người phía trước chính là một mảnh cực sự bao la rừng rậm nguyên thủy. Cái kia mảnh rừng rậm nguyên thủy mênh mông vô bờ, rộng lớn vô ngần, mà cái kia trong đó cổ thụ càng là xuyên thẳng vân tiêu, cao vút to lớn cực điểm. Nên chính là chỗ này. Vệ thần ánh mắt biến vọng, khuôn mặt cũng là hiện ra một vẻ chấn động vẻ. Có điều, phía trước bên trong vùng rừng rậm cổ thụ làm như so với chúng ta nơi này cây cối cao hơn không ít, tựa hồ cùng chúng ta bắt được tình báo có chút sai lệch. Tiêm Hải đôi mắt đẹp vì ngưng, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng là lại không nói ra được. Nơi này 89 phần 10 có vấn đề, để cho an toàn, chúng ta vẫn là trước tiên yên lặng xem biến đổi đi. Dù sao nhìn chằm chằm nơi này không cũng chỉ có chúng ta tin tưởng đều sẽ có chim đầu đàn không nhẫn mại được tính tình thay chúng ta đánh trận đầu. Vệ thần quay đầu, nhìn cái kia chen lẫn đạo đạo tiếng xé gió cấp tốc từ phía sau lướt tới đạo bóng người, cũng là không khỏi mở miệng nói. Ừm. Giang Xuyên chờ người nghe vậy, cũng là khá là tán thành địa gật gật đầu. Xèo xèo xèo. Tiếng xe gió gấp gáp vang vọng mà lên, từng đạo bóng người như châu chấu giống như nhanh chóng xẹt qua phía chân trời, sau đó dừng lại ở trước mắt rừng rậm nguyên thủy biên giới chỗ. Mới vừa mới qua đi không tới nửa canh giờ, tới chỗ này đám người số lượng đã là đạt đến mấy trăm người, này khiến cho vẫn trốn núp trong bóng tối quan sát vệ thần bọn người là có chút trợn mắt ngất ngụm. Hơn nữa càng làm cho vệ thần bọn họ giật mình chính là, tới chỗ này đều không phải tầm thường nhân vật đơn giản, tuyệt đại đa số đều là đạt đến luân mạch cảnh cấp độ, cũng không ít nhân khí tức so với lúc trước Tiết Đông đều mạnh hơn một phần, hiển nhiên cũng là chân chính bước vào đến luân mạch cảnh hậu kỳ cấp độ. Vệ thần nhìn cái kia thật là đồ sộ một màn, vừa âm thầm kinh ngạc, cũng có chút đau đầu, trước mắt bọn họ nếu là muốn từ trong những người này cướp đồ ăn e sợ sẽ cực kỳ vướng tay chân, không làm được bọn họ sẽ toàn quân bị diệt ở chỗ này. Không nghĩ tới hạ phẩm huyền cấp di tích dĩ nhiên cũng có thể hấp dẫn nhiều như vậy thế lực chú ý. Vệ thần ánh mắt ngạc nhiên đánh giá những kia không ngừng từ phía sau lướt tới bóng người, không nhịn được địa mở miệng nói. Chỉ nếu có thể đạt đến huyền cấp di tích, đối với phần lớn mọi người có chí mạng sức hấp dẫn, bởi vì ở nơi đó có rất lớn tỷ lệ được huyền cấp cấp độ chiến kỹ hoặc là chiến khí. Ôn Thanh tay ngọc luốt luốt trên trán sợi tóc, sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói: trước mắt người càng ngày càng nhiều, sau đó chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Tiêm Hải mặt cười ngưng trọng nhìn cái kia ở phía sau vẫn có tiếng xé gió không ngừng vang lên, cuối cùng những cái bóng kia hết mức địa rơi vào từng cây đại thụ mặt trên. Mọi người nghe vậy cũng đều là ánh mắt trở nên nghiêm nghị lên, cực kỳ tán đồng địa gật gật đầu. Lại là khoảng chừng quá một canh giờ, nguyên vốn có chút yên tĩnh rừng rậm bởi vì che ngập bầu trời quang ảnh không ngừng lướt tới cũng là có vẻ đặc biệt huyên nháo cùng ầm ĩ, hầu như tất cả mọi người đều là ánh mắt hừng hực địa nhìn chằm chằm phía trước cái kia mảnh như hoang cổ cự thú giống như rừng rậm. Bọn họ đều là biết ở này rừng rậm nơi sâu xa tất nhiên có một tòa hạ phẩm huyền cấp di tích. Xem ra những người này cũng có kiêng dè à, dáng dấp như vậy mang xuống e sợ chẳng mấy chốc sẽ trời tối. Lâm Phong ngẩng đầu liếc mắt một cái tây phương phía chân trời, ánh mặt trời đã không lại chói mắt mà là trở nên ôn hòa lên. Nếu là lại không động thủ như vậy ngày mai tới chỗ này người sẽ càng nhiều, đến thời điểm muốn từ bên trong chia một chén canh càng là khó càng thêm khó. Ôn Liên Hồng hào miệng nhỏ hơi cong lên, bất mãn nói: vậy chúng ta cũng không thể manh động, nói vậy rất lớn một nhóm người cùng ý tưởng của chúng ta như thế, chờ đợi một số chim đầu đàn trước tiên hành động. Tạ Thiên nhắc nhở. Vậy chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Nguyên bản chúng ta làm đến nên tính là sớm nhất một làn sóng nhân mã, nếu như di tích nếu như bị những này cái sau vượt cái trước nhân mã nhanh chân đến trước, vậy cũng thật là làm cho người ta bất ức. Giang Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, chờ một chút đi, thật cơm không sợ muộn, ta tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có người ấm đầu, không chịu được tính tình trước tiên độc thân. Vệ thần cũng là bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm cái kia tà dương ánh chiều tà dưới rừng rậm, xanh úng vẻ, vẫn lan tràn đến cuối tầm mắt. Chư vị, lẽ nào thật sự đến độ phải chờ tới trời tối mới động thủ sao? Mọi người ở đây đều do dự không quyết định thời điểm, một đạo thanh âm khàn khàn tự vệ thần chờ người cách đó không xa phương hướng truyền đến. Vệ thần mấy người cũng là đem tầm mắt đầu quá khứ, chính là thấy rõ đó là một đám sắp tới khoảng 50 nhân mã, hơn nữa mỗi cái thân mặc áo bào đỏ, có ở sau lưng to lớn hắc cung. Cái kia người cầm đầu là một tên sắp tới 40, 50 tuổi huyết bào ông lão, viền mắt áo hãm, khô quắt khỏe môi bên trên mọc da trắng như tuyết trùng râu. Nói thật hay, có câu nói, chết no gan lớn, chết đói nhát gan, nếu chư vị không muốn động thân, vậy này trận đầu liền do chúng ta đánh đi. Có điều, ta nhưng là phải nhắc nhở chư vị, sau đó nếu là nhìn thấy chúng ta kiếm lời buồn mãn bất mãn, không muốn đỏ mắt là được. Sẽ ở đó huyết bào ông lão vừa dứt lời, ở tại phía sau cũng là chuyển đến một thanh âm. Còn không đợi vệ thần thấy rõ ràng người nói chuyện kia dáng rất gì, chính là nhìn thấy ở cái kia huyết bào ông lão phía sau mấy chục đạo bóng đen như một đám mây đen giống như bằng tốc độ kinh người hướng về khu rừng rậm rạp lao đi. Từng trận tiếng xe gió trong nháy mắt đánh vỡ lúc trước bầu không khí. Chúng ta cũng đi. Huyết bào ông lão thấy thế, cũng là vung tay lên, xuất lĩnh phía sau mọi người đồng thời thôi thúc mạch lực, thân hình bạo trùng mà đi. Dáng dấp như vậy, phảng phất sợ bị người khác giành trước. Mà theo này hai nhóm nhân mã trước tiên động thần, những người khác cũng là trở nên rục dịch ngóc đầu dậy. Tiếp theo từng đạo tỏa ra kinh người gợn sóng bóng người cấp tốc bay lên không, chen lẫn đạo đạo gấp gáp vang vọng xé gió tiếng, che ngập bầu trời địa hướng về rừng rậm nơi sâu xa bạo bút đi. Đón lấy chúng ta làm sao bây giờ? Tạ Thiên đi tới vệ thần trước mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn đạo kia đạo hướng về rừng rậm nơi sâu xa nhanh chóng lao đi bóng người, khẽ nhíu mày địa đạo. Vệ thần ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm những kia bay lên không bay lượn bóng người, cũng là trầm ngâm đi. Bây giờ tùy theo thời gian rời đổi, nếu không lên đường, e sợ nếu không không lâu sắc trời sẽ triệt để đen đi lại, mà đến lúc đó bọn họ cũng không thể không chậm lại đến ngày mai cử động nữa thân. Mà một khi bỏ qua thời cơ tốt nhất, e sợ mặc dù là hạ phẩm huyền cấp di tích, cũng không chịu nổi nhiều như vậy người cấp giật chia cắt, mặc dù bọn họ đến lúc đó may mắn chạy tới, e sợ muốn chia một chén canh cũng khó khăn. Nhưng dựa theo tình báo miêu tả, bọn họ muốn tìm hạ phẩm huyền cấp di tích xác thực liền ở khu vực này, nhưng bên trong vùng rừng rậm này cây cối nhưng là cùng tình báo miêu tả không hợp, cái này cũng là vệ thần vẫn do dự không quyết định, chậm chạp không chịu động thân nguyên nhân. Mà ngay ở vệ thần trầm ngâm thì ánh mắt nhưng là mịt mờ nhìn về phía mặt khác một chỗ phương hướng, nơi đó chính là Tiết Đông, Hắc Ưng chờ người chiếm cứ vị trí, chỉ thấy được giờ khắc này Tiết Đông cũng chính mục thời gian tàn nhẫn địa quét tới. Tiết thiếu gia, hiện tại là thời điểm thông báo Phương Lộc bọn họ chứ? Như tôi tớ bình thường chạm sau lưng Tiết Đông Hắc Ưng thăm dò qua đầu đến, hung ác nhìn lướt qua vệ thần, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Tiết Đông nghe vậy cũng là khinh gật gù. Được Tiết Đông sau khi đồng ý, Hắc Ưng cũng là cấp tốc lui ra, sau đó tiện tay đưa tới một tên thủ hạ, đồng thời ở bên thai nhỏ giọng dặn vài câu. Đồng thời khỏe mắt dư quang thỉnh thoảng hướng về vệ thần chờ người phương hướng phóng mà đến, lộ ra một luồng tàn nhẫn hung tàn mùi vị. Đợi đến Hắc Ưng bàn tay vô nhẹ nhẹ cái kia tên thủ hạ vai sau khi, cái kia tên thủ hạ cũng là tâm linh thần hội địa gật gật đầu, sau đó cấp tốc hướng về phía sau lao đi, trong nháy mắt chính là biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Chương 216, quỷ dị một màn vệ thần nhìn tình cảnh này, lông mày không khỏi chữ càng sâu. Hắc Ưng từ phía sau chậm rãi đi ra, sau đó cũng là đứng thẳng ở Tiết Đông bên cạnh. Tiết Đông phát ra, chợt ánh mắt của hai người làm như trong bóng tối tụ hợp một hồi, đều là khó mà nhận ra địa gật gật đầu. Ánh mắt nơi sâu xa làm như xẹt qua một vệ quỷ dị giả dối hung ác vẻ. Tiết Đông hít sâu một hơi, chậm nhưng là hướng về phía vệ thần phương hướng chậm rãi xuề bàn tay ra, sau đó lau một hồi cổ, trong mắt sát ý cũng là nồng nặc đến cực hạn. Vệ thần, ngươi thằng ngu, vào lúc này còn bị chẳng hay biết gì đi, đợi lát nữa Phương Lộc bọn họ lúc chạy đến, ta xem các ngươi còn có thể nhảy nhót bao lâu. Hê 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 hê. A a a. Giữa lúc vệ thần cùng Tiết Đông ánh mắt của hai người ở giữa không trung đan dệt đối chọi thì vùng rừng rậm kia nơi sâu xa làm như truyền đến từng đạo thê thảm cực kỳ tiếng kêu. Chuyện gì thế này? Giang Xuyên nghe được loại này tiếng kêu thảm thiết, cũng là không khỏi mở miệng nói. Trong cánh rừng rậm này quả thực sự là có gì đó không đúng, lúc trước Lô Mãng xông vào rừng sâu nhân mã nên chịu đến uy hiếp gì? Vệ thần khẽ như mày, trầm ngâm nói. Từng đạo thân ảnh chật vật từ trong rừng rậm không ngừng lướt ra khỏi, một mặt lòng vẫn còn sợ hãi, liền ngay cả cái kia lúc trước huyết bào ông lão cũng là giờ khắc này cả người che kín loang lổ vết máu, điên cuồng hướng về rừng rậm rìa ngoài chạy thục mạng, dáng dấp như vậy, phản phất lúc trước gặp đáng sợ công kích. Hiện tại chúng ta nên làm gì? Tạ Thiên nhìn thấy một màn quỷ dị này, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, lúc trước đi vào nhân mã có thể không thể chỉ trốn ra được những này, nói vậy những kia chưa từng đi ra nhân mã hẳn là lành ít dữ nhiều. Tìm cá nhân hỏi một chút liền biết rồi. Vệ thần khuôn mặt xẹt qua một vẻ nghiêm túc, sau đó tầm mắt đảo qua, chính là thấy rõ một tên sắc mặt tái nhợt nam tử mặc áo xanh chính hoàng không chọn đường địa đường chạy, hướng về phương hướng của bọn họ không ngừng tới gần, giờ khắc này người sau trên người quần áo đã rách tạc ơi, máu tươi không ngừng chảy xuống, cả người khí tức đã hề bại tới cực điểm. Đúng. Vệ thần tay áo bào vung lên, một đạo mạnh mẽ mạch lực giải lụa quét ra, nhất thời đạo kia giải lụa như mãng xà giống như quấn quanh hướng về tên kia nam tử mặc áo xanh, trực tiếp là đem cái kia đến thăm chạy trốn nam tử cho mạnh mẽ bắt lại đây. biến cố bất thình lình cũng là khiến cho tên kia nam tử mặc áo xanh không ứng phó kịp, sợ đến sắc mặt tái nhợt, lúc này dương nhanh múa vút liền muốn dây rủa rời đi, nhưng tiếc rằng lúc trước ở bên trong vùng rừng rậm đã thân bị thương nặng, căn bản không làm nên chuyện gì. Ngươi không cần quá mức kinh hoàng, chúng ta chỉ là muốn đánh với ngươi nghe một ít chuyện. Vệ thần bàn tay bung lên, liền đem quấn ở nam tử mặc áo xanh quanh thân mạch lực giải lụa đánh tan mà đi, nhàn nhạt nhìn bị dọa đến gần như hồn phách ly thể nam tử, trầm giọng nói. Nam tử mặc áo xanh phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy vệ thần bọn họ mỗi cái tướng mạo phi phàm, xác thực cũng không ác ý sau khi, lúc này mới như chút được gánh nặng địa phun ra một hơi. Sau đó nam tử mặc áo xanh ánh mắt ở vệ thần, tiêm thải trên người hai người dừng lại một chút, trực tiếp khai môn kiến sơn địa nói, vùng rừng rậm kia nơi sâu xa có gì đó quái lạ. Chúng ta mới vừa vào đi không lâu, liền bị cái kia ẩn nấp ở rừng rậm các nơi dây leo tập kích quấn quanh, những kia dây leo trên người mọc đầy sắc bén gai, một khi người bị cuốn lấy, thì sẽ trong nháy mắt bị đâm rách ra da, càng khiến người ta quỷ dị chính là, những này gai sẽ thâm nhập huyết đục, rút lấy người huyết đục cùng mạch lực, không ít người bị trực tiếp hút khô huyết dịch chết ở bên trong. Vệ thần chờ người nghe vậy, cũng là hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt đều là xẹt qua một vẻ nghiêm túc, xem ra, huyền cấp di tích quả thật không có tốt như vậy xông vào a, lúc trước ta còn tưởng rằng bị những kia gai cuốn lấy đây. Nam tử mặc áo xanh túi đầu liếc mắt một cái trước ngực vết thương ghê rợn, cắn răng, lòng vẫn còn sợ hãi địa đạo. Lúc trước đúng là xin lỗi. Vệ thần có chút ấy náy địa ôm về nói. Nam tử mặc áo xanh thấy thế, khoe miệng hơi phủi phiết, chợt thờ ơ khoát tay một cái nói, ta xin khuyên chư vị cũng chớ vào đi tới, lúc trước đi vào những kia xui xẻo ra hỏa, 80-90% đều là chết ở bên trong, còn cái kia huyền cấp di tích tuy nói có bà bối, nhưng cũng có mệnh được hưởng mới đúng đấy. Nơi đây không phải chỗ ở lâu, tại hạ cáo tử. Dứt tiếng sau, nam tử mặc áo xanh cũng không kịp nhớ cùng vệ thần chờ người lại nói tỉ mỉ, lần thứ hai hướng về rừng rậm hướng ngược lại nhanh chóng chạy thủ mạng. Xem ra chúng ta chiếm được tình báo cũng không chính xác a. Vệ thần xoa xoa cái chán, sau đó ngẩng đầu nhìn lướt qua phía trước rừng rậm, giờ khác này vùng rừng rậm kia như biển cổ hung thú giống như vậy, đang không ngừng nuốt đi vào nhân mã, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Đến miệng thịt mỡ lại bay đi, thật đến mù quáng làm việc. Giang Xuyên một mặt đổi tang, nói rằng: "Ồ, các ngươi xem Tiết Đông bọn họ tựa hồ đang hướng về trên người mạt đồ vật." Ôn Liên đôi mắt đẹp lưu chuyển, lơ đãng đảo qua Tiết Đông chờ người phương hướng, chỉ thấy được Tiết Đông, Hắc Hưng chờ người không chỉ có cũng không lui lại, trái lại dùng tay không ngừng ở trên người lau thứ đồ gì. Xem ra những người này được tình báo so với chúng ta càng toàn diện tinh chuẩn một ít, quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Lâm Phong khẽ nhíu mày địa đạo. Tiết Đông cảm giác được trên người mình đã mạt đến gần đủ rồi, chợt hướng về phía Hắc Hưng đánh thủ thế, người sau lập tức ngó giáo giác địa tiến tới, thỉnh thoảng hướng về trên người mình tiếp tục bôi lên cái gì. Chọn mấy cái thân thủ nhanh nhẹn ra hỏa, cho ta nghiêm mật giám thị bọn họ nhất cử nhất động, nhớ kỹ ở Phương Lộc không có đến trước, nhất định phải nắm giữ thật hành tung của bọn họ, tuyệt đối không nên đánh rắn động cỏ. Thiết Đông ánh mắt lạnh lùng địa đảo qua vệ thần chờ người, nói: "Yên tâm đi, sự tình đã sớm an bài xong, bọn họ trốn không thoát tay của chúng ta lòng bàn tay." Hắc Hưng nét miệng nở nụ cười âm u mà quỷ phố. "Hừm, nói vậy bọn họ cũng chú ý tới chúng ta, bằng vào ta đối với vệ thần tên tiểu tử kia hiểu rõ, tên kia chắc chắn sẽ không như vậy dễ dàng cam tâm địa rút đi, này cũng vừa hay như ta mong muốn, để bọn họ chờ xem, đợi đến cuối cùng, bọn họ liền sẽ phát hiện chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong. Chúng ta đi vào trước đem di tích bên trong bảo bối bỏ vào trong túi lại nói, đi." Tiết Đông ánh mắt hung ác nhìn chăm chú vệ thần một chút, chợt vung tay lên, chính là xuất lĩnh mọi người trực tiếp lướt ra khỏi, hướng về rừng rậm nơi sâu xa thẳng tiến. Những người khác nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời khuôn mặt cũng là run lên, trên mặt lộ ra quái lạ vẻ mặt. Những người này con mắt mù sao? Không thấy lúc trước đi vào những người kia đều là chật vật lui về đến, thậm chí chết ở bên trong, bọn họ như vậy nên ngang địa đi bảo, không phải muốn chết sao? Thật mẹ kiếp một đám không muốn sống kẻ điên, vì di tích, thậm chí ngay cả mạng nhỏ cũng không muốn. Để bọn họ bang này ấm đầu lỗ mang ra hỏa vào đi thôi, cho bọn họ ăn chút vị đắng mới biết hậu quả. Mọi người nhìn thấy Tiết Đông xuất lĩnh mọi người như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như lướt về phía rừng rậm nơi sâu xa, không khỏi náo động lên tiếng, không ít người khuôn mặt đều là phun trào ra một vệt cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Hiển nhiên, đối với Tiết Đông bọn họ loại này vì cướp giật di tích bên trong bảo bối mà chí sinh mệnh với không để ý ra hỏa cũng không coi trọng. Chương 217, tách ra hành động bọn họ dĩ nhiên liền như vậy ở dưới con mắt mọi người đi vào. Tạ Thiên trợn mắt ngoác mồm mà nhìn dần dần đi xa Tiết Đông một nhóm người, không nhịn được địa mở miệng nói: "Nay quân ba bữa, đầu óc đơn giản mãn phu, vào lúc này lại còn xính cái dũng của thất phu, đến thời điểm có bọn họ khóc thời điểm." Giang Xuyên bĩu môi, cũng là không phản đối địa đạo: "Ta không nhìn thấy, Tiết Đông tâm tính giả dối đang nghi, hắn có thể như vậy xông thẳng hành va địa đi vào, khẳng định có kế sách tương đối." Vệ thần hai con mắt híp lại địa nhìn chằm chằm dần dần biến mất ở rừng rậm nơi sâu xa Tiết Đông chờ người, dựa vào hắn đối với Tiết Đông hiểu rõ, người sau hẳn là tâm tính cẩn thận hạng người, chắc chắn sẽ không nốc đến đặt mình vào nguy hiểm. Trước mắt nhìn thấy lúc trước tiến vào rừng rậm những người khác đều là bị phục kích, tử thương nặng nề, Tiết Đông bọn họ càng sẽ không hề phòng bị địa xông vào. Hơn nữa lúc trước đám gia hỏa này ở trên người bôi lên món đồ gì, có thể hay không chính là bởi vì bọn họ mặt ở trên người gì đó có thể phòng ngừa những kia ẩn nấp ở rừng rậm nơi sâu xa dây leo tập kích. Không sai, Tiết Đông bọn họ sẽ không nốc đến làm loại kia tự tìm đường chết việc ngốc, bọn họ lúc trước nên ở trên người bôi lên món đồ gì, hay là thứ này có thể làm cho bên trong vùng rừng rậm dây leo không đối với bọn họ công kích. Tiêm thải mày liếu cao lại, nàng tay ngọc nắm chặt hắc kiếm, nhìn chằm chằm Tiết Đông biến mất phương hướng đôi mắt đẹp nhưng là phun trào lạnh lẽo âm trầm sát ý, nếu như ta đoán không lầm, Tiết Đông bọn họ nên ở trên người bôi lên một chút có thể che giấu tự thân khí tức đồ vật. Vệ thần nhìn cái kia rậm rạp cực điểm rừng rậm, trầm mặc một lát sau, mới chậm rãi địa mở miệng nói, có điều này cũng vẹn vẹn là ta suy đoán, có điều, trước mắt để cho an toàn, trước tiên do ta tiến vào đi tìm hiểu một hồi hư thực. Bây giờ đến một bước này, cái kia huyền cấp di tích cũng không thể dễ dàng chắp tay tặng cho Tiết Đông bọn họ. Một mình ngươi. Nghe được vệ thần nói như vậy thì, Giang Xuyên bọn họ cũng là biến sắc, trước mắt, trước tiên bất luận rừng rậm nơi sâu xa nguy cơ trùng trùng, riêng là đụng tới Tiết Đông bọn họ, e sợ dựa vào vệ thần một người, cũng là lành ít dữ nhiều, càng quan trọng chính là vệ thần hầu như không hề chuẩn bị, một thân một mình tiến vào rừng rậm hầu như là cựu tử nhất sinh. Quá nguy hiểm, một mình ngươi đi vào tuyệt đối không được. Tiêm Hải mặt cười nghiêm, trực tiếp đôi mắt đẹp trừng mắt vệ thần, quát lên. Ngươi nếu như không phải đi vào không thể, ta cùng ngươi đi vào. Tuy nói cái kia dây leo gai có rất lợi hại đâm thủng lực, có điều, nói vậy trong tay ta có hắc kiếm, nói vậy chỉ cần cẩn thận làm việc, dây leo cũng không làm gì được ta. Tiêm Hải nhìn thấy vệ thần do dự không quyết định, lật bàn tay một cái, trường kiếm màu đen lướt nhanh ra, mở miệng nói. Hiển nhiên, Tiêm Hải tự nhiên rõ ràng giờ khắc này tình hình, nếu là vệ thần một người một ngựa xông vào rừng rậm nơi sâu xa, hầu như một đi không trở lại, vì lẽ đó Tiêm Hải cũng là trực tiếp một nói từ chối, tuyệt không cho phép vệ thần tự mình đi mạo hiểm. Ta cùng Tiêm Hải bồi tiếp ngươi vào đi thôi, dù sao ba người chúng ta đều nằm ở luân mạch cảnh trung kỳ cấp độ, lẫn nhau đi vào cũng thật có thể chiếu ứng lẫn nhau, còn Giang Xuyên, Ôn Thanh bọn họ trước hết lưu ở bên ngoài, yên lặng xem biến đổi, để phòng bất trắc. Lâm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm vệ thần, nghiêm túc nói. Vệ thần nhìn thấy Tiêm Hải, Lâm Phong hai người thái độ kiên quyết như thế, lúc này cũng là cảm thấy có chút bất đắc dĩ, trước mắt, nếu như thật sự không dựa theo bọn họ theo như lời nói làm, chỉ sợ bọn họ vẫn đúng là không cho hắn một mình đi tới. Vệ thần cũng không có lại do dự thiếu quyết đoán, lúc này bất đắc dĩ nói, vậy cũng tốt, có điều đến bên trong tất cả muốn nghe từ ta sắp xếp. Trước mắt ba người bọn họ tuy nói đều nằm ở luân mạch cảnh trung kỳ cấp độ, nhưng là ba người bọn họ đều được cho cực kỳ tài năng xuất chúng hạng người, chỉ bàn về sức chiến đấu, chỉ sợ bọn họ ba người mặc dù là đụng tới luân mạch cảnh hậu kỳ cường giả cũng có thể một trận chiến, mặc dù đến thời điểm xuất hiện nguy hiểm, thuận lợi thoát thân không khó lắm. Nhìn thấy vệ thần đồng ý bọn họ sau khi, Tiêm Hải bản mặt cười lúc này mới hơi hơi hòa hoãn chút. Đã như vậy, cái kia Giang Xuyên, Ôn Thanh các ngươi trước tiên ở nơi này nơi chờ chúng ta, ba người chúng ta đi vào trước thăm dò một hồi. Vệ thần nhìn về phía Giang Xuyên, Ôn Thanh năm người, trầm giọng nói: "Yên tâm đi, chúng ta có tự mình biết mình, chưa chừng chúng ta đi còn sẽ trở thành các ngươi phiền phải đây, bằng vào chúng ta lại ở chỗ này đàng hoàng địa chờ các ngươi khải toàn trở về." Ôn Hà trong con ngươi xinh đẹp lóe lên vẻ hưng phấn, giơ lên nắm đấm, nói: "Có điều, các ngươi cũng phải ngàn vạn cẩn thận, không muốn bởi vì nhỏ mất lớn, nhớ tới an toàn là số một." Tạ Thiên nhắc nhở. Giang Xuyên chờ người nghe vậy, cũng đều là tán thành địa khinh gật gù, tuy rằng cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, nhưng nếu là mệnh đều không có, nhiều hơn nữa phú quý thì có ích lợi gì. Vệ thần nhìn Tiết Đông biến mất phương hướng, con mắt màu đen xét qua một vệt lạnh lẽo như lưới đao ánh sáng lộng lẫy, thấp giọng nói: "Vậy chúng ta lên đường đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, Tiết Đông đám người kia đến tột cùng có năng lực gì có thể ở chúng ta ngay dưới mắt đem trong di tích bảo bối chiếm vì bản thân có." Đối với Tiết Đông lại nhiều lần khiêu khích, vệ thần đã sớm không thể nhịn được nữa, vì lẽ đó, hắn cũng muốn thừa cơ hội này giải quyết triệt để đi này viên lũ ác tính, miễn cho sau đó lại ngày càng rắc rối. Vệ thần hướng về phía Tiêm Hải, Lâm Phong hai người phất phất tay trưởng, mà chân sau nhọn nhẹ chút cánh lá, thân hình trước tiên lướt ra khỏi. Tiêm Hải, Lâm Phong hai người thấy thế, cũng là cấp tốc đi theo. Mà ngay ở vệ thần ba người động thân trong nháy mắt, ẩn nấp ở cách đó không xa cây cối phía sau mấy bóng người cũng là đẩy ra gần như gió thổi không lọt cánh lá, từ từ hiện ra thân thể. Trong đó một đạo khuôn mặt xăm lên giữ tận xà văn nam tử liếm liếm khóe miệng, cười lạnh nói: "Này ba cái điếc không sợ súng ra hỏa, thực sự là ngẻ con mới sinh không sợ cọp, dĩ nhiên không có một chút nào chuẩn bị tình huống liền dự định túi đầu xông vào rừng rậm, đúng là có mấy phần can đảm." Ở tại bên cạnh một gã nam tử khác cũng là bĩu môi, nói: "Bất quá bọn hắn chúng quy vẫn là quá non chút, hữu dụng vô mưu mãng phu hành vi, không chừng sau đó đúng là tình chúng ta động thủ đây. Nếu bọn họ muốn chết, như vậy tùy bọn họ đi thôi, chúng ta chỉ cần dựa theo Tiết thiếu gia cùng đại ca dặn dò mệnh lệnh, coi chừng bọn họ còn lại mấy người là được." Trên khuôn mặt có giữ tợn xà văn nam tử con mắt đảo qua thân thể linh lung, tướng mạo tuấn tu Ôn Thanh ba nữ, tiếp tục nói: "Chờ chúng ta lập xuống công lao sau khi, đúng là có thể thỉnh cầu Tiết thiếu gia đem này ba cái tiểu mỹ nữ ban thưởng cho chúng ta, các nàng nên đều vẫn là số đây, chỉ là ngẫm lại đều khiến người ta thay lòng đổi dạ. Tam ca, hiện tại liền còn lại 5 người, muốn không hiện tại liền động thủ tiêu diệt bọn hắn, cũng làm cho huynh đệ chúng ta phóng thích một hồi ngột ngạt hồi lâu." Câm miệng, trước tiên cho ta nhẫn nhịn, hiện tại còn không phải lúc, huống hồ đừng nhìn bọn họ ít người, nhưng là thực lực cũng không yếu, một khi đánh rắn động cỏ, để bọn họ chạy, như vậy chờ Tiết thiếu gia sau khi trở về, sợ là chúng ta đều sẽ chịu không nổi. Vệ thần thân hình từ từ tiếp cận rừng rậm, sau đó trong cơ thể mạch lực lặng yên vận chuyển, trong bàn tay cũng là nắm ngũ hành cương lôi kiếm. Ở vệ thần phía bên phải, Tiêm Hải cũng là tay ngọc nắm chặt hắc kiếm. Mà Lâm Phong nhưng là lật bàn tay một cái, một thanh màu máu chiến kích tái hiện ra. Hai người quanh thân đều có mạch lực phun trào, thậm chí làm cho áo bào bay phần phật. Vệ thần ánh mắt cùng Tiêm Hải, Lâm Phong ánh mắt của hai người đan dệt một hồi, chợt gần như cùng lúc đó gật đầu, hướng về rừng rậm phía dưới lao đi. Xèo xèo xèo. Chen lẫn tiếng xe gió, ba bóng người dọc theo cành lá khe hở cẩn thận từng ly từng tí một địa qua lại mà qua. Chương 218, La Kim phấn cứ việc giờ khắc này ngoại giới vẫn là ánh nắng tươi sáng, nhưng bởi rừng rậm cành lá quá mức rậm rạp, làm cho ánh mặt trời chỉ có thể xuyên tấu qua cành lá, trên mặt đất khúc xạ ra cực kỳ ít ỏi loang lổ quang điểm. Cũng chính bởi vì che kín bầu trời cành lá chặn ở trên đỉnh đầu, gần như làm cho rừng rậm phía dưới hiện ra hoàn toàn u ám, tầm mắt nghiêm trọng bị nén, hơn nữa có một luồng nhàn nhạt hàn thấp khí bao phủ ở vùng rừng rậm này dưới đáy. Vệ thần vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn tình cảnh này, trước mắt ở đây không chỉ có tầm mắt bị nẹt, hơn nữa trong cơ thể dòng máu lưu thông cùng mạch lực vận chuyển đều là có chút vướng hữu, đều cẩn thận chút. Vệ thần cao mày, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, nghiêng đầu nhìn về phía sau Tiêm Hải, Lâm Phong hai người, nhắc nhở. Ở sau thân thể hắn, Tiêm Hải, Lâm Phong hai người cũng là sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, ánh mắt cảnh giác không ngừng nhìn quét bốn phía, bất cứ lúc nào ứng đối đột phát tình huống. Xèo xèo xèo. Ngay ở vệ thần cất bước khoảng chừng chốc lát sau, chỉ thấy được cái kia chu vi cây cối phía sau càng là chuyển đến tinh tế linh tinh tiếng vang, còn không đợi vệ thần chờ người triệt để phản ứng lại, chính là nghe được từng đạo chói tai xé gió tiếng vang vọng mà tới. Là dây leo, cẩn thận. Vệ thần trước tiên phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy ở tại bọn hắn hai bên từng cây hiện ra bích lục ánh sáng lộng lẫy, mọc đầy sắc bén gai dây leo như cự mãng giống như quấn quanh mà đến, loại kia tốc độ nhanh như sấm sét. Đúng. Vệ thần quát to một tiếng, bàn tay bung lên, chỉ thấy được ngũ hành cương lôi kiếm trong nháy mắt đem cách Tiêm Thải gần nhất một cái dây leo chặn ngang cắt đứt. Tiêm Thải, Lâm Phong hai người cũng là phản ứng lại, lúc này cũng là quay về những kia hướng về bọn họ quấn quanh mà đến dây leo công tới. Ầm ầm ầm. Vệ thần ba người làm thành vòng tròn, phối hợp cực kỳ hiệu ngầm, đem bắn về phía bọn họ quanh thân những kia dây leo hết mức thiệt gãy xuống. Mà loại này quá trình đầy đủ kéo dài khoảng chừng 10 phút, dây leo công kích vệ thần bọn họ tần suất mới từ yếu bớt hạ xuống. Ầm. Lâm Phong bàn tay run lên, màu máu chiến kích như hét giận dữ, màu máu thương lòng giống như xẹt qua xảo quyệt độ cong, trực tiếp đem cuối cùng một cái dây leo đập vỡ tan ra. Vệ thần ba người vẫn thân thể căng thẳng, ánh mắt để phòng địa nhìn chằm chằm bốn phía. Dương dâm phía dưới, tia sáng có vẻ u ám, linh tinh giống như vết lốm đốm tán rơi trên mặt đất, có vẻ đặc biệt bắt mắt. Có điều, đối với loại này nhỏ tí tẹo vết lốm đốm ở này ảm đạm trong hoàn cảnh không được chút nào tác dụng. Nhìn dáng dấp, ngoại trừ dây leo ở trong bóng tối công kích chúng ta ở ngoài, chúng ta còn có một rất lớn vấn đề. Vệ thần nỗ lực nheo cặp mắt lại, muốn xem đến càng xa một chút, nhưng là phát hiện vẹn vẹn chỉ có thể nhìn rõ trượng khoảng cách xa đồ vật, cái khác đều là cực kỳ mơ hồ. Tia sáng quá yếu. Tiêm Hải nhíu lại lông mày, tương tự phát ra ra, nói: "Không sai, lúc trước chính là bởi vì tia sáng quá yếu khiến cho chúng ta tầm mắt bị nẹt, cho nên đối với phó những kia bất ngờ đánh tới dây leo càng vướng tay chân. Nếu là tầm mắt không bị nẹt, e là cho dù số lượng nhiều hơn nữa dây leo cũng rất khó tiếp cận chúng ta thân thể." Vệ thần cau mày, nói: "Ta làm sao đem trên người ta mang cái kia đồ vật quên đi mất?" Lâm Phong vừa nghe, nhất thời bàn tay vỗ đầu mình một cái, có chút hưng phấn nói. Vệ thần cùng Tiêm Thải thấy thế, nhất thời cũng là hai mặt nhìn nhau lên, sau đó đều là đưa mắt tìm đến phía Lâm Phong phương hướng. Người có biện pháp? Vệ thần nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Lâm Phong, có chút mong đợi địa đạo. Lâm Phong gật gù, nhếch miệng cười nói, các ngươi quên ta lúc trước bởi vì rèn luyện nơi đạt được không sai thành tích mà có cơ hội cùng các ngươi cùng tranh đoạt tông môn khen thưởng kèm cơ hội sao? Xem, ta đem nó cũng mang đến. Lâm Phong lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay huyền phù một cái bình ngọc, trong bình chứa kim sắc bột phấn. Cái kia kim sắc bột phấn cho dù ở trong bình ngọc cũng là bùng nổ ra trước mục chói mắt kim quang, rất hiển nhiên trong bình này kim sắc bột phấn cực kỳ không tầm thường. Đây là La Kim phấn, có người nói chỉ cần đem bôi lên ở quần áo mặt ngoài, liền có thể chăm chú dính ở phía trên, hơn nữa có thể từ từ bị bên ngoài thân hấp thu, đưa đến rèn luyện thân thể tác dụng, đồ đại nếu như có thể hấp thu đến mức tận cùng, thân thể có thể đạt đến kim thân La Hán cấp độ, hơn nữa loại này La Kim phấn sản sinh kim quang nói vậy nên giải quyết chúng ta tầm mắt bị nẹt này một vấn đề khó. Lâm Phong nhìn trước mắt từ từ trở nên sáng ngời hoàn cảnh, không nhịn được địa cười nói: "Nhưng là này dù sao cũng là ngươi thật vất vả đoạt được, chúng ta..." Tiêm Hải có chút do dự nói: "Vào lúc này không phải là lập dị thời điểm, không có hai người các ngươi, coi như ta có những này bột phấn, e sợ ở đây cũng bó tay toàn tập a. Xem ra lần này cũng thật là nhờ có ngươi đến rồi, nếu không, chúng ta lần này sợ là muốn tay không mà quay về." Vệ thần thấy thế, cũng là không nhịn được địa cười cợt. "Ê." Lâm Phong đem bình ngọc mở ra, sau đó trực tiếp hướng về Tiêm Hải cái kia trắng loáng trong lòng bàn tay cũng một chút bột phấn. Tiêm Hải thấy thế, sau đó hướng về phía vệ thần nhợt nhạt nở nụ cười, trong suốt như lưu ly giống như con ngươi đen loan thành mật nha hình, nói: "Ta trước tiên chuẩn bị cho người tiến lên." Âm thanh hạ xuống sau, chính là thấy rõ Tiêm Thải tay ngọc du lên, sau đó kim sắc bột phấn chính là bay lả tả trên không trung. Tiêm Thải tay mắt lanh lẹ, thân thể mềm mại vây quanh vệ thần quanh thân di chuyển nhanh chóng, đồng thời tay ngọc cũng là như chớp giật địa nhanh chóng đánh ra. Chỉ thấy được tùy theo Tiêm Thải này một động tác, vệ thần quanh thân chính là cấp tốc bị La Kim phấn bao trùm, tỏa ra chói mắt kim quang, xa xa nhìn qua như La Hán kim thân. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Tiêm Thải vỗ tay một cái, sau đó ánh mắt đánh giá vệ thần, che miệng khẽ cười nói. Vệ thần túi đầu quét một vòng quanh thân, sau đó hơi cảm ứng, chính là nhận ra được cái kia bị La Kim phấn bao trùm bàn tay mặt ngoài, làm như có một loại mát mẻ cảm giác sinh ra. Mà bàn tay kia huyết nhục tựa hồ có hơi tê dại, trong lúc mơ hồ so với lúc trước trở nên càng cứng cỏi một phần, lúc này cũng là hài lòng gật gật đầu. Quả thực có rèn luyện thân thể kỳ hiệu, việc này không nên chậm trễ, ta cũng cho ngươi hai cũng mau mau chỉnh tiến lên. Vệ thần tiếp nhận Lâm Phong trong tay bình ngọc, mà hậu chiêu trưởng chấn động, chỉ thấy được cái kia kim sắc bột phấn trong nháy mắt từ trong bình phun ra tung tóe. Vệ thần hai tay vung lên, trưởng phong mạnh mẽ, thời gian ngắn ngủi liền đem còn lại La Kim phấn hết mức địa bao trùm ở Tiêm Hải, Lâm Phong trên người hai người. Vệ thần ánh mắt đảo qua cũng là biến thành kim nhân Lâm Phong, cũng là cười gật gù, sau đó ánh mắt chính là dừng lại ở Tiêm Hải trên người. Giờ khắc này thiếu nữ một thân kim sắc, cả người tỏa ra kim quang, hào quang màu vàng nóng bao phủ thức tha linh lung thân thể mềm mại, có vẻ càng dễ thấy, khiến cho đến vệ thần đều là nhìn ra con mắt có chút hơi đăm đăm. Lâm Phong cũng là ánh mắt ngưng tụ ở tiêm thải trên người, trong ánh mắt có sâu sắc vẻ kinh ngạc, giờ khắc này tiêm thải ở kim quang bao phủ xuống, như tiên nữ hạ phàm. Tiêm thải làm như nhận ra được vệ thần, Lâm Phong dị dạng ánh mắt, lúc này cũng là mặt cười hơi ửng hồng, không nhịn được mà cúi đầu liếc mắt nhìn tự thân, nói, có chỗ nào không đúng sao? Cha cha, thật kinh diễm. Vệ thần phục hồi tinh thần lại, không nhịn được địa chắc lưới một cái, hào không keo kiệt địa giơ ngón tay cái lên, tán dương. Tiêm thải nghe vậy, nhất thời tàn nhẫn mà chừng người sau một chút, nếu không là bị vướng bởi Lâm Phong ở một bên, e sợ nàng cũng không nhịn được muốn động thủ giáo huấn một hồi người này. Vệ thần thấy thế, cũng là phẫn nộ nở nụ cười, bàn tay nhẹ nhàng giơ, nói, đi thôi, ta nghĩ hiện tại chúng ta có thể tăng nhanh điểm tốc độ, quyết không thể để Tiết Đông cướp ở chúng ta phía trước. Dứt tiếng, vệ thần thân hình lóe lên, chính là xoay người vọt vào cái kia u ám rừng rậm nơi sâu xa. Chương 219, trong bóng tối lẻn vào, nếu là lúc trước, vệ thần chắc chắn sẽ không như vậy không giống nhau, không chờ tiêm thải, Lâm Phong hai người liền trực tiếp hướng về rừng rậm nơi sâu xa bạo trùng mà đi. Dù sao nếu là song phương cách xa nhau quá xa khoảng cách, chỉ sợ bọn họ muốn ở này ảm đạm tia sáng dưới thấy rõ lẫn nhau vị trí đều có chút khó khăn. Mà hiện tại bởi vì ba trên thân thể người đều tung khắp vàng chói lọi la kim phấn, ở này u ám bên trong vùng rừng rậm có vẻ đặc biệt dễ thấy, mặc dù là cách rất xa khoảng cách, cũng có thể thấy rõ lẫn nhau trên người la kim phấn tỏa ra chói mắt kim quang. Có điều, mặc dù có la kim phấn bảo đảm, nhưng chuyện này chỉ có thể đề cao một chút rừng rậm tia sáng độ sáng, đối với cái khác cũng chẳng có bao nhiêu tính thực chất thay đổi. Nhìn phía trước lướt ra khỏi vệ thần bóng người, Tiêm Hải cũng là hướng về phía Lâm Phong khẽ mỉm cười, sau đó chân ngọc đập nhẹ, thân thể mềm mại cũng là cấp tốc hướng về phía trước bóng người kia đuổi theo. Lâm Phong thấy thế, cũng là cấp tốc lướt ra khỏi, theo sát phía sau. Xoạt xoạt xoạt. Ba đạo tỏa ra kim quang bóng người cấp tốc xẹt qua tầng tầng u ám rừng rậm, thật nhanh hướng về rừng rậm nơi sâu xa bay nhanh. Tuy rằng trên đường vệ thần bọn họ cũng là chịu đến không ít dây leo cản trở, nhưng là hiện tại tầm mắt đã không bị nén lại, cho nên đối với những kia bất ngờ đánh tới dây leo cũng không còn khiến cho bọn họ đột nhiên không kịp chuẩn bị, chỉ cần là Lâm Phong liền đem những kia bắn về phía bọn họ dây leo hết mức địa chấn mở tung đi. Ầm. Mà ngay ở Lâm Phong đem một cái dây leo miễn cưỡng cắn nát mà đi thì, nhưng là đột nhiên phát hiện cái kia cắn nát dây leo càng là có tỏa ra nồng nặc mùi tanh dòng máu chảy ra đến. Lúc trước bởi vì tầm mắt bị nén cùng chịu đến tập kích duyên cớ, vệ thần bọn họ đúng là không có chú ý tới này nhỏ bé tình huống, trước mắt, mượn la kim phấn kim quang phản xạ, đúng là đem cái kia dòng máu nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Những này dòng máu nên chính là dây leo từ lúc trước cái kia trước tiên xông vào rừng rậm nhân mã cấp với tay cầm. Vệ thần ánh mắt lóe lên, trầm ngâm nói. Ngay ở vệ thần nói ra lời ấy thì, những kia bị Lâm Phong cắn nát dây leo càng là chậm rãi nhuyễn chuyển động, đem chảy xuôi mà ra dòng máu hết mức lần thứ hai cấp tiến vào trong cơ thể, mà những kia dây leo bề ngoài màu sắc cũng là bởi vì này mà trở nên đỏ như máu một chút. Hấp đủ dòng máu sau khi, những kia mọc đầy gai dây leo càng là dọc theo tới gần thân cây leo lên trên đi, xa xa nhìn qua liền như vô số đạo tiểu xảo linh lung độc xà giống như vậy, nhìn qua đặc biệt quỷ dị. Vệ thần ánh mắt dọc theo thân cây phương hướng nhìn lên trên, ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy được ở thân cây trung gian một vị trí nào đó, thân cây bị lít nha lít nhít dây leo vây quanh mấy vòng. Những tia dày đặc dây leo mặt ngoài dựng thẳng sắc bén giữ tận gai, mà những tia dọc theo thân cây leo lên trên dây leo càng là ở nơi đó hội tụ, chậm rãi nhúc nhích, những tia cắn nát dây leo càng là đầu đuôi đụng vào nhau, lần thứ hai khôi phục lúc trước trạng thái, khiến cho người sợn cả tóc gáy. Nơi đây không thích hợp ở lâu, đi mau. Vệ thần không chút do dự mà kéo bên cạnh Tiêm Hải, Lâm Phong tay của hai người trưởng, trực tiếp nhanh chóng lướt ra khỏi. Mà liên ở tại bọn hắn thân hình mới vừa lướt ra khỏi trong nháy mắt, chính là nhìn thấy bọn họ lúc trước lập nơi chính là bị lít nha lít nhít dây leo bao phủ. Vệ thần ba người một đường bay nhanh, thân hình nhanh chóng qua lại ở rừng rậm nơi sâu xa, mà ngay ở mỗi một khắc, vệ thần mắt sáng lên, thân hình đột nhiên tiến triết, hướng về bên trái một gốc cây cự sau cây lao đi. Theo sát mà tới Tiêm Hải, Lâm Phong hai người thấy thế, cũng là không chút do dự nào, theo sát vệ thần sau đó. Làm sao? Lâm Phong khẽ nhíu mày địa đạo. Vệ thần đưa tay đặt ở ngoài miệng khinh thở dài một tiếng, chậm chỉ hướng về phía trước. Tiêm Hải, Lâm Phong hai người theo vệ thần chỉ phương hướng nhìn tới, xuyên qua năm, sáu quả cổ thụ sau khi, chính là nhìn thấy một chút hiện ra ánh sáng lộng lẫy lưỡi đao. Nếu như đoán không lầm, những người này nên đều là ưng bảy gia đội thành viên, mà xem này trước mắt dáng dấp kia, bọn họ tựa hồ là đứng ở chỗ này cương. Vệ thần hai con mắt híp lại, thấp giọng nói: "Đây là Tiết Đông lưu lại chẳng gác, người này cũng thật là toán không lộ chút sơ hở, nhìn dáng dấp, Tiết Đông bọn họ nên đã phát hiện di tích địa phương." Tiêm Hải Kim sắc mặt cười lúc này xẹt qua một vẻ khí tức sơ sát. "Làm sao bây giờ?" Lâm Phong cũng là hai hàng lông mày chói chặt, thấp giọng nói: "Hừ, nếu bọn họ dự định độc chiếm tòa này di tích, vậy chúng ta liền một mực đừng không cho bọn họ như ý sau đó, ta đi đem bọn họ dẫn lại đây." Các người lấy tốc độ nhanh nhất đem chém giết, đi nhớ kỹ không cần có quá động tĩnh lớn, miễn cho đánh rắn động cỏ, khiến Tiết Đông bọn họ có lòng cảnh giác. Vệ thần ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói. Tiêm Hải, Lâm Phong hai người nghe vậy, cũng là nhanh chóng gật gật đầu. Vệ thần hướng về hai bên trái phải phân biệt đánh một thủ thế, Tiêm Hải, Lâm Phong hai người cũng là cấp tốc hiểu được, phân biệt hướng về hai bên trái phải lao đi. Vệ thần nhìn thấy Tiêm Hải, Lâm Phong hai người đã ẩn núp đi, lúc này cũng là nhún mũi chân, thân hình loáng một cái, chính là như báo săn giống như thoát ra, sau đó sát mặt đất hướng về ưng bảy gia đội trạm gác phương hướng lao đi. Xèo. Vệ thần tốc độ cực nhanh, khiến người ta chỉ có thể nhìn thấy một đạo di chuyển nhanh chóng kim quang, như tia chớp màu vàng nóng, chen lẫn trầm thấp xé gió tiếng. Ai? Trước đó mới một bóng người trước tiên nhận ra được phía sau động tĩnh, lúc này cũng là cấp tốc xoay đầu lại, ánh mắt đề phòng địa quét tới, nhưng là đột nhiên phát hiện một vệt kim quang bằng tốc độ kinh người di động. Những người khác cũng là nhận ra được lần này biến cố, lúc này đều là bàn tay nắm thật chặt đao kiếm, trong mắt nhưng là xẹt qua một vẻ khốn vẻ nghi hoặc, bởi vì đó là một đạo giống người hình dáng dấp kim quang. Đuổi tới ngăn cản nó, nói không chừng là từ trong di tích chạy ra ngoài. Một tên thủ lĩnh dáng dấp nam tử thấy thế, nhất thời chợt quát lên. Ương bày ra đội viên hai mặt nhìn nhau, chợt cắn răng một cái, chính là vung vẩy đao kiếm hướng về kim quang chạy trốn phương hướng đuổi theo. Xèo, xèo, xèo. Năm bóng người chăm chú đi theo phía trước vệt kim quang kia, mang theo trầm thấp tiếng nổ đùng đoàng. Có điều, làm cái kia hạ xuống phía sau hai bóng người mới vừa xẹt qua bên trái một gốc cây cổ thụ thì, nhất thời cảm giác được cổ chỗ có một đạo hiện ra hàn ý kiếm khí vọt tới. Còn không đợi hai người phản ứng lại, cổ chỗ chính là phun ra hai đạo vết máu, tiếp theo chính là tròng mắt đột nhiên phóng to, trước mắt nhất thời triệt để trở nên hắc ám. Mà cái kia hai tên lưng bày ra đội thành viên thân thể cũng là hướng phía dưới đổ tới. Có điều sẽ ở đó hai người thi thể sắp ngã xuống đất trong nháy mắt, một vệt kim quang tự ngọn cây bổ xuống, sau đó bàn tay màu vàng nóng trực tiếp đem hai người thi thể chống đỡ, chậm rãi đặt trên đất, hầu như không có phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang. Vệ thần thân hình độ lệnh, sau đó lần thứ hai hướng về phía bên phải phương hướng nhanh chóng lao đi. Mà ngay ở hắn vừa tới cùng Lâm Phong ước định cẩn thận vị trí sau khi, một thanh màu máu chiến kích xẹt qua tàn nhẫn độ cong, trực tiếp đem phía sau hai tên lưng bày ra đội viên giết hầu miễn cưỡng xuyên thủng mở ra. Phía trước nhất bóng người kia nhất thời cũng là nhận ra được nguy cơ, lúc này bản chân đột nhiên giống điện, thân hình đột nhiên hướng về mặt khác một bên lướt ra khỏi, liền muốn hướng về di tích phương hướng lao đi, xem ra là dự định đối với hướng về Thiết Đông bọn họ mật báo. Có điều, còn không đợi bóng người kia mới vừa lướt ra khỏi bao xa, con người chính là phản chiếu một đạo chói mắt kim quang, đợi đến hắn hơi híp mắt lại nhìn rõ ràng vệt kim quang kia càng là một bóng người thì, cũng là sợ đến kinh hồn thất sắc. Cứu! Con điện như kim cương giống như bàn tay trực tiếp nhanh như tia chớp xuyên thấu quá u ám không gian, trực tiếp nắm lấy đạo kia sợ hãi không thôi người yết hầu. Chỉ thấy được cái kia gần như sợ đến hồn phi phách tán đương bày ra đội viên sắc mặt cấp tốc đỏ lên, trong miệng âm thanh cũng là im mà đi. Chương 220, đục nước béo cỏ vệ thần khuôn mặt lạnh lùng địa nhìn chằm chằm bị hắn bức vàng khóa lại yết hầu, không phát ra được một điểm âm thanh bóng người kia đỏ lên khuôn mặt, nhẹ nhàng dựng thẳng lên cái tay còn lại chỉ, che miệng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Bị vệ thần nắm lấy yết hầu nam tử nhìn rõ ràng vệ thần tướng mạo thì, con mắt cũng là không nhịn được địa trợn to một chút. Tiếp đó, ngươi nếu như muốn mạng sống, liền thành thật trả lời vấn đề của ta, bằng không kết cục của ngươi có thể so với đồng bạn của ngươi còn thê thảm hơn. Vệ thần con mắt lạnh lẽo địa nhìn chằm chằm nam tử kinh sợ bàng, thấp giọng nói rằng. Tên nam tử kia nhìn vệ thần con mắt, từ người sau trong ánh mắt có thể rõ ràng cảm giác được ung tùm sát ý, khiến cho hắn không khỏi dùng mình một cái, như tiểu gà mổ thóc bình thường địa nhanh chóng gật đầu. Vệ thần nhìn thấy nam tử rất nghe lời gật đầu, khoe miệng lúc này mới chậm rãi nhấc lên một vệt độ cong, hơi hơi lỏng ra bàn tay cường độ, lúc này mới làm cho nam tử sắc hơi hơi trở nên bình thường chút, có điều nhưng là hay bởi vì quá mức sợ sệt duyên cớ, có vẻ trắng bệnh cực điểm. Nếu như ngươi dám vô căn cứ, cẩn thận ta chiến kích đâm thủng ngươi lồng ngực. Lâm Phong cũng là đứng vệ thần bên cạnh, ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn chằm chằm đã sợ đến mặt không có chút máu nam tử, uy hiếp nói. Nam tử nghe vậy, cũng là sợ đến mau mau lắc đầu, ra hiệu không dám cố ý ẩn giấu. Tiêm Hải giờ khắc này cũng là lược lại đây, đôi mắt đẹp để phòng địa quét bốn phía một cái, hướng về phía vệ thần, Lâm Phong hai người gật đầu nói, chung quanh đây nên cũng chỉ có bọn họ năm người, bốn người khác đều chết rồi, liền còn lại hắn một. Vệ thần nghe vậy, cũng là gật gù, chợt hắn chậm rãi buông ra nắm lấy nam tử yết hầu, cười híp mắt nhìn chằm chằm người sau, nói rõ sự thật đi, nói một chút tòa này huyền cấp di tích cùng với vùng rừng rậm này những kia dây leo. Sau khi nam tử đúng là không có một chút nào ẩn giấu, đem vệ thần chờ người muốn biết sự tình rõ ràng mười mươi điệu nói tới. Thì ra là như vậy. Vệ thần hơi nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tiêm Hải, Lâm Phong hai người, nói, xem ra Thiết Đông bọn họ quả thực được tình báo càng tin cậy toàn diện, chỉ là không nghĩ tới tòa này huyền cấp di tích càng là đạt đến thượng phẩm cấp độ, này ngược lại là ra ngoài chúng ta dự liệu, chẳng trách Thiết Đông tên kia dĩ nhiên từ bỏ cùng ta chiến đấu mà thẳng đến nơi đây mà đến đây, chỉ sợ là sợ người khác nhanh chân đến trước. Xem ra lần này chúng ta đúng là gặp may mắn, nếu như có thể ở loại này huyền cấp thượng phẩm di tích cướp đoạt trên một trận, nói không chừng có thể có được không ít chỗ tốt. Lâm Phong cũng là tuét miệng cười nói. Trước mắt, chúng ta cũng là thăm dò đại thể tình huống, có muốn hay không đem Giang Xuyên, Ôn Thanh bọn họ gọi đi bảo. Tiêm Hải nháy mắt một cái, nhìn chằm chằm vệ thần, mở miệng nói. Trước tiên không muốn đi, dù sao lần này Thiết Đông bọn họ chuẩn bị sung túc, nếu là thời gian lại kéo dài thêm, e sợ đều sẽ bị bọn họ cướp đoạt xong, đến thời điểm chúng ta nhưng là một điểm chỗ tốt cũng không mất được. Vệ thần hơi trầm ngâm, mở miệng nói. Xèo. Giữa lúc vệ thần ba người nhỏ giọng đàm luận thì cái kia lúc trước bị vệ thần nắm lấy nam tử nhưng là vào thời khắc này đột nhiên lướt ra khỏi, hướng về di tích phương hướng nhanh chóng chạy đi. Đáng chết, nếu để cho tên kia chạy tới Thiết Đông trước mặt mật báo, cái kia hậu quả khó mà lường được. Lâm Phong cắn răng một cái, liền muốn đuổi theo. Leng keng. Có điều ngay ở Lâm Phong vừa muốn động thân thì chính là nhìn thấy một đạo thâm thủy ánh kiếm màu đen đột nhiên sẽ qua, sau đó chính là thấy rõ cái kia chính bay nhanh nam tử đầu lâu trực tiếp quẳng má lên, máu tươi từ nơi cổ ồ tràn ra. Mà cái kia thất bỏ đầu lô thi thể không đầu cũng là theo sự to lớn quán tính tàn nhẫn mà xông tới ở một cây khô trên, phương tài, lúc nãy, triệt để dừng lại. Hả? Ở rừng rậm nơi sâu xa nào đó địa, Thiết Đông ánh mắt vì ngừng, làm như nghe được một chút động tĩnh, nghiêng đầu đi liếc mắt nhìn Hắc Ưng phương hướng, thấp giọng dò hỏi, xảy ra chuyện gì? Hắc Ưng nghe vậy, nhất thời cũng là ánh mắt để phòng địa nhìn quét một vòng bốn phía, về ngay lên, sau một chút sau, lắc lắc đầu, cười lạnh nói, yên tâm đi, vừa nãy hay là người nào con ma đen đuổi chịu đến dây leo tập kích phát ra tiếng vang. Hơn nữa chúng ta ở di tích lối vào xếp vào chẳng gác, nếu là có người xuống tới, bọn họ tất nhiên sẽ lại đây đúng lúc cho chúng ta biết. Tiết Đông nửa tin nửa ngờ địa gật gật đầu, có điều, lần này di tích hắn nhưng là nhất định muốn lấy được, không cho phép xuất hiện nửa điểm vấn đề, lúc này vẫn là không nhịn được địa nhắc nhở, gọi đại gia đều quá lưu tâm chút, ai muốn là hỏng rồi ta chuyện tốt, ta muốn chịu không nổi. Phải. Vệ thần nhìn lướt qua tên nam tử kia thi thể, sau đó ánh mắt ngưng tụ ở y phục trên người hắn trên, ánh mắt cũng là trở nên tinh sáng lên đến. Sau đó hắn đến gần tên nam tử kia, đem y phục trên người cho bái đi, sau đó lại là đi vào hai người khác bên cạnh, đem y phục trên người cho bái dưới. Ngươi tại sao bái y phục của bọn họ a? Lâm Phong nghi hoặc mà nhìn vệ thần, hiển nhiên, vệ thần cử động làm cho hắn có chút không tìm được manh mối. Một bên Tiêm Thải thấy thế, cũng là hơi sững sờ. Các ngươi quên lúc trước những người này hướng về trên người bọn họ bôi lên đồ vật đến che giấu tự thân khí tức sao? Ta nghĩ hiện tại nên là cho chúng ta phát huy được tác dụng thời điểm. Dáng dấp như vậy, ít nhất chúng ta không lại dùng phòng bị tập kích dây leo, hơn nữa nơi này hoàn cảnh khá là ưu ám, nếu chúng ta ở đây sao vàng trói lọi địa hành động, e sợ muốn tách rời khỏi Tiết Đông tầm mắt của bọn họ đều tương đối khó khăn. Vệ thần cười giải thích. Tiêm Hải, Lâm Phong hai người nghe vậy, nhất thời cũng là hiểu được vệ thần dụng ý hiện tại cùng chúng ta ra thị tiếp xúc La Kim phấn cơ hồ bị chúng ta hấp thu, trước mắt chỉ có quần áo ở bề ngoài một ít, chỉ cần dùng bọn họ quần áo che quất, nên vấn đề không lớn. Số may, chúng ta còn có thể đục nước béo cò, trực tiếp lẫn vào đến lưng bày ra trong đội, Tiết Đông như thế nào đi nữa tính toán cũng không thể ngờ tới, đến thời điểm chúng ta lại ra tay đánh bọn họ trở tay không kịp. Vệ thần trực tiếp đem một cái áo bào màu xanh đưa cho Tiêm Hải, thấp giọng nói. Tiêm Hải tay ngọc tiếp nhận thanh bảo, sau đó trực tiếp mặc vào, nhất thời cái kia vàng rực quang cũng là cấp tốc bị ẩn giấu lại đi, hầu như cùng chu vi u ám hoàn cảnh hợp thành một thể. Lâm Phong nhìn tình cảnh này, nhất thời cũng là không nhịn được địa gật gù, sau đó một cái nắm quá vệ thần trong tay một cái thanh bảo, trực tiếp chụp vào trên người, quanh thân kim quang cũng là cấp tốc biến mất. Vệ thần cười nhìn Tiêm Hải, Lâm Phong hai người cũng là trực tiếp đem cuối cùng một cái áo bào bao phủ lại thân thể của chính mình, sau đó bàn tay hướng về phía hai người giơ giơ, xoay người chính là hướng về u ám rừng rậm nơi sâu xa lao đi. Tiêm Hải, Lâm Phong hai người thấy thế, cũng là lập tức đuổi tới, dù sao giờ khắc này trên người bọn họ không có dễ thấy kim quang, nếu là cách nhau quá xa, khủng sợ rằng muốn cùng trụ vệ thần cũng thành vấn đề. Vệ thần ba người một đường bay lượn, khoảng chừng quá 2 phút, phía trước cũng là chuyển đến Tiết Đông quen thuộc mà bức thiết âm thanh. Thế nào? Còn chưa khỏe sao? Nhanh hơn, Tiết thiếu gia. Vệ thần ánh mắt lóe lên, trì hoãn bước chân, sau đó ra hiệu phía sau Tiêm Hải, Lâm Phong cẩn thận một chút, sau đó ba người cẩn thận từng ly từng tí một địa hướng về phía trước chuyển đến động tĩnh địa phương di động. Mượn u ám hoàn cảnh, vệ thần ba người từ từ đến gần rồi phía trước. Ba người bọn họ đè thấp thân thể, tiềm tàng ở rậm rạp lùm cây phía sau, sau đó chậm rãi đẩy ra một cái khe, tầm mắt theo xuyên qua, mượn phía trước ánh sáng, cũng là đem phía trước tình hình nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Chương 221, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết cái kia chính là Tiết Đông, Hắc Ưng chở nhân mã, mà ở tại bọn hắn ngay phía trước, nhưng là tựa hồ có một tòa bị dây leo bao trùm trụ cổ lão mục điện. Những người này nghĩ đến cũng thật là chu đáo, thậm chí ngay cả đom đóm đều mang đến, như vậy tới nay, bọn họ đúng là có thể mượn đom đóm tỏa ra ánh sáng, đem hoàn cảnh xung quanh nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Vệ thần nhìn cái kia chính Tiết Đông bọn họ bên cạnh không ngừng bay lượn, tỏa ra trắng loáng ánh sáng kỳ dị trắng loáng phi trùng, cũng là không nhịn được địa đạo. Người xem phía trước, tòa kia bị dây leo bao trùm trụ một điện nên chính là di tích vị trí nơi. Lâm Phong nhìn phía trước cổ lão một điện, cũng là nhỏ giọng nhắc nhở. Không đúng, những kia dây leo thấy thế nào có loại cảm giác đã từng quen biết. Tiêm Hải đôi mắt đẹp ngưng tụ ở bao trùm ở một điện trên dây leo trên, khẽ nhíu mày địa đạo. Vệ thần nghe vậy, cũng là ánh mắt vi ngưng, vội vàng đem tầm mắt đầu bạn tới. Có điều, làm vệ thần dọc theo những kia nhìn như rắc rối phức tạp dây leo nhìn tới thì ánh mắt nhưng là đọc lại ở chính phía dưới, nơi đó tựa hồ có một đạo cực kỳ cổ điện dày nặng u lục cửa gỗ, mà này tà vẹt môn mặt ngoài tựa hồ bao trùm lượng lớn dây leo. Mượn đom đóm trên người tỏa ra ánh sáng, vệ thần cũng là đem đạo kia cửa gỗ nhìn ra rõ rõ ràng ràng, mà những kia nguyên bản bích lục dây leo cảnh khô càng là chậm rãi nhúc nhích, trở nên đỏ tươi lên, bên trong làm như có huyết dịch đang chảy xuôi. Bọn họ tựa hồ đang chờ đợi cái gì? Lâm Phong nằm phục thân thể, như báo săn giống như vậy, ánh mắt nhạy cảm nhìn chằm chằm đều là đem tầm mắt phóng đến trên cửa gỗ Tiết Đông, Hắc Ưng chờ nhân mã, cau mày, nhẹ giọng nói: chúng ta trước tiên yên lặng xem biến đổi, nhìn Tiết Đông bọn họ đến tuột cùng có thể xái ra trò xếp gì. Vệ thần ánh mắt lạnh lẽo, hơi làm trầm âm, nói. Một bên Tiêm Hải, Lâm Phong cũng là khinh gật gù. Xem ra, muốn mở ra này tà bạch môn, chỉ là dựa vào những kia sông nhân mã tiến vào còn có chút không đủ à, nhất định phải tìm những người khác tế điện ra máu thịt của bọn họ cùng dây leo rút lấy mới có thể triệt để kích hoạt này tà bạch môn. Hắc Ưng hai con mắt híp lại địa nhìn chằm chằm đã có chút từng hồng cửa gỗ, mở miệng nói. Hiện ở bên ngoài không tốn thời gian dài liền trời tối, thêm nữa lúc trước kẻ xâm nhập đều là tổn thất nặng nề, vì lẽ đó tiếp đó sẽ không có cái nào kẻ hồ đồ ấm đầu địa lung tung xông tới. Hắc Ưng bên cạnh trên khuôn mặt nếu như có mấy đạo vết vết sẹo nam tử, mở miệng nói. Vệ thần hai con mắt híp lại địa nhìn chằm chằm tên kia nói chuyện nam tử, ánh mắt né qua một vệt ánh sáng lạnh, lúc trước song phương ở Vạn Long buổi đấu giá trên đã từng giao thủ, khi đó vẫn không có đạt đến luân mạch cảnh, không nghĩ tới ngăn ngắn mấy tháng thực lực cũng là tăng nhanh như gió, càng là đạt đến luân mạch cảnh sơ kỳ cấp độ. Xem ra những người này cũng đều là ở trong đoạn thời gian này thu được không ít cơ duyên. Trước mắt chúng ta đã phái ra nhân mã đi thông báo Phương Lộc bọn họ. Có điều, ta chỉ là muốn mượn Phương Lộc tay ngoại trừ vệ thần thôi, còn nơi này di tích ta cũng không định đến dự định phân hắn một chén canh ý tứ. Vì lẽ đó, nhất định phải ở Phương Lộc bọn họ tới rồi trước, đem di tích đồ vật đều lấy đi. Tiết Đông khẽ nhíu mày, ánh mắt nhưng là như hổ như sói, đối với trong di tích đồ vật nhất định muốn lấy được. Vậy làm sao bây giờ? Cửa gỗ cần đại lượng máu tươi mới có thể kích hoạt. Trước mắt, những này dây leo lúc trước rút lấy xông tới người huyết nục đã hầu như đều bị này tà vẹt môn hấp thu. Trừ phi lại có mấy chục người máu tươi bị dây leo rút lấy, sau đó truyền vào này tà vẹt môn, mới vừa có khả năng triệt để kích hoạt. Hắc Ưng khẽ nhíu mày địa đạo. Tiết Đông giờ khắc này cũng là sắc mặt biến ảo chập chờn, trong mắt nhưng là có đen tối ánh sáng phun trào, chợt hướng về phía Hắc Ưng khiến cho một hung ác ánh mắt, Hắc Ưng sắc mặt nhất thời kỳ biến, thậm chí trở nên hơi âm trầm. Giờ khắc này Hắc Ưng tự nhiên rõ ràng Tiết Đông dụng ý, hắn là nếu muốn giết rơi ở chỗ này Ưng bày ra đội viên, lấy này đến thỏa mãn mở ra cửa gỗ cần. Có điều, những đội viên này tùy tùng Hắc Ưng rất nhiều năm, huynh đệ tình thâm, tự nhiên tàn nhẫn không xuống tâm đến. Tiết Đông chậm rãi đi tới sắc mặt có chút tái nhợt Hắc Ưng trước mặt, khóe miệng hơi dương lên một vẻ hung tàn cực điểm độ cong, ở Hắc Ưng bên tai nhẹ giọng nói, "Yên tâm, sau đó ngươi hãy cùng ta bảo đảm bạc đại không được ngươi, chỉ cần có ta một cái thịt ăn, liền thiếu không được ngươi một cái đầu lâu, có câu nói vô độc bất trợ phu." Hắc Ưng cắn răng, sắc mặt vẫn âm trầm, ánh mắt nhưng là lấp loé không yên. "Ngươi như không xuống tay được, ta có thể giúp ngươi, thế nhưng nếu như dám nhúng tay trợ giúp ngươi những này tức đem huynh đệ đã chết, như vậy ta không ngại đưa ngươi đồng thời giải quyết đi, bên nào nặng bên nào nhẹ, ngươi có thể phải nghĩ lại sau đó làm a." Tiết Đông ánh mắt cũng là lóe lên hung quang, thậm chí hiện ra động vị dị hắc bạch đan dệt con ngươi. Hắc Ưng thấy thế, sắc mặt nhất thời kỳ biến, chợt trung quy nhẫn tâm cắn răng gật gật đầu. "Được, ngươi làm việc lớn, không câu nệ tiểu tiết, he 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 he." Tiết Đông thấy thế, cũng là không khỏi phát sinh tiếng cười quái dị. "Tiết Đông, đây là muốn làm gì?" Lâm Phong khẽ nhíu mày. Vệ thần sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Tiết Đông, đột nhiên cảm giác được một luồng hơi thở quen thuộc đang không ngừng tự Tiết Đông trong cơ thể tản ra, chợt vệ thần con mắt cùng tiêm thải hai con mắt gần như cùng lúc đó có rút nhanh lên. Mà hậu vệ thần cùng tiêm thải hai người gần như cùng lúc đó quay đầu, hai mặt nhìn nhau, đều có thể từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn ra một vẻ nghiêm túc. Hắc bạch độc đồng. Tiêm thải nhíu lại mày liễu, mặt cười nhưng là phun trào lạnh lẽo sát ý, vệ thần thu hồi ánh mắt vi ngưng, sau đó chết nhìn chòng chọc Tiết Đông, trầm giọng nói, xem ra, tùy theo người này thực lực tăng lên, hắn lần thứ hai sử dụng hắc bạch độc đồng đã xa không phải ngày xưa có thể so với, e là cho dù là tầm thường luân mạch cảnh hậu kỳ cường giả cũng không thể dễ như ăn cháo điệu đánh bại hắn. Hắc bạch độc đồng. Lâm Phong nghe được vệ thần nói như vậy, lúc này cũng là không nhịn được điệu nhẹ giọng nói, lúc trước các ngươi cùng Tiết Đông từng giao thủ sao? Hừm, suýt chút nữa thì cái mạng nhỏ của hắn, chỉ tiếc lần trước để hắn may mắn cho chạy trốn, chỉ đứt đoạn mất hắn một tay. Vệ thần sắc mặt lạnh lùng địa đạo. Lâm Phong nghe vậy, cũng là không nhịn được địa hướng về phía vệ thần ngón tay cái, âm thầm thật lưỡi. Xảy ra chuyện gì? Có điều, ngay ở vệ thần vừa dứt lời dưới thì, chính là thấy rõ Tiết Đông thân trong nháy mắt bị ánh bạch như ngọc cốt giáp bao trùm, chỉ là lộ ra một đôi tràn ngập quỷ dị con mắt, một con mắt đen kịt như mực, như là hố đen, có dòng nước giống như vòng xoáy, như nếu có thể thôn phệ vạn vật, mà khác một con mắt trắng xám quỷ dị, giống như tử linh. Biến cố đột nhiên xuất hiện, cũng là làm cho Ưng bày ra đội viên biến sắc, sợ hãi bất định địa nhìn chằm chằm Tiết Đông. Dưới một chốc, Tiết Đông nhưng là nhếch miệng, giữ tợn cười to lên, cái kia nhìn chằm chằm Ưng bày ra đội viên hai con ngươi cũng là lặng yên phát sinh một ít biến hóa. "Các ngươi chết có ý nghĩa, he 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 he." Tiết Đông dứt tiếng, cái kia quỷ dị trong hai con ngươi, trong giây lát bùng nổ ra trước ánh mắt sáng. Hai khói trắng đen từ Tiết Đông trong con ngươi bay trốn mà ra, mãnh liệt quấn quýt lấy nhau, cấp tốc xoay tròn, hình thành xoáy lốc, trở thành hai đạo hắc bạch hư huyễn cự long. Quay về chu vi những kia đột nhiên không kịp chuẩn bị Ưng bày ra đội viên tàn nhẫn mà bạo trùng mà đi. Chương 222, huyết tế nhìn kinh hãi đến biến sắc Ưng bày ra đội viên, Tiết Đông nhưng là lần thứ hai giữ tận nở nụ cười, thon dài trắng loáng ngón tay, nhẹ nhàng hướng về những kia dự định chạy trốn đội viên điểm dưới. Chỉ thấy được ngón tay càng là có hai khói trắng đen biến thành hư huyễn chi long, lẫn nhau giao nhau cùng nhau, càng là quỷ dị mà hợp thành một thể. Hống! Kinh thiên động địa như rồng gầm tự giao khiếu tiếng vang vang vọng ra, cái kia còn như thực chất giống như sóng âm càng là đem không gian đều là cắt chém xuất đạo khe nứt. Làm người quỷ dị chính là cái kia cự long, hai con long đồng cũng là một đen một trắng, dị thường quỷ dị, mang theo một luồng có thể vỡ nứt thiên địa khủng bố gợn sóng, trực tiếp quay về chu vi còn chưa tàng triệt để phản ứng lại Ưng bày ra đội viên cắn xé mà xuống. A a a, trong nháy mắt máu đỏ tươi bắn mạnh, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai, mà những kia cuốn quanh ở trên cửa gỗ dây leo làm như nhận ra được nồng nặc mùi máu tanh, đều là như cự mãng bình thường hướng về những kia Ưng bày ra đội viên quấn quanh mà đi, sắc bén gai trong nháy mắt chính là đâm thủng những kia đội viên thân thể máu thịt, sau đó điên cuồng ồ rút lấy bị cuốn lấy đội viên huyết đủ. Dòng máu đỏ sẫm dọc theo dây leo lưu động đến trong cửa gỗ mặt ngoài cũng là trở nên càng màu đỏ tươi lên. Giờ khắc này Tiết Đông, Hắc Ưng hai người từ lâu lướt về phía một bên, sợ bị những này dây leo cuốn lấy. Hắc Ưng song quyền nắm chặt, trên cánh tay nổi gân xanh mà ra, còn giống như là cầu long núp đích, thậm chí có thể nghe được hàm răng cắn chặt tiếng va chạm. Hiển nhiên, hắn giờ khắc này trơ mắt mà nhìn những này đã từng vì hắn cống hiến các anh em chết thảm ở trước mắt của chính mình cũng là thống khổ và phẫn. Tiết Đông nhưng chỉ là khoe miệng nhấc lên một vệt tàn nhẫn nụ cười, thờ ơ lạnh nhạt. Hiển nhiên, những người này tính mạng đối với hắn mà nói chết không hết tội. Hắn càng coi trọng chính là trong di tích bà bối. So với di tích bà bối, coi như chết nhiều người hơn nữa, hoa to lớn hơn nữa đánh đổi đều đáng giá. Vệ thần ba người trốn núp trong bóng tối, cũng là sắc mặt khó coi, cái này Tiết Đông vì đạt đến mục đích cũng thật là không chừa thủ đoạn nào, thậm chí ngay cả đồng bạn của chính mình cũng có thể tàn nhẫn sát hại. Một lát sau, tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất, mà cái kia cửa gỗ màu sắc cũng là do lúc trước cũ lục vẻ biến thành màu đỏ tươi vẻ, đồng thời tỏa ra một luồng nồng nặc mùi máu tanh. Gần đủ rồi đi. Tiết Đông ánh mắt nhìn chằm chằm cửa gỗ, không nhịn được địa tự lẩm bẩm. Bây giờ nên làm gì? Hắc Ưng có chút mất tập trung hỏi. Tiết Đông ngẩng đầu nhìn lướt qua u ám phía trên, chợt mở miệng nói, ngươi đi đem mặt trên rậm rạp cảnh lá cho ta thanh trừ hết, sau đó chờ mặt trăng bay lên, ánh trăng chiếu bắn ở này trên cửa gỗ một vị trí nào đó thì, này tà vẹn môn liền sẽ tự nhiên mở ra. Hắc Ưng ánh mắt vi lóe lên một cái, nhưng trung quy vẫn là hơi nghiêng người đi, bàng bạc mạch lực dâng lên mà ra, hóa thành một đạo đạo màu máu mạch lực giải lụa đem trên đỉnh đầu tảng lớn cành lá cho đập vỡ tan. Chỉ là vùng rừng rậm này khu vực cây cối quá mức rậm rạp cao to, cho tới Hắc Ưng cũng là đầy đủ bỏ ra sắp tới mười mấy phút đồng hồ phương tài, lúc nãy triệt để thanh trừ sạch sẽ. Tiết Đông ngẩng đầu liếc mắt một cái phía trên, sau đó lại nhìn lướt qua có chút thở hổn hển Hắc Ưng, ánh mắt nơi sâu xa làm như có một vệt hết sạch chợt lóe lên. Hắc Ưng có chút cả người đều bị địa dựa vào ở phía trên một khối trên cây khô, ánh mắt có chút ngây ngốc nhìn cửa gỗ chu vi cái kia tảng lớn tàn tạ vết máu, con mắt vào thời khắc này trở nên hơi ửng hồng lên, những này từng theo hắn đồng thời vào sinh ra tự huynh đệ thời gian ngắn ngủi chính là hóa thành hư không. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiết Đông bàn tay khinh kề sát ở nơi bụng, ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá diện, nhắm mắt dưỡng thần, làm như chờ đợi nguyệt quang xuất hiện. Mà Hắc Ưng nhưng là vẫn ánh mắt tan dã địa nhìn chằm chằm phía dưới, tự lẩm bẩm, làm như nói là đại ca xin lỗi huynh đệ loại hình lời nói. Vệ thần ba người cũng là nằm phục, thân thể nhưng là nằm ở căng thẳng trạng thái, bất cứ lúc nào ứng đối đột phát tình huống. Đột nhiên, cửa gỗ phương hướng làm như truyền đến một chút động tĩnh. Tiết Đông con mắt cũng là vào thời khắc này bỗng nhiên mở, chết nhìn chòng chọc cửa gỗ phương hướng, con mắt đều là trở nên hơi đỏ đậm lên. Hắc Ưng cũng là phục hồi tinh thần lại, hơi đứng thẳng người, tầm mắt đầu bạn tới. Vệ thần ba người thấy thế, cũng là hai mặt nhìn nhau. Vệ thần ánh mắt híp lại địa nhìn chằm chằm đạo kia cửa gỗ, nhỏ giọng nhắc nhở, sau đó nhất định phải cẩn thận. Tiêm Hải, Lâm Phong hai người nghe vậy, cũng là sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Hê 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 hê, nguyệt quang rốt cục hiện lộ ra a. Tiết Đông thân hình run lên, trực tiếp lướt ra khỏi, đứng cửa gỗ ngay phía trước, ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm cửa gỗ mặt ngoài. Giờ khắc này cửa gỗ mặt ngoài màu đỏ tươi cực kỳ, mà trong sáng mát mẹ nguyệt quang cũng là tung bắn xuống đến, chiếu rọi ở cửa gỗ mặt ngoài, khúc xạ xuất đạo đạo hào quang màu đỏ ngòm. Tùy theo nguyệt quang bao phủ xuống, dây nặng cửa gỗ cũng là hơi rung động lên, từng đạo màu máu phủ văn ở cái kia cửa gỗ mặt ngoài như nòng nọc giống như nhuyễn chuyển động, sau đó càng là hình thành một to lớn trận văn. Trận văn ngoại hình làm như người đường biển, mà ở cái kia hình người trận văn một bên, làm như có một nhóm chữ. Muốn mở cửa này, cần lấy tế người sống điển chi mới có thể kích phát trận này. Ngăn ngắn một hàng chữ, nhưng là khiến cho một bên Hắc Ưng sắc mặt đại biến, chợt hắn khỏe mắt dư quang liếc nhìn Tiết Đông phương hướng, nhưng là phát hiện người sau đã là như đối xử con mồi giống như nhìn mình chằm chằm. Ầm. Hắc Ưng thấy thế, nhất thời bàn chân đột nhiên đạp xuống, dưới chân tráng kiện thân cây trực tiếp vỡ ra được, mà thân hình nhưng lại như chớp giật chợt lui mà đi. Đều đến mức độ này, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội lựa chọn sao? Ngươi liền bẽ ngoan trở thành ta vật hy sinh đi. Tiết Đông sắc mặt dữ tợn, chợt mũi chân nhẹ chút mặt đất, thân hình quỷ dị mà biến mất ở tại chỗ. Tiết Đông, ngươi không chết tử tế được. Phía sau làm như truyền đến Hắc Ưng bạo nộ tiếng gầm gừ, tiếp theo chính là cũng không còn động tĩnh. Vẹn vẹn quá mười mấy hô hấp thời gian, Tiết Đông bắt đầu từ phía sau chen lẫn từng trận xé gió tiếng lướt tới, sau đó vững vàng rơi xuống đất, đồng thời bàn tay của hắn còn nhấc theo đã bị chấn động ngất đi Hắc Ưng. Vệ thần ba người chỉ là ánh mắt lãnh đạm nhìn tình cảnh này, cũng không có lấy bất kỳ hành động gì, hiển nhiên, bọn họ đối với Hắc Ưng cũng không có hảo cảm, tự nhiên không có ra tay giúp đỡ lý do. Tiết Đông ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm cửa gỗ trận văn, liếm một hồi khóe môi, mà hậu chiêu cánh tay khẽ nâng, trực tiếp đem ngất đi Hắc Ưng đầu quan tới. Xèo. Hắc Ưng thân thể tinh chuẩn vô cùng khảm nạm ở trận văn bên trong. Ong ong ong. Trận văn phát sinh trầm thấp ông minh chi thanh âm tiết như trầm thấp lôi minh, như chống trận. Hắc Ưng giờ khắc này cũng là bị thức tỉnh lên, nhận ra được mình bị Tiết Đông xếp đặt một đạo, lúc này cũng là sắc mặt dữ tợn mà nhìn Tiết Đông, gầm hét lên, "Tiết Đông, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta muốn cho ngươi ngày sau ăn ngủ không yên, sống không bằng chết." Tiết Đông cười gần nhìn nghiến răng nghiến lợi Hắc Ưng, nhưng là thờ ơ cười to lên, "Ha ha, ngươi thằng ngu này, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng lúc trước ta sẽ tha cho ngươi một cái mạng hay sao? Ở trong mắt ta, các ngươi đều là trong tay ta tùy ý thao túng quân cờ thôi." "Tiết Đông, ngươi..." "A." Thê thảm cực kỳ tiếng kêu thảm thiết tự Hắc Ưng trong miệng truyền ra. Chỉ thấy được Hắc Ưng giờ khắc này đầy người đều là bị dây leo quấn quanh, còn như lưỡi dao giống như gai xẹt qua Hắc Ưng thân thể, làm cho đầy người đều là che kín giữ tợn vết máu, máu tươi từ vết máu bên trong ồ ồ chảy ra, dọc theo trận văn cấp tốc chảy xuôi ra. "Ta chết cũng không cho ngươi toàn nguyện." Hắc Ưng ánh mắt oán độc vô cùng nhìn chằm chằm Tiết Đông, chợt đột nhiên cắn răng một cái, chính là thấy rõ quanh thân chính là có kinh người mạch lực gợn sóng nhộn nhạo lên. Ầm. Một tiếng vang nặng nề, chính là tự Hắc Ưng thân thể muốn nổ tung lên, hóa thành một đám mưa máu. "Hừ, ngu xuẩn, ngươi cho rằng ngươi chết rồi liền có thể ngăn cản được không?" Tiết Đông thấy thế, không khỏi một tiếng cười gằn. Dứt tiếng sau, bàn tay đột nhiên kết ấn, chính là thấy rõ Hắc Ưng nổ tung sau xương máu càng là lần thứ hai quỷ dị mà hội tụ lên, hết mức địa hướng về trận văn bên trong bỏ thêm vào mà đi. Mà Hắc Ưng giờ khắc này chỉ là còn lại chọc lớp bạch cốt âm u cái giá, nhìn qua có vẻ cực kỳ kinh sợ. Chương 223, lẻn vào cửa gỗ người này cũng thật là lòng dạ độc ác a, vì đạt được mục đích dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Lâm Phong ánh mắt lóe lên địa nhìn chằm chằm Tiết Đông, thấp giọng nói. Vệ thần nghe vậy cũng là gật gật đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn lướt qua cửa gỗ phương hướng, nhắc nhở mọi người nói, cửa gỗ nên chẳng mấy chốc sẽ bị mở ra, sau đó đều phải cẩn thận một ít. Vụ. Cửa gỗ đang hấp thu Hắc Ưng huyết đục sau khi trở nên càng màu đỏ tươi, rung động phạm vi cũng là càng lúc càng lớn. Dưới một sát, huyết quang phun phát ra, mà cái kia dày nặng cửa gỗ cũng là nương theo kẹt kẹt tiếng vang, chậm rãi mở ra. Tiết Đông giờ khắc này nhìn cái kia chậm rãi mở ra cửa gỗ, cũng là hô hấp tăng thêm lên, con mắt có chút đỏ lên, liền muốn dự định động thân tiến vào trong cửa gỗ cổ lão một điện bên trong. Trong di tích đồ vật đều là của ta rồi. Tiết Đông trong mắt có nồng nặc vẻ tham lam phun trào. Xèo. Có điều ngay ở Tiết Đông âm thanh vừa hạ xuống thì, ở cái kia phía sau nhưng là đột nhiên truyền ra gấp gáp xé gió tiếng, chợt mấy bóng người tự dừng dẫm lướt tầm ầm ra, hiện ra thân thể. Tiết Đông biểu hiện cũng là hơi run run, chợt vội vàng đem tầm mắt đầu bắn xuyên qua, sau một khắc, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái kia lao ra mấy bóng người, cũng không xa lạ gì, chính là lúc trước ở rừng rậm rịa ngoài từng gặp mặt vệ thần ba người. Các ngươi cũng thật là bám dai như địa à, lại có thể tránh thoát dây leo công kích, có điều, các ngươi thật sự cho rằng bằng các ngươi ba người liền có thể ngăn cản ta sao? Không tự lượng sức. Tiết Đông hai con mắt híp lại địa nhìn chằm chằm hiện ra thân thể vệ thần ba người, khóe miệng làm như xẹt qua một vẻ uy nghiêm đáng sợ đủ cười. Để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút hắc bạch độc đồng tầng thứ 3 sức mạnh đi. Tiết Đông không có một chút nào kéo dài, hai tay tạo ra, mà ngửa ra sau thiên trường thiếu, ánh bạch như ngọc thân thể nhưng là chậm rãi lên không. Tùy theo Tiết Đông lên không, hắn quanh thân gợn sóng cũng là liên tục tăng lên, quanh thân áo bào bay phần phật. Lâm Phong nhìn chằm chằm Tiết Đông cặp kia quỷ dị con mắt, giờ khắc này hai con mắt đều là đen kịt như mực, như là như nếu có thể thôn vệ vạn vật hố đen giống như, đột nhiên gầm lên giận dữ, chết nhìn chòng chọc vệ thần, hai con mắt càng là trở nên màu đỏ tươi lên, ánh mắt nơi sâu xa phun trào ung tùm hung quang. Một bên Tiêm Thải cũng là đôi mắt đẹp đỏ đậm, hô hấp tăng thêm, tay ngọc lặng yên nắm chặt hắc kiếm, mà sau sẽ tầm mắt tìm đến phía bên cạnh vệ thần. Vệ thần cũng là phát ra, đội vàng đem tầm mắt rời, không dám nhìn thẳng Tiết Đông con mắt. Vệ thần, ta xem ngươi đến tuột cùng có thể không đối với bằng hữu của ngươi ra tay, ha ha, các ngươi chậm rãi chơi, ta đi vào trước. Tiết Đông nhìn Tiêm Thải, Lâm Phong hai người mắt nhìn chằm chằm địa nhìn chằm chằm vệ thần, cũng là một tiếng cười gằn, thân hình chấn động, chính là hóa thành một đạo quang ảnh, hướng về đã từ từ mở ra cửa gỗ phương hướng lao đi. Vệ thần hai con mắt híp lại địa nhìn chằm chằm lướt ra khỏi Tiết Đông bóng người, dự định động thân ngăn cản. Chen, có điều, làm vệ thần mới vừa có hành động thì bên cạnh lại chuyển tới kinh thiên kiếm ngân vang tiếng. Đáng chết. Vệ thần một tiếng thầm mắng, không được thân hình lóe lên, miễn cưỡng tránh thoát Tiêm Thải một đòn mãnh liệt. Mà liền thừa dịp cái này không chặn, Tiết Đông nhưng là một con tiến vào trong cửa gỗ. Vệ thần không cam tâm địa thu tầm mắt lại, giờ khắc này hắn cũng là cấp tốc phục hồi tinh thần lại. Ầm. Lâm Phong bàn tay múa lên màu máu chiến kích, kích ảnh hoa cả mắt, bao phủ hướng về vệ thần quanh thân chỗ yếu. Tỉnh lại cho ta. Vệ thần quát to một tiếng, lật bàn tay một cái, chính là thấy do ngũ hành cương lôi kiếm thiểm hiện ra, màu tím lôi hồ điên cuồng nhảy lên ở tại thân kiếm mặt ngoài, trầm thấp tiếng sấm vang lên theo. Vệ thần tiếng quát chen lẫn cồn cồn mạnh lực, còn dường như sấm sét, đồng thời trong tay ngũ hành cương lôi kiếm bảng bạc ánh kiếm cũng là tùy ý mà ra, hóa thành đạo đạo màu tím lôi đình ở Tiêm Thải, Lâm Phong hai người bên thai nổ vang ra đến. Tiêm Thải, Lâm Phong thân thể hai người chấn động mạnh một cái, trong hai có tiếng sấm vang vọng, cái kia trong con ngươi đỏ đậm vẻ cũng là tùy theo một chút biến mất mà đi, từ từ tỉnh lại, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn về phía vệ thần. Làm sao? Lâm có chút mở mịt nhìn chằm chằm vệ thần, hỏi: "Hai người các ngươi Tiết Đông đạo, nhớ tới gặp lại hắn, không muốn nhìn thẳng con mắt của hắn có gì đó quái lạ, có thể khiến người đánh mất lý trí, điên cuồng giết chóc." Vệ thần nhìn thấy Tiêm Hải, Lâm Phong hai người từ từ tỉnh lại, cũng là như chút được gánh nặng địa thở phào nhẹ nhõm, nhắc nhở: "Cái này chết tiệt Tiết Đông, không nghĩ tới hắn hắc bạch độc đồng trở nên càng lợi hại, dĩ nhiên có thể khiến người lạc lối tâm trí." Tiêm Hải hai con mắt cũng là khôi phục dĩ vãng trong suốt, lạnh lùng nói: "Lâm Phong vừa nghe, trong mắt cũng là xẹt qua một vẻ hàn quang, có chút tức giận nói: "Cái kia tên đang chết dĩ nhiên lợi dụng loại này vài môn tà thuật khống chế chúng ta, thật là đáng chết, hắn đi nơi nào?" Vệ thần chỉ vào cửa gỗ phương hướng, lạnh lùng nói: "Vừa nãy thừa dịp các ngươi công kích ta không chặn, bị hắn trước tiên xông vào trong di tích diện đi tới, vì lẽ đó, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng mau nhanh lên đường thôi. Có điều, đều phải cẩn thận một chút." Bạch, bạch, bạch. Vệ thần ba người đối diện một chút, không có một chút nào kéo dài, thân hình lóe lên, chính là trực tiếp lược tiến vào trong cửa gỗ. Mới vừa xông vào trong cửa gỗ, vệ thần ba người tầm mắt chính là triệt để trở nên hắc ám. Hầu như trong nháy mắt, vệ thần ba người liền đem trên người áo khoác cho kéo xuống đến, la kim phấn tỏa ra hào quang đẹp mắt, nhất thời cũng là khiến cho tối tăm một điện trở nên sáng ngời. Có điều, ngay ở vệ thần bọn họ ánh mắt ngưng ở phía trước thì, con người đều là có rút nhanh lên. Bởi vì giờ khắc này, Tiết Đông chính nhìn từ trên cao xuống mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Ha ha, xem ra cũng thật là xem thường các ngươi, đã vậy còn quá trong thời gian ngắn liền xuống tới. Có điều, ta khuyên các ngươi vẫn là cút nhanh lên đi ra ngoài đi, bằng không, sau đó làm mất đi cái mạng nhỏ của chính mình vậy coi như cái được không đủ bù đắp cái mất. Tiết Đông khuôn mặt lạnh lùng địa đạo. Vào lúc này còn nói câu nói như thế này, có phải là cảm thấy không đúng lúc đây, chúng ta thật vất vả xông đến nơi này, nếu như liền như thế tay không mà bể, vậy cũng thật không giống chúng ta tác phong đây. Vệ thần ánh mắt để phòng địa nhìn chằm chằm Tiết Đông, cười lạnh nói: "Đồ điếc không sợ súng." Tiết Đông hít sâu một hơi, chợt ánh mắt đột nhiên trở nên bắt đầu ác liệt, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vệ thần, khóe mắt dư quang nhưng là miết hướng về phía sau, mà hậu thân hình hơi động, chính là vọt thẳng phía sau bạo bút đi. Tiết Đông tựa hồ đối với nơi đây rất tin tưởng, hơn nữa nơi này hắc ám cực kỳ, hắn lại có thể rất vào, bởi vậy có thể thấy được, hắn nên đối với chỗ này khá là quen thuộc. Tiêm Hải mày liếu hơi nhíu chíu, nhắc nhở: "Sau đó đều cẩn thận một chút, chúng ta đuổi tới tên kia, nhìn hắn đến cùng còn có hoa chiêu gì." Vệ thần ánh mắt lóe lên, Trung Uy vẫn là cắn răng một cái, nói: "Vệ thần vung tay lên, chợt thân hình cũng là hướng về Tiết Đông trốn lược phương hướng vọt ra ngoài. Tiêm Hải, Lâm Phong hai người cũng là gật gù, sau đó theo sát phía sau. Loại này truy đuổi vẹn vẹn kéo dài 5, 6 giây, chính là ngừng lại. Cảnh tượng trước mắt, nhưng là làm cho vệ thần ba người ánh mắt có chút dại ra, bởi vì ở một điện bên trong càng là sinh trưởng tảng lớn tỏa ra muôn màu muôn vẻ kỳ dị linh dược, những linh dược này tỏa ra mùi thuốc nồng nặc mùi vị cùng ba động kỳ dị. Liền ngay cả Tiết Đông đều là ánh mắt phun trào tham lam ánh sáng lộng lẫy, không nhịn được địa hít từng ngụm nước. Chương 224, một vệ khôi lỗi hả? Đó là vệ thần ánh mắt độ lệnh, trực tiếp ngẩng đầu, đưa mắt vững vàng khóa chặt ở cổ lão một điện phần cuối. Nơi đó có một cây bóng ánh long lanh thảm thực vật. Cái kia cây thảm thực vật thân cây thông suốt, liền cành lá đều là trở nên trắng loáng, thậm chí có thể nhìn thấy một chút hồng hào hoa văn, mà ở cái kia trên cây khô, mang theo rất ít mấy viên xanh biếc biết viên trạng trái cây mặt ngoài dập dờn mít lục quan văn. Trước mắt này cây thảm thực vật nên tính là tòa này trong di tích chân chính bảo bối, nếu như ta suy đoán không sai, nó nên chính là trong truyền thuyết linh ma thụ. Chỉ có điều, trước mắt này cây linh ma thụ trái cây nên vẫn chưa hoàn toàn thành thụ. Linh ma thụ. Vệ thần ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia tỏa ra bích lục ánh sáng cầu trạm trái cây, nhẹ giọng nói: "Ha ha, nơi này quả thực có linh ma thụ, cứ việc còn chưa tăng thành thụ, nhưng cũng được cho có thị vô giá bảo bối." Tiết Đông không nhịn được điệu nết miệng cười to lên, trong mắt cũng là phun trào vẻ mừng rỡ như điên. "Ngươi cho rằng ngươi có thể được nó sao?" Vệ thần hướng về phía Tiêm Hải, Lâm Phong hai người gật đầu ra hiệu cẩn thận sau khi, sau đó chính là ánh mắt để phòng địa nhìn chằm chằm Tiết Đông, phiết miệng, cười lạnh nói: "Đứng phía trước Tiết Đông nghe vậy, cũng là chậm rãi xoay người lại, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ địa nhìn chằm chằm vệ thần ba người, nết miệng cười nói: "Kỳ thực các ngươi xông tới cũng được, như vậy ta là có thể đem bọn ngươi một lưới bắt hết." Vệ thần ba người nghe vậy, nhất thời cả người bắt đầu đề phòng, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Tiết Đông. Tiết Đông liếm môi, gan giọng cười nói: "Có điều, ta cũng không bỏ được giết ngươi Tiêm Thải cô nương, giống như ngươi vậy cực phẩm, ta làm sao cam lòng không thương hương tiếc ngọc đây? Vốn là ta là dự định đưa cái thuận nước dong thuyền, đưa ngươi đưa cho Phương Lộc. Nhưng ta hiện ở thay đổi chủ ý, có câu nói chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu, huống hồ Tiêm Thải cô nương so với hoa mẫu đơn còn kinh diễm hơn đây." Tiết Đông ánh mắt nóng bỏng địa nhìn chằm chằm Tiêm Thải. Giờ khắc này người sau trên người tản ra kim quang, linh lung có hứng thú thân thể mềm mại ở kim quang phản xạ dưới, kéo dài ra mê người no đủ độ cong. Vệ thần nhận ra được Tiết Đông nhìn chằm chằm Tiêm Thải dâm hối tầm mắt, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo lên, song quyền nắm chặt, một luồng kinh người sát ý phóng lên trời. "Nếu như có cơ hội, hay là ngươi sẽ chính mắt thấy được cái kia hương diễm một màn đây?" Tiết Đông tầm mắt chết đi, cười híp mắt nhìn chằm chằm vệ thần, nói: "Hừ, ngươi thật sự cho rằng dựa vào ngươi một người liền có thể đánh được ba người chúng ta sao? E sợ chết đến nơi rồi chính là ngươi đi. Vào lúc này lại vẫn dám ở chỗ này nói khoác không biết ngượng." Lâm Phong ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Tiết Đông ánh mắt cũng là né qua một vẻ vẻ trào phúng. "Ngu xuẩn, các ngươi vẫn đúng là cho rằng ta liền không hề có một chút chuẩn bị sao?" Tiết Đông thấy thế, khoe miệng cũng là nhấc lên một vẻ giả dối hung tàn độ cong. Vệ thần ba người thấy thế, nhất thời lòng sinh một luồng không ổn cảm giác, lúc này cả người bắt đầu đề phòng, quanh thân đều là có dâm trào mạch lực gợn sóng dập dờn. "Đi ra đi, một vệ khôi lỗi." Tiết Đông hướng về phía sau liếc mắt một cái, chợt cong ngón tay búng một cái, một vệ sáng làm như bắn về phía sau. Mà tùy theo Tiết Đông động tác, phía sau làm như truyền đến từng trận đất rung núi chuyển động tĩnh. Ầm. Nương theo một tiếng vang thật lớn, một đạo cao hai trượng khổng lồ âm ảnh tự một cuối cùng mới gấp gáp lướt tới, cuối cùng mạnh mẽ rơi trên mặt đất nhất thời chia năm xẻ bảy ra. Mà đạo kia khổng lồ âm ảnh quanh thân quấn quanh núp ních giữ tận dây leo, dù đáng kinh người mạch lực gợn sóng, hiển nhiên cũng là đạt đến luân mạch cảnh hậu kỳ đỉnh cao cấp độ. Thêm vào Tiết Đông bản thân liền là luân mạch cảnh hậu kỳ, giờ khắc này vệ thần ba người bọn họ muốn đối diện hai vị luân mạch cảnh hậu kỳ cường giả, làm cho vệ thần ba người sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi lên. Nhìn sắc mặt khó coi vệ thần ba người, Tiết Đông vui sướng địa cười to lên, nói: "Hiện tại ai phần thắng lớn hơn một chút đây, ta tin tưởng đoàn người đều rõ ràng trong lòng. Có điều, Tiêm Hải cô nương nếu như chủ động đầu hỏi tống báo, ta có lẽ sẽ bỏ qua cho ngươi một con ngựa, hơn nữa ta bảo đảm sẽ cho ngươi hưởng thụ bất tận tài nguyên tu luyện. Ngươi đừng nằm mộng ban ngày, ngươi và ta vốn là có ân oán, hiện tại ta chỉ muốn dùng kiếm trong tay của ta đâm thủng ngươi lồng ngực." Tiêm Hải khuôn mặt lạnh lẽo, đôi mắt đẹp phun trào sát ý, khẽ kêu nói: "Không biết cân nhắc, vậy thì không thể làm gì khác hơn là trước hết để cho ngươi cùng ăn chút vị đắng." Tiết Đông nghe vậy, khuôn mặt run lên, trong mắt cũng là tràn ngập cười gằn. "Thứ khổng lồ này thực lực nên so với Tiết Đông thực lực còn cường chút, giao cho ta đến đây đi, hai người các ngươi đem Tiết Đông ngăn cản là tốt rồi." Vệ thần ánh mắt lạnh lẽo như lưới lao, hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Trước mắt, một vệ khôi lỗi thực lực tuyệt đối xem như là mạnh nhất, mặc dù là Tiết Đông cũng chỉ có điều vừa bước vào luân mạch cảnh hậu kỳ không lâu mà thôi, cùng một vệ khôi lỗi chênh lệch rất xa. Tuyệt đối không được, một vệ khôi lỗi so với Tiết Đông mạnh hơn, ngươi đơn đả độc đấu tuyệt đối không phải là đối thủ của nó." Tiêm Hải một nói từ chối, hiện nhiên nàng giờ khắc này cũng là biết được Tiết Đông trong miệng một vệ khôi lỗi đến tột cùng lợi hại bao nhiêu, e sợ chỉ có ba người bọn họ liên thủ mới vừa có khả năng triệt để áp chế lại, mặc dù nàng biết được vệ thần có một ít thủ đoạn, nhưng nếu là chỉ bằng vào vệ thần một người, e sợ phần thắng vẫn không lớn. "Đúng vậy, tình hình dưới mắt đối với chúng ta cực kỳ bất lợi, Tiết Đông trong miệng một vệ khôi lỗi rất mạnh, ba người chúng ta liên thủ có lẽ có một ít phần thắng, nhưng Tiết Đông ở một bên mắt nhìn chằm chằm, chỉ sợ hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta liên thủ đối phó cái kia quái vật khổng lồ. Lưu đến Thanh Sơn ở không sợ không củi đốt, quá mức chúng ta trước tiên bỏ chạy, ngày sau món nợ này chúng ta lại tìm Tiết Đông kế hoạch." Lâm Phong cũng là vỗ vỗ vệ thần bay, trầm giọng nói: "Đã đến rồi thì nên ở lại, đều đến rồi, hiện đang còn muốn chạy e sợ không dễ như vậy đi." Tiết Đông dứt tiếng, thân hình run lên, chính là trực tiếp tiềm lực đến vệ thần ba người phía sau. Vệ thần nghe vậy, cũng là nở nụ cười, khinh lắc đầu một cái đầu, nói, nếu đến rồi, tự nhiên không thể tay không mà về, các ngươi nếu như thật lòng muốn giúp ta, vậy thì ở một vệ khôi lỗi giải quyết đi ta trước, đem Tiết Đông giải quyết đi. Ta nghĩ bằng mượn hai người các ngươi liên thủ, so với mặc dù là mới vừa đạp với luân mạch cảnh hậu kỳ Tiết Đông tới nói nên phần thắng lớn hơn một chút, đến thời điểm ba người chúng ta liên thủ tiếp giải quyết đi một vệ khôi lỗi. Ha ha, ý nghĩ không sai, chỉ tiếc, e sợ không thể như ngươi mong muốn, một vệ khôi lỗi đối phó ngươi so với hai người bọn họ liên thủ đối phó ta có thể ung dung quá hơn nhiều, hơn nữa nó không sợ hãi chút nào, mãi đến tận đưa ngươi giết chết mới thôi. Tiết Đông nghe vậy, khuôn mặt lộ ra một vệ châm chọc đủ cười, nói, Tiêm Thải mới vừa muốn mở miệng, nhưng nhìn thấy thiếu niên trước mắt trong ánh mắt cái kia phần kiên định cùng lạnh lùng nghiêm nghị chưa từng chút nào rút đi, liền đem lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào. Nếu như ngay cả Âu Yếm Nữ Hải cùng bằng hữu bên cạnh đều bảo vệ không được, vậy ta lại đáng là gì? Hơn nữa coi như hiện tại chúng ta muốn đi, Tiết Đông cũng sẽ không như chúng ta mong muốn, đã như vậy, vậy thì đánh đi. Ta sẽ để người này biết có chút điểm mấu chốt một khi đụng chạm, vậy sẽ phải có làm tốt trả giá nặng nề chuẩn bị. Vệ thần nhìn bên cạnh Tiêm Thải, Lâm Phong một chút, sau đó gật gù, chính là chậm rãi bước ra, che ở hai người trước người. Tiêm Thải, Lâm Phong hai người nhìn chặn ở trước người bọn họ kiên cường thẳng tắp như thương thiếu niên bóng lưng, cũng là hơi run run, chợt hai người đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Hiển nhiên, giờ khắc này vệ thần tâm ý đã quyết, liền coi như bọn họ tiếp tục khuyên e sợ cũng không làm nên chuyện gì, cái kia đã như vậy, hai người bọn họ chỉ có thể liên thủ mau chóng giải quyết đi Tiết Đông, như vậy tới nay, bọn họ mới có thể đằng ra tay giúp đỡ vệ thần. Nghĩ đến đây, Tiêm Hải, Lâm Phong hai người cũng là chậm rãi xoay người, ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn chằm chằm đối diện Tiết Đông. Chương 225, đại chiến một vệ khôi lỗi ha ha. Không nghĩ tới ngươi vệ thần bất tính là có chút khí phách, nhưng vậy thì như thế nào, trước thực lực tuyệt đối, những này mịt mở đồ vật cũng sẽ không cho kết cục mang đến bất kỳ thay đổi nào. Đến cho các ngươi hai mà, có ta buổi tiếp, cũng đừng vọng tưởng nhúng tay can thiệp, ta tin tưởng không tốn thời gian dài, một vệ khôi lỗi sẽ tiêu diệt hắn, sau đó sẽ lại đây cùng ta cùng thu thập các ngươi hai. Tiết Đông nhìn thấy vệ thần lại không có lâm trận bỏ chạy, lúc này cũng là cười gần châm chọc nói. Chớ đắc ý quá sớm, không đến cuối cùng lại có thể nào xem hư thực đây. Vệ thần ánh mắt nhìn chằm chằm tự cho là chắc chắn thắng Tiết Đông, lắc đầu bất đắc dĩ, cười nói. Đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không phí lời, liền để chúng ta nhìn đến tuột cùng ai có thể cười đến cuối cùng đi. Tiết Đông thấy thế, trong mắt hung quang cũng là nồng nặc đến cực hạn, mà hậu chiêu trưởng bung lên, chỉ thấy được một vệ khôi lỗi chính là mang theo khổng lồ âm ảnh hướng về vệ thần cấp tốc lướt tới. Mà ngay ở một vệ khôi lỗi động thân trong nháy mắt, Tiết Đông cũng là bản chân đột nhiên giẫm địa, thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Tiêm Hải, Lâm Phong hai người thấy thế, cũng là nhìn nhau gật đầu, sau đó càng là hướng về hai bên trái phải lao đi, hướng về nơi nào đó hư vô vây quanh quá khứ. Vệ thần chậm rãi ngẩng đầu, trong con ngươi màu đen phản chiếu một đạo cấp tốc lướt tới khổng lồ âm ảnh, cái kia chính là cả người hiện ra ưu ánh sáng xanh lục mang một vệ khôi lỗi. Đột nhiên một vệ khôi lỗi sau lưng càng là trương triển khai to lớn màu tím hai cánh, to lớn hai cánh như đám mây che trời, hướng về phía dưới nhỏ bé vệ thần hung mãnh vút tới. To lớn hai cánh mang theo cùng mãnh cực điểm cương phong, gào thét, vệ thần áo bào cũng là bị thật chặt đè ở trên người, bay phần phật. Âm ảnh bao phủ, cùng phong gào thét, thanh thế cực kỳ dọa người. Vệ thần thấy thế, trong lòng dùng mình, lúc này cũng là gión mũi chân, thân hình cấp tốc hướng về bên trái chợt lui. Ầm. To lớn âm ảnh từ trên trời giáng xuống, hạ xuống ở trước đó vệ thần vị trí nơi, phát sinh ầm ầm nổ vang. Vệ thần sắc mặt hơi trắng bệnh mà nhìn tình cảnh đó, nhất thời hai con mắt cũng là có hàn quang phun trào. Tiếp theo một cái chớp mắt, tay phải bỗng nhiên nắm chặt ngũ hành cương lôi kiếm, thân hình lóe lên, liền trực tiếp lược đến một vệ khôi lỗi ngay phía trên, mà hậu chiêu trưởng phát lực, ngũ hành cương lôi kiếm liền xẹt qua một đạo cực kỳ xảo quyệt tàn nhẫn độ cong, theo một vệ khôi lỗi thiên linh cái mạnh mẽ xuyên lên dưới. Xì xì, ngũ hành cương lôi kiếm trực tiếp đi vào một vệ khôi lỗi thiên linh cái hơn nửa đoạn. Hống. Một vệ khôi lỗi hai cánh gấp gáp rung động, khổng lồ thân hình trực tiếp phóng lên trời. Mà vệ thần cũng là thân hình run lên, to lớn quán tính xung kích trực tiếp làm cho hắn có chút đầu váng mắt hoa. Mà ngay ở vệ thần mới vừa thích đứng lại đây thì chỉ thấy được quấn quanh ở một vệ khôi lỗi quanh thân đủ lục dây leo chen lẫn đạo đạo gấp gáp vang vọng xé gió tiếng, còn như mũi tên bình thường hướng về đang đứng ở một vệ khôi lỗi trên đỉnh đầu vệ thần bắn mạnh tới. Vệ thần cũng là ánh mắt phát lạnh, bàn chân quay về một vệ khôi lỗi to lớn đầu lâu đột nhiên giẫm một cái, thân hình lóe lên, chính là thân phủ giữa không trung. Sau đó hai tay run lên, hai tay cùng nhau đánh ra. Chỉ thấy được song trưởng nổi lên băng hào quang màu xanh lam, bay về phía trước một vệ khôi lỗi chậm rãi vút tới. Nhìn như chậm chậm địa xuất kích, nhưng là ẩn chứa kinh thiên động địa uy lực, khiến cho đến phía trước không gian đều là vào thời khắc này dập dờn lên tầng tầng gợn sóng. Một vệ khôi lỗi làm như nhận ra được một tia nguy hiểm, tiếp theo một cái chớp mắt, giữ tận miệng rộng đống nhiên mở ra, sư khiếu giống như tiếng gào hóa thành thực chất giống như sóng âm nhằm phía vệ thần. Vệ thần lòng bàn chân phượng ảnh hiện lên, thân hình lóe lên, chính là xuất hiện ở mười mấy trượng ở ngoài địa phương, sau đó ánh mắt của hắn lạnh lẽo địa nhìn chằm chằm đầu kia một vệ khôi lỗi. Giờ khắc này người sau khuôn mặt dữ tợn, cả người bích lục, thô ráp ở bề ngoài điêu khắc phức tạp huyền ảo màu máu hoa văn, mà đôi tròng mắt kia cũng là hiện ra u lục ánh sáng lộng lẫy, quỷ dị mà âm độc, phần lưng màu tím mà sắc bén cánh chim, ở gấp gáp run rẩy, khiến cho rảnh rỗi khí đều là phát sinh đùng đùng vang vọng. Vệ thân nhìn chằm chằm cực kỳ khổng lồ một vệ khôi lỗi, trong lòng cũng là âm thầm chấn động. La Kim vẫn hấp thu đến gần đủ rồi, thêm nữa lúc trước vẫn mượn dùng lôi linh dịch rèn luyện thân thể, vừa vặn mượn dùng tên lớn trước mắt này luyện tay nghề một chút, nhìn chiến lôi thần quyết đến tột cùng lợi hại bao nhiêu đi. Vệ thân phun ra một hơi, song quyền nắm chặt, sau đó chính là thấy rõ quanh thân mạch lực gợn sóng ở bằng tốc độ kinh người kéo lên, trên người áo bào trực tiếp bị đánh nổ mở ra, lộ ra tháo vắt trên người. Đúng. Quát to một tiếng, vệ thần bàn chân bỗng nhiên đặt xuống, dưới chân không khí trực tiếp bị cái kia cố cực kỳ mạnh mẽ dưới chân kình phong chấn động nổ bể ra đến, mà vệ thần bóng người trực tiếp là hóa thành đạo đạo tàn ảnh trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Ở vệ thần thân ảnh biến mất thì, một vệ khôi lỗi cũng là tựa hồ phản ứng lại, lúc này sau lưng hai cánh gấp gáp vỗ, thân hình khổng lồ càng là trực tiếp quỷ dị biến mất mà đi. Ầm. Một tia sáng tím quyền ảnh trực tiếp xuyên thủng hư không, đánh vào một vệ khôi lỗi lúc trước lập nơi, nhất thời không gian rung động, phía dưới mặt đất cũng là trực tiếp bị xé rách ra một đạo sâu không thấy đáy câu ngân. Một quyền thất bại, vệ thần biểu hiện bất biến, song quyền lần thứ hai nổ ra, màu tím ánh chớp bao trùm song quyền mặt ngoài, như vung lên lôi truy giống như, mang đến ầm 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 kinh thiên tiếng vang. Một vệ khôi lỗi né qua vệ thần lúc trước công kích, nhưng là nhận ra được vệ thần cái kia rồi bâu lấy mật giống như thế tiến công, cũng là triệt để bạo nộ. Lúc này không né nữa, lui nhanh thân hình khổng lồ đột nhiên dừng lại, sau đó cái kia u lục con mắt nơi sâu xa, càng đồng dạng là có tử quang tràn ngập ra, giữ tận miệng rộng đông nhiên sản sinh một luồng mãnh liệt sức hút, sau đó làm như có sức mạnh sấm sét không ngừng ngưng tụ. Ngắn ngắn mấy tức thời gian, một vệ khôi lỗi miệng rộng phía trước liền hội tụ một chu vi nửa trượng khổng lồ màu tím quả cầu sét, viên cầu mặt ngoài màu tím lôi hồ không ngừng nhảy lên lập lòe, cuồng bạo tiếng sấm cũng là không ngừng vang vọng. Ầm. Vệ thần cũng là nhận ra được cái kia to lớn màu tím quả cầu sét ẩn chứa cuồng bạo sức mạnh, lúc này cũng không dám thất lễ, thân hình mấy cái lấp lóe, thừa dịp một vệ khôi lỗi chưa từng triệt để chuẩn bị thỏa đáng, dự định tiên hạ thủ vi cường. Có điều, một vệ khôi lỗi càng cũng là nhận ra được vệ thần ý đồ, đương nhiên sẽ không dễ dàng để người sau thực hiện được. Lúc này sau lưng hai cánh chấn động mạnh một cái, thân thể cao lớn dĩ nhiên trực tiếp biến ảo ra từng đạo tàn ảnh, hướng về phía sau cấp tốc tối lui. Vệ thần thấy thế, nhíu mày càng sâu, tuy nói một vệ khôi lỗi cũng không tâm trí, nhưng tác chiến kinh nghiệm nhưng là tương đương phong phú, lúc này ánh mắt hàn quang phun trào, con ngón tay búng một cái, một đạo chùm sáng màu tím bắt đầu từ chỉ bắn ra, hướng về một vệ khôi lỗi chạy trốn phương hướng đuổi theo. Mà vệ thần tự thân cũng là vội vàng vận chuyển trong cơ thể mạch lực, theo sát không nghỉ. Bù. Đạo kia bị vệ thần bắn ra chùm sáng màu tím, tốc độ kinh người, mặc dù một vệ khôi lỗi toàn lực tránh né, nhưng khoảng cách vẫn không ngừng bị rút ngắn. Hống. Một vệ khôi lỗi căn bản không tránh kịp, lúc này cũng là ngửa mặt lên trời rít gào, tiếng hú rung khắp thiên địa, mở ra miệng rộng, một đạo đồng dạng chùm sáng màu tím dâng lên mà ra, thẳng đến vệ thần lúc trước đạo kia chùm sáng màu tím. Xèo. Xèo. Hai đạo chùm sáng màu tím lặng yên sẽ qua, sau đó mạnh mẽ đụng vào nhau, phát sinh kinh thiên tiếng vang. Có điều, ngay ở một vệ khôi lỗi vừa định lui lại thì nó lại nhạy cảm nhận biết có một luồng nguy hiểm chí mạng đang nhanh chóng hướng về chính mình tới gần. Khi nó ngẩng đầu, chính là nhìn thấy một tia ánh sáng màu tím thấm tựa hồ là xuyên thấu không gian, trực tiếp từ trên đỉnh đầu giáng lâm xuống. Chương 226, cúc ngay cho ta xỉ. Tựa hồ là có một đạo cực kỳ thanh âm chói tai vang lên, cái kia một vệ khôi lỗi trong mắt làm như đột nhiên co rụt lại, sau đó chính là nhìn thấy cái kia mà ám chùm sáng màu tím vọt thẳng tiến vào một vệ khôi lỗi còn chưa từng chuẩn bị kỹ càng màu tím quả cầu sét bên trong. Ám chùm sáng màu tím vọt vào màu tím quả cầu sét thì còn như giọt nước mưa vào biển, vẹn vẹn khiến cho màu tím quả cầu sét mặt ngoài dập dờn lên nhỏ bé gợn sóng, sau đó liền như đá chìm biển lớn giống như vậy, không hề tác dụng. Một vệ khôi lỗi cũng là nhận ra được tình cảnh này, thân thể cao lớn làm như hơi run rẩy. Mà giờ khắc này vệ thần khỏe miệng nhưng hơi nhấc lên một vệ châm chọc độ cong, sau đó chỉ là đứng yên ở khoảng cách một vệ khôi lỗi nơi không xa, hai tay ôm ngực, cũng không vội vã đối với một vệ khôi lỗi động thủ quấy rầy. Một vệ khôi lỗi nhìn đến vệ thần lần này không chút hoang mang rằng dấp, làm như mơ hồ cảm giác được nơi nào có gì đó không đúng, tuy rằng cảm thấy như vậy, nhưng lại phát hiện lặng lặng đứng thẳng ở đối diện vệ thần cũng là vào thời khắc này chậm rãi xuề bàn tay ra, mà hậu chiêu chỉ nhẹ nhàng ngấp ngắt, làm một khiêu khích động tác. Một vệ khôi lỗi thấy thế, liền muốn đập ra, có điều khi nó vừa định đập ra thì giữ tận sắc nhưng có chút cứng ngắc, bởi vì nó bén nhạy nhận biết được chính mình tỉ mỉ chuẩn bị đại chiêu tựa hồ có gì đó không đúng. Một vệ khôi lỗi trong miệng phía trước màu tím quả cầu sét càng khổng lồ, mặt trên màu tím ánh chớp nhảy lên lập lòe, mặc cho ai cũng có thể cảm giác được một khi đem cái này khổng lồ màu tím hình cầu triệt để làm nổ, uy lực sẽ cỡ nào to lớn. Nói cho cùng ngươi trung quy vẫn là một không có quá nhiều tâm trí khôi lỗi thôi, tiếp đó, ngươi liền chính mình nếm thử một hồi chính ngươi cho mình chuẩn bị đại chiêu đi. Nương theo vệ thần lẩm bẩm tiếng hạ xuống, vệ thần cái kia vi nắm bàn tay chậm rãi mở ra, trầm giọng nói, cho ta bảo. Một vệ khôi lỗi lúc này mới hiểu được vệ thần lúc trước cử động đến tuột cùng ý muốn như thế nào, chẳng trách hắn tùy ý chính mình chuẩn bị đại chiêu, nguyên lai người sau một mực chờ đợi chờ cơ hội như vậy, từ vừa mới bắt đầu, đối phương liền bắt đầu thiết kế tỉ mỉ chính mình. Tuy rằng giờ khắc này một vệ khôi lỗi đã hiểu được, nhưng đã quá muộn. Tùy theo vệ thần bàn tay mở ra, một vệ khôi lỗi trên đỉnh đầu màu tím quả cầu sét bên trong đống nhiên truyền ra tiếng vang nặng nề. Tiếp theo nửa trượng khổng lồ màu tím quả cầu sét mặt ngoài rốt cục không chịu nổi bên trong cái kia sức mạnh của bạo, mặt ngoài có từng vết nước nhanh chóng lan tràn, hơn nữa nương theo quạt kẹt tiếng vang. Ầm. Một vệ khôi lỗi còn chưa tằng tới kịp hống kêu thành tiếng, màu tím quả cầu sét liền triệt để muốn nổ tung lên, vùng thế giới này nhất thời rung động không ngớt. Che ngập bầu trời sấm sét màu tím còn như báo táp giống như, từ một vệ khôi lỗi vị trí bộc phát ra. Mà cái kia nguyên bản liền bị thương nặng một vệ khôi lỗi giờ khắc này cũng là bị cái kia cỗ sóng trùng kích trực tiếp đánh bay ra ngoài, trực tiếp từ giữa không trung hướng về phía dưới ngã xuống đi. Có điều, vệ thần nhưng chưa dự định thu tay lại, hắn cũng là biết cứ việc một vệ khôi lỗi gặp đòn đánh này, tất nhiên sẽ bị thương nặng, nhưng người sau cũng không phải tầm thường nhân vật, e sợ còn có sức chiến đấu. Vệ thần không có kéo dài, bàn chân đối với không đặt xuống, dưới chân không khí liên tiếp đánh nổ, mà thân hình lóe lên, chính là trực tiếp xuất hiện ở một vệ khôi lỗi phần lưng, sau đó tay phải mạnh nắm thành quyền, quay về một vệ khôi lỗi to lớn đầu lâu đột nhiên bung dưới. Một vệ khôi lỗi tựa hồ bản năng nhận ra được nguy hiểm, chợt hai cánh đột nhiên rung lên, càng là hóa thành một đạo bóng ánh chùm sáng màu tím, điên cuồng hướng về phía sau thiểm vũ đi. Muốn chạy? Nào có như vậy dễ dàng. Vệ thân ngẩng đầu, con mắt màu đen nhìn chằm chằm càng lúc càng xa một vệ khôi lỗi, lúc này cũng là bản chân đột nhiên giẫm một cái, thân hình trực tiếp quỷ mị biến mất ở tại chỗ. Làm lúc xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng trên không, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn đang hướng về chính hắn một phương hướng tiềm lực mà đến một vệ khôi lỗi. Một vệ khôi lỗi nhìn chính ngăn trở chính mình đường đi vệ thần, lúc này trong tròng mắt tựa hồ là tiềm lực quá một vệ hung tàn, trong miệng gào thét liên tục. Một vệ khôi lỗi hai cánh vua tần suất đột nhiên ra tốc nhanh, quanh thân lũ lục dây leo còn như mũi tên quay về che ở phía trước vệ thần bắn mạnh tới. Hống. Đồng thời, một vệ khôi lỗi gầm lên giận dữ, quanh thân màu tím ánh chớp điên cuồng lấp lóe, trầm thấp tiếng sấm không ngừng từ trong cơ thể vang lên, hướng về vệ thần bạo trùng mà đi. Ầm ầm. Không khí ở nó loại kia tốc độ đáng sợ bên dưới hết mức vỡ ra được, phát sinh chói tai tiếng nổ đùng đoảng, màu tím ánh chớp gấp gáp nhảy lên, làm cho toàn bộ một vệ khôi lỗi cái kia thân thể cao lớn bao phủ ở sấm sét màu tím bên trong. Giờ khắc này một vệ khôi lỗi cái kia gần như lấy mạng đổi mạng hành động điên cuồng cũng là khiến cho đang cùng Tiết Đông giao thủ Tiêm Hải, Lâm Phong hai người sắc mặt biến, bởi vì bọn họ đều có thể cảm giác được một vệ khôi lỗi lần này thế tiến công đáng sợ. Ai cũng có thể tưởng tượng đến, một khi bị một vệ khôi lỗi công kích lan đến gần, đem sẽ phải gánh chịu thế nào trọng thương. Ha ha, xem ra trung quy vẫn là một vệ khôi lỗi trước tiên giải quyết chiến đấu à, có điều, các ngươi vào lúc này còn dám phân ra tâm thần, thực sự là tự tìm đường chết. Thiết Đông cũng là phát ra, lúc này không nhịn được cười to nói. Sau đó quát to một tiếng, cũng là hướng về hơi thất thần Tiêm Hải, Lâm Phong hai người điền cùng tấn công mà đi. Cùng lúc đó, một vệ khôi lỗi mang theo cuồng bạo sức mạnh xâm xét, như một đạo to lớn tia chớp màu tím vọt thẳng hướng về vệ thần phương hướng. Vệ thần cúi đầu, con mắt màu đen phản xạ cái kia bạo trùng mà đến màu tím quái vật khổng lồ, trong mắt nhưng là không có một chút nào e ngại, cặp kia thâm thúy con ngươi đen bên trong tràn ngập chiến đấu hỏa diễm, trái lại thiêu đốt càng cường thịnh. Và ngươi bị thương thân thể, cũng dám theo ta liều mạng, ta xem ngươi cũng thật là bị vắng đầu. Vệ thần trong tròng mắt màu tím quái vật khổng lồ cấp tốc phóng to, nhưng khóe môi cũng là nhấc lên một vệt lạnh lẽo cực điểm độ cong. Mà chân sau trưởng đột nhiên đặt xuống, gan bàn chân phía dưới không gian dập dờn lên tầng tầng gợn sóng, thân hình càng cũng là bạo trùng mà lên, màu băng lam mạch lực còn như ngọn lửa bao phủ đi ra, đem người sau thân thể cũng là bao phủ đi vào. Lôi Long Giáp. Vệ thần trong lòng quắc khẽ, Lôi Long Giáp thôi thúc trong nháy mắt, cả người đột nhiên bùng nổ ra kinh người nổ tung giống như sức mạnh, toàn bộ thân thể đều bành trướng một vòng, khiến cho đến quanh thân màu băng lam mạch lực đều là ra bên ngoài khuếch lớn hơn một vòng. Ở sau thân thể hắn, hình thành thật dài màu băng lam quan vĩ, thanh thế cũng là cực kỳ kinh người. Giữa không trung, hai tia sáng ảnh một hồi vừa lên, gào thét mà qua, sau đó liền ở Tiết Đông, Tiêm Hải, Lâm Phong ba người chấn động trong ánh mắt, tàn nhẫn mà đối với đụng vào nhau. Ầm. Giữa không trung, hai tia sáng ảnh như thiên thạch giống như mạnh mẽ trùng đụng vào nhau. Một luồng kinh người sóng trùng kích lấy trong đụng chạm tâm, tầng hình thành tầng gợn sóng khuyết tán ra đến. Cút ngay cho ta. Vệ thần con ngươi đen bên trong, băng ánh sáng màu lam lén qua, biến ảo ra một đạo cực kỳ mơ hồ thú ảnh, tiết hầu phảng phất cũng là có gầm nhẹ tiếng vang vọng mà lên, màu băng lam mạch lực đột nhiên từ trong cơ thể như hồng thủy vỡ đê bộc phát ra. Hống. Một đạo trong suốt tiếng rồng ngâm, cũng giống như vào lúc này tự vệ thần trong cơ thể thú hồn thạch nơi băng lên. Đạo kia long ngâm phảng phất tràn ngập vô cùng tận uy nghiêm, ở trước mặt nó, phảng phất bách thú đều muốn cúi đầu xương thần giống như. Vệ thần cái kia từ lâu thủ thế chờ đợi hai tay lần thứ hai bỗng nhiên đánh xuống, giờ khắc này vệ thần phía sau càng là xuất hiện một đạo vô cùng to lớn lôi long thú bóng mở. Chương 227, chiến lôi thần quyết uy lực có điều, một vệ khôi lỗi dù sao không có quá nhiều tâm trí, đối diện vệ thần công kích, vẫn không sợ hãi chút nào, lúc này cũng là hướng về vệ thần hung ác công kích quá khứ. Cút cho ta hạ xuống. Vệ thần khuôn mặt lạnh lẽo như lưỡi dao, lạnh lẽo quát tầm thanh cũng là bỗng nhiên ở một vệ khôi lỗi bên tai nổ vang. Ầm. Vệ thần không chút nào cho một vệ khôi lỗi bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, chân phong như roi thép giống như vậy, mang theo cương mãnh kình phong bay về một vệ khôi lỗi đầu lâu thô bạo địa đá đảo qua đi. Chân phong lướt qua, không gian rung động, chói hai tiếng nổ đùng đoàng vang lên theo, tàn nhẫn mà đánh vào một vệ khôi lỗi to lớn đầu lâu trên. Chân phong quanh trên trước mắt, thanh âm trầm thấp vang dội đến, một vệ khôi lỗi đầu lâu kia mặt ngoài dập dờn lên tầng tầng gợn sóng. Mà vẹn vẹn kéo dài chốc lát, cái kia cố mạnh mẽ lực xung kích lượng dọc theo một vệ khôi lỗi đầu lâu cấp tốc lan truyền đến toàn bộ một vệ khôi lỗi thân thể. Sau đó Tiết Đông liền có chút khó có thể tin địa nhìn thấy một vệ khôi lỗi cái kia thân thể cao lớn liền trực tiếp như một viên đạn pháo giống như từ giữa bầu trời thẳng tắp bắn xuống. Phù phù. Một vệ khôi lỗi thân hình khổng lồ trực tiếp bắn vào dưới thấp nhất mặt đất nơi sâu xa, ở mặt đất kia chu vi từng đạo giữ tận vết nước như cự mãng giống như cấp tốc lan tràn ra. Nhìn bình tĩnh mặt đất, vệ thần nhưng khẽ nhíu mày, hắn cũng là biết được bằng vào lúc trước đối với một vệ khôi lỗi công kích, căn bản không thể đem người sau triệt để chém giết, giải thích duy nhất chính là người sau nên đang chuẩn bị thủ đoạn khác. Cái gọi là nổ có không nổ tận gốc, lưu lại hậu hoạn không phải là vệ thần tác phong. Vệ thần ánh mắt dùng mình, thân thể chính là hướng về rơi dụng ở đại địa nơi sâu xa một vệ khôi lỗi vụ xuống. Hống. Mà ngay ở vệ thần mới vừa gia nhập dưới lòng đất trong nháy mắt, một đạo bạo nộ tiếng gào cũng là đột nhiên tự mặt đất nơi sâu xa truyền ra, trong nháy mắt tiếp theo, mặt đất trực tiếp xé rách ra một đạo cái khe lớn, một con màu tím quái vật khổng lồ bay vào lên. Xèo. Mà ngay ở một vệ khôi lỗi lao ra không lâu, một đạo băng bóng người màu xanh lam cũng là phá tan mặt đất, đuổi ở một vệ khôi lỗi sau lưng. Một vệ khôi lỗi hai cánh gấp gáp vỗ, thân thể cao lớn xông thẳng tới chân trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, một vệ khôi lỗi thân hình khổng lồ xoay một cái, quả hương bổ đại cự trưởng trực tiếp hướng về phía sau vệ thần bổ xuống. Cái kia một trưởng đủ để tồi sơn hủy nhạc, phía dưới mặt đất đều bị miễn cưỡng địa ép vỡ một tầng. Vệ thần nhìn tình cảnh này, phía bên phải bàn tay cũng là bỗng nhiên nắm thành chảo hình. Nay một chảo, nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng mà ở lấy ra trong nháy mắt, vệ thần năm ngón tay phảng phất trở nên đặc biệt sắc bén, mơ hồ có thể nhìn thấy màu tím vảy rồng giống như kề sát bàn tay mặt ngoài. Chiến lôi thần quyết, tầng thứ nhất, hóa long chảo. Một chảo đánh ra, tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời. Đùng. Sắc bén chảo phong trực tiếp xẹt qua một vệ khôi lỗi cự trường, ma sát ra tung tóe đố lửa. Có điều, tiếp theo một cái chớp mắt, một vệ khôi lôi cứng rắn cự trường mặt ngoài tựa hồ xuất hiện một đạo sâu sắc vết chảo. Vệ thần thân hình xoay một cái, đứng lơ lửng trên không, gió nhẹ phất đến, tóc đen lay động, khá là hào hiệp. Một vệ khôi lỗi hư đạp giữa không trung, trong miệng phía trước thoáng qua liền ngưng tụ ra một trượng khổng lồ màu tím quả cầu sét, viên cầu mặt ngoài màu tím ánh chớp lấp lóe, biểu hiện kinh người lực sát thương. Một vệ khôi lỗi vẹn vẹn chạm ở trên hư không, cùng vệ thần cách không đối lập, tuy rằng vẫn chưa có động tác gì, nhưng nương theo sừng nhọn phía trên màu tím quả cầu sét không ngừng bành trướng, một vệ khôi lỗi khí thế cũng là vào lúc này điên cuồng điệp gục lại. Vệ thần hai con mắt híp lại mà nhìn chính cảnh giác nhìn mình chằm chằm một vệ khôi lỗi, khe nhíu mày chiếu. Hiển nhiên, giờ khắc này một vệ khôi lỗi đã có cảnh giác, vì lẽ đó, trước mắt một vệ khôi lỗi sẽ không ngu đến mức lại cho vệ thần bất cứ cơ hội nào đi bể mất lần này hắn tỉ mỉ chuẩn bị màu tím quả cầu sét. Lôi long quyền. Vệ thần nhất hầu lăn, gầm nhẹ lên tiếng, chợt song quyền không chút lưu tình địa hướng về một vệ khôi lỗi phía trước nổ ra. Ẩn chứa màu băng lam long ảnh giống như quyền ảnh, đánh nổ không khí, hóa thành lam quang thẳng đến một vệ khôi lỗi phương hướng mà đi. Một vệ khôi lỗi cảm nhận được cái kia cố công kích, tựa hồ cũng là nhận ra được trình độ nguy hiểm, lúc này cũng là một chảo đánh ra. Chỉ có điều, giờ khắc này một vệ khôi lỗi vung ra một chảo cũng không có mang theo bất kỳ mạch lực gợn sóng hoặc là sức mạnh sấm sét gợn sóng, bởi vì người sau trên người hầu như hết thể mạch lực cùng thiên lôi lực lượng đều điên cuồng hướng về sừng nhọn phía trên màu tím quả cầu sét hội tụ mà đi, hoàn toàn dựa vào thân thể cường hãn cùng vệ thần công kích gắng chống đỡ cùng nhau. Ầm. Lam sắc quyền ảnh cùng một vệ khôi lỗi cự chảo nặng nề va vào nhau, nhất thời đáng sợ sóng trùng kích bộc phát ra, không khí còn như gợn sóng tầng tầng nổ tung. Sóng trùng kích tàn phá, vệ thần thân thể cũng là tầng tầng run lên, quanh thân bảo hộ ở quanh thân tầng tầng băng giáp đều là nương theo tiếng rắc rắc hưởng vỡ vụn ra đến. Có điều, vệ thần chợt cắn răng một cái, liền mạnh mẽ mà đem cái kia cỗ sức mạnh đáng sợ chịu đựng được. Mà trái lại một vệ khôi lỗi, bàn tay khổng lồ càng là bị trực tiếp đập vỡ tan, khiến cho đến người sau toàn bộ thân thể cao lớn đều trở nên lảo đảo lên, phản phất cái kế tiếp nào đó thời khắc này, liền sẽ trực tiếp từ không trung rơi rụng mà xuống. Chiến lôi thần quyết, tầng thứ hai, thương long ấn. Trên bầu trời, vệ thần ánh mắt băng hàn nhìn kỹ một vệ khôi lỗi, chợt bàn tay giơ lên, lạnh lẽo tiếng quát vang vọng, toàn mặc dù là nhìn thấy một đạo hai trượng khổng lồ thương long trưởng ấn lướt nhanh ra. Ông long long, bàng bạc màu tím sức mạnh sấm sét, ngưng tụ hóa thành một đạo thương long trạng trưởng ấn, lấy một loại chấn áp sơn nhạc tư thế, xé rách phía chân trời, tàn nhẫn mà bay về một vệ khôi lỗi chém bổ xuống đầu. Một vệ khôi lỗi căn bản đột nhiên không kịp chuẩn bị, nguyên bản liền lay động thân thể rơi thẳng xuống, bị to lớn trưởng ấn trực tiếp chấn áp xuống. Vệ thần thấy thế, cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Sau đó vệ thần căn bản không có dự định cho một vệ khôi lỗi thời gian phản ứng, trực tiếp là một bước ra, thân hình lóe lên, trực tiếp lược đến một vệ khôi lỗi ngay phía trên, tử quang phun trào, đáng sợ quyền phong lần thứ hai quay về một vệ khôi lỗi bao phủ mà đi. Bây giờ, tùy theo vệ thần thực lực tăng vọt cùng với thân thể không ngừng tăng cường, hắn bung ra mỗi một quyền uy lực đều là đáng sợ kinh người. Lúc trước mấy tháng, vệ thần vẫn tu luyện chiến lôi thần quyết, thực lực bản thân không ngừng tinh tiến, thân thể đã trải qua lôi linh dịch rèn luyện được tăng lên trên diện rộng, đặc biệt trước đây không lâu lại là hấp thu luyện hóa lâm phong la kim phấn. Giờ khắc này vệ thần cảm giác bắp thịt cả người cốt hải đều tràn ngập nổ tung sức mạnh, thậm chí có chút sưng đâm nói cảm, đó là bởi vì thân thể năng lực chịu đựng đã đạt đến cực hạn. Trước mắt, chính cần một thích hợp địa ngắm đem thân thể chướng bụng sức mạnh phát tiết một hồi, vừa đến có thể củng cố sức mạnh thân thể, thứ hai cũng có thể thử xem trải qua sức mạnh sấm sét rèn luyện sau thân thể đến tuột cùng cường hãn đến mức nào. Trong lòng né qua lúc này, vệ thần bóng người đã là hóa thành một đạo tử quang bắn mạnh mà ra, đạo đạo mơ hồ địa màu tím quyền ảnh, che ngập bầu trời quay về phía dưới một vệ khôi lỗi đánh tới. Đối diện vệ thần tập kích, một vệ khôi lỗi cũng là gào thét liên tục, quanh thân những kia dây leo trên người sắc bén gai hướng về vệ thần bạo đâm mà đi. Mà giờ khắc này vệ thần từ lâu làm tốt tầng tầng phòng hộ, bên ngoài màu băng lam giáp trụ, bên trong là lôi long giáp, thêm nữa thân thể giờ khắc này cũng là được to lớn tăng lên, vì lẽ đó những này dây leo đâm vào vệ thần trên người, đinh đương vang vọng, vẻn vẹn làm cho người sau thân hình run lên, nhưng không có để lại tí kẹo dấu vết. Một vệ khôi lỗi thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, cũng là vung lên cự quyền hướng về vệ thần thân thể đánh tới. Chương 228, ám gian lận ẩm. 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 Từng đạo quyền thịt va chạm trầm thấp thanh không ngừng vang lên. Mỗi một đạo thanh âm trầm thấp phảng phất đều là còn nặng nề tiếng sấm nổ vang, khiến cho đến không gian xung quanh nhấc lên từng tầng nhỏ bé sóng gợn. Mà mỗi một lần va chạm lại là gây nên từng trận sấm sét bình thường tiếng gạo. Tiết Đông giờ khắc này cũng là sắc mặt hơi hơi ngây ngốc nhìn giữa không trung không ngừng bùng quyền đánh xuống phía dưới một vệ khôi lỗi màu tím thiếu niên bóng người. Giờ khắc này, một vệ khôi lỗi đối diện vệ thần không ngừng công kích, liên tục bại lui, đã hoàn toàn rơi vào hạ phòng, không hề chống đỡ lực lượng. Hầu như mỗi một lần làm vệ thần nắm đấm tàn nhẫn mà đánh xuống đến thời điểm, một vệ khôi lỗi thân thể cao lớn đều sẽ ra tốc giảm xuống một phần, thậm chí ngay cả phía trước cái kia khổng lồ màu tím quả cầu sét cũng là ở vệ thần không ngừng oanh kích bên trong, tán loạn không ít. Xem ra, lúc trước La Kim phấn vệ thần hấp thu luyện hóa không ít, làm cho người sau thân thể trở nên càng mạnh hơn một chút. Tiêm Hải trong con ngươi xinh đẹp né qua kinh ngạc vẻ, dựa vào lúc trước đối với vệ thần hiểu rõ, lúc trước vệ thần thân thể tuy nói so với người bình thường cũng là cường hãn dị thường, thế nhưng là xa xa không đạt tới hiện nay mức độ. Lâm Phong nhìn chằm chằm trên không trung hoàn toàn chiếm cứ chủ động vệ thần, trong ánh mắt cũng là nổi lên một vẻ ước ao ánh sáng, chợt hai tay hơi nắm lòng, cảm thụ một hồi trong cơ thể sức mạnh thân thể, chợt nhếch miệng cười nói, đúng như dự đoán, cơ thể ta tựa hồ cũng so với trước đây tinh tiến rất nhiều, có điều, so với vệ thần đến, vẫn là chênh lệch quá nhiều. Tiêm Hải nghe vậy cũng là gật gù, nàng cũng là biết thân thể tinh tiến đặc biệt khó khăn, chỉ có làm đến nơi đến chốn, thời khắc chịu đựng đau nhức mới có thể thu được, chính như trước mắt thế như trẻ che vệ thần. Mà cũng chính là ở Tiêm Hải cùng Lâm Phong hai người âm thanh vừa hạ xuống, chỉ thấy được một vệ khôi lỗi phát sinh kinh thiên tiếng gào, sau đó trong miệng phía trước màu tím quả cầu xét cấp tốc căng phồng lên đến. Không được, một vệ khôi lỗi tựa hồ muốn cùng vệ thần đồng quy vu tận. Tiêm Hải nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời mặt cười kỳ biến. Lâm Phong nghe vậy, khuôn mặt cũng là hơi trắng bệnh, tuy nói màu tím quả cầu xét ở vệ thần công kích dưới không ngừng tán loạn, nhưng giờ khắc này vẫn bảng lớn đến kinh người, nếu là trực tiếp bành trướng muốn nổ tung lên, như vậy cách một vệ khôi lỗi gần nhất vệ thần không thể nghi ngờ sẽ gặp xui xẻo. Vệ thần tựa hồ cũng là nhận ra được một vệ khôi lỗi ý đồ, lúc này ánh mắt cũng là phát lạnh, bàn chân quay về một vệ khôi lỗi đầu lâu to lớn đột nhiên đặt xuống, thân hình mượn cái kia cố lực phản chấn trực vọt lên. Có điều, ngay ở vệ thần thân hình gấp vọt lên thì, một vệ khôi lỗi hai con mắt nhưng là bỗng nhiên phun trào quỷ dị hào quang màu tím. Chợt cái kia căng phồng lên đến màu tím quả cầu sét bỗng nổ tung, cuồng bạo sức mạnh sấm sét điên cuồng bao phủ, đem chu vi mười mấy trượng chu vi không khí hết mức bóp nát ra, hình thành một đám lớn khu vực chân không. Mà một vệ khôi lỗi thân hình khổng lồ lại tự quang tỏa sáng, mà hậu thân ảnh càng là hóa thành tàn ảnh bay trốn mà ra. Một vệ khôi lỗi sau lưng hai cánh một tấm, tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh, chính là hóa thành một đạo màu tím tia sáng, dự định hướng về tiết đông phương hướng trốn xạ mà đi. Thử quang thoáng hiện, vệ thần bóng người nổi lên. Hắn nhìn nỗ lực bỏ chạy hướng về tiết đông phương hướng mà đi một vệ khôi lỗi, cũng là cười nhạt, chợt hắn song trưởng đột nhiên nắm chặt. Mà ngay ở vệ thần song trưởng nắm dưới trong nháy mắt, cái kia xa xôi chỗ, nhưng là truyền đến một đạo thê thảm cực kỳ gầm rú tiếng, sau đó cái kia điểm sáng màu tím chính là trực tiếp còn giống như pháo hoa muốn nổ tung lên. Hiển nhiên, cái kia bỏ chạy mà đi một vệ khôi lỗi, vẫn là không thể thoát khỏi vệ thần lòng bàn tay. Ở trước đó vệ thần không ngừng oanh kích một vệ khôi lỗi thân hình khổng lồ, đồng thời, vệ thần từ lâu ở thêm một tâm nhãn, ở một vệ khôi lỗi trên thân thể trong bóng tối động tay động chân. Tiêm Hải cùng Lâm Phong hai người phục hồi tinh thần lại, có chút trợn mắt ngoác mồm mà nhìn vệ thần, dường như muốn đem người sau xem cái thông suốt. Loại này hí kịch tính xoay chuyển, làm cho Tiết Đông sắc vì đó biến đổi, lúc này cũng là bàn chân đột nhiên đạp xuống, hướng về cửa gỗ phương hướng điên cuồng chạy thục mạng, cũng không còn lúc trước hung hăng khí thế. Mau mau ngăn cản hắn. Vệ thần tựa hồ cũng là phát giác ra, sau đó bàn tay vung lên, thân hình lóe lên, chính là hóa thành một đạo lưu quang hướng về Tiết Đông chạy trốn phương hướng đuổi theo. Tiêm Hải, Lâm Phong hai người thấy thế, cũng là thân hình bạo trùng mà lên, hiển nhiên, đối với Tiết Đông bọn họ tuyệt đối không thể tùy ý để cho chạy. Dù sao người sau tâm tính giả dối tàn nhẫn, thực lực càng là đối với bọn họ bất luận một hai đều sẽ sản sinh uy hiếp, chỉ có lợi dụng loại này cơ hội ngàn năm một thở diệt trừ phương tại, lúc nãy, không nỗi lo về sau. Mà một cái khía cạnh khác là bởi vì Giang Xuyên, Ôn Thanh bọn họ chính chờ ở bên ngoài hầu bọn họ, nếu là bị Tiết Đông bắt lấy này đến áp chế bọn họ, vậy coi như phiền phức lớn hơn rồi. Vệ thần nhìn cái kia sắp trốn chạy trốn ra ngoài Tiết Đông, ánh mắt lóe lên, chợt bàn tay đột nhiên nắm chặt ngũ hành cương lôi kiếm, sắc bén trên mũi kiếm diện phun trào nhảy lên màu tím lôi hồ. Đi. Quát khẽ một tiếng, vệ thần cánh tay phát lực, trong lòng bàn tay ngũ hành cương lôi kiếm đã là như hóa thành một đạo tia chớp màu tím hướng về phía trước đang điên cuồng chạy trốn Tiết Đông sau lưng muốn hại, chỗ yếu đâm tới. Bạch. Tiết Đông làm như nhận ra được sau lưng gấp gáp vang vọng tiếng xé gió, lúc này cũng là thân hình thiên chiết, thiểm lược hướng về một bên. Mà ngay ở Tiết Đông tránh thoát vệ thần công kích thì, vệ thần đã là thân hình quỷ mị địa xuất hiện ở Tiết Đông phía trước. Thở phì phò. Phía sau Tiêm Hải, Lâm Phong hai người cũng là sau này mới lướt tới. Tiết Đông nhìn lướt qua phía sau, phát hiện vệ thần ba người đã là từ ba phương hướng hiện vây quanh tư thế hướng về chính mình xuống lại đây. Lúc này ánh mắt lóe lên, cắn răng nói, nếu bản về đơn đả độc đấu, các ngươi ai có thể sẽ là ta đối thủ, hiện tại lấy nhiều khi ít, lại đáng là gì bản lĩnh. Ha ha, vào lúc này còn sái tâm lý này chiến thuật, đúng là thú vị. Nếu ngày hôm nay ngươi muốn đơn đả độc đấu, vậy ta ngày hôm nay liền như ngươi mong muốn, cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Vệ thần lật bàn tay một cái, ngũ hành cương lôi kiếm đã là lần thứ hai nắm tại trong lòng bàn tay. Vệ thần hướng về phía trước hiện vây quanh tư thế áp sát tới Tiêm Hải, Lâm Phong hai người nháy mắt, hai người cũng là tâm linh thần hội, lập tức hướng về cửa gỗ phương hướng lao đi, ngăn cản Tiết Đông muốn chạy trốn đường lui. Tiết Đông nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt cũng là trở nên âm lãnh lên, âm trầm địa nhìn chằm chằm vệ thần, quát lên, vệ thần, ngươi thật đúng là toán không lộ chút sơ hở à. Đối với ngươi loại này người nói không giữ lời, ta tự nhiên cũng có chuẩn bị mới được a. Vệ thần khẽ mỉm cười, nói. Tiết Đông hai mắt hơi nheo lại, tay không đi tới, cả người lượn lờ khí âm hàn, quay về vệ thần lộ ra sâm răng trắng cười nói, ngày hôm nay, liền để chúng ta lẫn nhau làm cái kết thúc. Tiết Đông thân hình hơi động, dưới chân đại địa nước toát ra đạo khe nước, mà thân hình lại như hung ác chi mừng, xông thẳng tới chân trời. Sau đó cánh tay phải nắm đấm thép đống nhiên lập lòe thâm thúy quỷ dị ánh sáng, quay về vệ thần đầu lâu nổ anh mà đi. Vệ thần con ngươi co rụt lại, Âm lãnh nhìn chằm chằm giữa không trung một bóng người, nhẹ nhàng cười gằn, chợt lạnh lẽo vẻ chính là như thủy triều dâng lên, sau đó các vị trí cơ thể chính là truyền đến trầm thấp lôi minh tiếng. Tiếng sấm vang vọng trước mắt, quanh thân không khí đều là bởi vì vệ thần quanh thân đột nhiên tản mát ra sức mạnh to lớn mà bị mạnh mẽ đánh nổ mở ra. Mà dưới chân mặt đất cũng là nước toát ra đạo đạo vết rạn nứt, một luồng cường hãn cực điểm sức mạnh, như đại hải giống như vậy, trong nháy mắt dập dờn ở vệ thần toàn thân. Chương 229, chết cũng muốn kéo một triệu tội thay vệ thần khuôn mặt lạnh lẽo, áo bào bay phần phật, ánh mắt âm lãnh nhìn kỹ giữa bầu trời đạo kia cấp tốc phóng to quyền ảnh. Chợt một bước ra, song quyền mặt ngoài tràn ngập nhảy lên lôi hổ, cánh tay như trường thương giống như thẳng tắp mà ra. Lôi thần quyền. Ầm. Hai đôi nắm đấm thép tàn nhẫn mà đánh vào nhau, phản phất là hai cái cứng rắn cực kỳ thiết truy ở va chạm, phát sinh kim thiết giống như tiếng vang, mà từng đạo mắt trần có thể thấy sức mạnh sóng gợn từ cái kia trong đụng chạm tâm như gợn sóng cấp tốc lan tràn ra. Vệ thần dưới chân mặt đất, từng tầng hóa thành một phấn, cứng rắn nham thạch vào lúc này còn như là đậu hũ, bị vệ thần bàn chân thật sâu cắm vào. Lôi hổ nhảy lên nắm đấm, cùng đen nhánh kia nắm đấm thép, giáng qua ở giữa không trung. Song quyền chu vi, phân tán đi ra cực ba độ cùng bố, đem cái kia không khí chúng quanh hết mức đánh nổ, không gian giờ khắc này đều là hiện ra một ít vặn vẹo cảm giác. Cái kia Tiết Đông sắc mặt âm trầm đáng sợ, nguyên bản hắn này thế ở một quyền đánh lùi vệ thần, lại bị người sau có chút cường hãn thân thể mạnh mẽ cho chống đỡ cả lại. Hơn nữa ở song phương rằng co thời điểm, Tiết Đông có thể cảm giác quả đấm của chính mình trở nên hơi tê tê dại dại, thậm chí có chút đấm nói. Tiết Đông cảm thấy mình cái kia hơi hơi co giật song quyền, tàn nhẫn mà cắn răng một cái, tối tăm sắc mạch lực, chen lẫn âm hàn khí tức từ trong cơ thể dũng đãng đi ra, song quyền như đều là mực nước ngưng giống như vậy, tỏa ra nồng đậm máu tanh cùng âm hàn khí tức, bay về vệ thần song quyền điên cuồng ăn mòn mà đi. Vệ thần cái kia con mắt màu đen bên trong, thiểm lược quá một tia tàn nhẫn, sau đó bàng bạc màu tím mạch lực như cơn lốc giống như bao phủ mà ra, dâng tới hai tay, một loại gần như hủy diệt giống như gợn sóng, dập dờn ở song quyền bên trên. Trước mắt Tiết Đông sắc thực so với lúc trước mạnh hơn không ít, không chỉ có thân thể cực sự mạnh mẽ, liền ngay cả tu luyện mạch lực đều là mạnh hơn người khác hành không ít, cái kia máu tanh nghiêm hàn khí tức để những người khác người mạch lực đều là chịu đến áp chế. Đùng. Tiết Đông thân hình như đồng một viên đạn pháo giống như thẳng tắp từ giữa không trung rơi dụng mà xuống, tàn nhẫn mà va chạm trên mặt đất. Xì xì. Tiết Đông rơi xuống đất trong nháy mắt, trực cảm giác trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, rốt cục nhịn không được, một ngụm máu tươi rốt cục ngưỡng thổ mà ra, cả người khí tức trong nháy mắt trở nên hề vải hạ xuống, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, như đồng giấy trắng. Xèo. Phía sau tiếng xe gió vang vọng mà mở, như cùng đi tự cửu lũ quỷ thiếu. Tiết Đông không quay đầu lại, song trưởng đối với địa mạnh mẽ vua một cái, thân hình lăng không bước lên, miễn cưỡng tránh thoát cái kia một đạo ác liệt công kích. Muốn giết ta, không dễ như vậy. Tiết Đông bàn tay trả một hồi vết máu ở khoe miệng, sau đó một tiếng kêu to, càng là chủ động đánh về phía vệ thần. Mà ngay ở thân hình hắn di động trong nháy mắt, bàn tay hắn xoay chuyển, thấy rõ quấn quanh ở quanh thân ngai lương dĩ nhiên bóc ra mà xuống, hóa thành một rễ, cái đen kịt cực kỳ roi dài, trực tiếp hướng về vệ thần cảnh khẩu quân quá khứ. Vệ thần thấy thế, vũ hành cương lôi kiếm nhanh hành, đấu địa điểm ra, trực tiếp đâm hướng về Tiết Đông lồng ngực. Tiết Đông cánh tay nhanh quay ngược trở lại, roi dài đảo ngược mà quay về, càng là trực tiếp cuốn lấy vũ hành cương lôi kiếm chuôi kiếm. Sau đó Tiết Đông khoe miệng nhấc lên một vệt quỷ dị độ cong, mượn lực khí lực, roi dài mượn vũ hành cương lôi kiếm trên sức mạnh, khiến cho đến vệ thần cánh tay rung bần bần, suýt nữa có chút nắm giữ không được chuôi kiếm. Nguy cấp bên trong, vệ thần thừa thế nhảy lên, thân thể trên không trùng trên chết toàn quá, mới đưa Tiết Đông roi dài bên trên sức mạnh rỡ xuống, dưới đáy lòng nhưng âm thầm giật mình, Tiết Đông thủ đoạn rất là quỷ dị. Tiết Đông cũng là thân hình khẽ run, lão đạo địa, sau đó quay đầu, có chút trêu tức địa nhìn vệ thần một chút, nhếch miệng cười nói, lần sau, ngươi liền không sẽ vận tốt như vậy. Dứt tiếng sau, bàn chân tầng tầng giẫm một cái mặt đất, chính là bay người lên, trực tiếp hướng về bên ngoài vòng chiến vi điên cuồng chạy thủ mạng. Vệ thần khẽ miệng ngậm lấy một nụ cười gần độ cong, ánh mắt có chút mèo nhìn chuột giống như vẻ mặt nhìn chính một mặt may mắn chạy trốn Tiết Đông. Tiết Đông lao thẳng đến ánh mắt khóa chặt ở phía sau, nhìn chằm chằm vệ thần, thế nhưng khi hắn nhìn thấy vệ thần cái kia khỏe miệng cười gần độ cong, trong lòng đột nhiên có một luồng nguy hiểm cực điểm mùi vị đang nhanh chóng tới gần chính mình. Mà liền trong lòng hắn vừa có này đạo ý nghĩ thời điểm, ở trước đó mới nhưng là có một đạo cực kỳ âm thanh rất nhỏ vang lên. Xẹt xẹt. Còn không đợi hắn xoay đầu lại, nhưng là phát hiện mình lồng ngực nương theo một tiếng lanh lảnh tiếng vang, đã bị cái nào đó lợi khí cho đâm thủng. Xì xì. Tiết Đông chưa kịp phản ứng, chính là con ngươi cực tốc phóng to, một ngụm máu tươi lần thứ hai đụng vào đi ra. Sau đó hắn có chút khó có thể tin địa quay đầu lại, nhưng là phát hiện ở phía trước của hắn đứng thẳng một cô thiếu nữ. Giờ khắc này thiếu nữ trong suốt trong tròng mắt hàn mang lấp lóe, có nồng nặc sát ý phun trào, cái kia lanh thanh cực điểm mặt cười trên không có một chút nào vẻ mặt. Không thể. Tiết Đông cúi đầu có chút khó có thể tin mà nhìn trước ngực vết thương chí mệnh cầu, lúc trước trên mặt cái kia may mắn vẻ mặt lập tức bị hoảng sợ thay thế. Hai tay hắn che đâm vào lồng ngực đen kịt như mực trường kiếm, cả người không nhịn được địa run rẩy, một lát sau, ánh mắt dữ tợn cực kỳ nhìn Tiêm Hải, dáng dấp như vậy hận không thể đem người sau chém thành muôn mảnh. Ngày hôm nay coi như chết cũng muốn kéo một triệu tội thay. Tiết Đông hai con mắt đỏ chót, rít gào lên tiếng, bên trong thân thể hiếm hoi còn sót lại mạch hết lực mấy dũng đáng mà ra, sau đó bàn tay phải lần thứ hai hội tụ màu đen mạch lực quang luân. Một luồng đáng sợ sóng gợn, tràn ngập hủy diệt giống như sức mạnh, trực tiếp nhanh như tia chớp quay về Tiêm Thải bên cao lồng ngực phương hướng vô tới. Tiêm Thải thấy thế, nhưng chỉ là mày liễu hơi nhíu, mặt không hề cảm xúc, sau đó không chút nào né tránh ý tứ, chỉ là tay phải nắm chặt chuôi kiếm, sau đó điên cuồng xoay tròn. Vệ thân ngẩng đầu lên, nhìn cái kia gần như không thể tránh khỏi công kích, tâm lập tức liền thu lên. Sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ tái nhợt lên, mà chân sau trưởng đột nhiên đặt xuống, thân hình nhanh như tia chớp hướng về Tiết Đông phương hướng lao đi, trong mắt sát ý tràn ngập. Lâm Phong cũng là nhận ra được Tiết Đông lần này không muốn sống công kích, cũng là hô to một tiếng không được, chính là nhanh chóng hướng về Tiêm Thải phương hướng lao đi. Hiển nhiên, vệ thần cùng Lâm Phong đều không ngờ rằng, giờ khắc này Tiêm Thải lại không có lấy bất kỳ phòng ngự biện pháp, như vậy tư thái, liền như đồng muốn cùng Tiết Đông đồng quy vu tận giống như vậy, không khỏi đem hai người đều là dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đi chết đi! Tiết Đông lớn tiếng rít gào, giơ lên bàn tay phải, nhanh chóng ấn về phía Tiêm Thải lồng ngực. Hắn tin tưởng, chỉ cần Tiêm Thải chịu hắn một chưởng này, khẳng định chắc chắn phải chết. Cũng ngay, Tiêm Thải cả người màu đen mạch lực dũng đãng, sau đó theo thân kiếm tràn vào Tiết Đông thân thể, sau đó chính là nhìn thấy Tiết Đông toàn bộ lồng ngực đều tựa hồ biến thành đen. Tiêm Thải điên cuồng vặn mẹo chuôi kiếm, cuối cùng bàn tay phải tàn nhẫn mà đánh ở chuôi kiếm chỗ, quẹt một tiếng, đen kịt trường kiếm thuận thế từ Tiết Đông phía sau lưng thoát ra, mang theo bắn mạnh mà ra đỏ tươi huyết dịch. Mà Tiêm Thải thân thể cũng là mượn cái kia cố lực phản chấn, nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng là Tiết Đông bàn tay phải màu đen quang luân đã nhanh chóng mà đến, gần trong gang tấc Tiêm Thải, đối diện như vậy thế tiến công, căn bản là không có cách tránh né. Nhanh chóng xoay tròn màu đen mạch lực quang luân tỏa ra tham thẳm hắc mang, như thôn phệ vạn vật hố đen đang nhanh chóng xoay tròn gào thét, như tia chớp màu đen giống như buôn lướt về phía Tiêm Thải lồng ngực. Mà người sau cũng là mượn lúc trước cái kia cố lực phản chấn, về phía sau nhanh chóng tối lui. Nhưng là Tiêm Thải mượn lực phản chấn lùi về sau tốc độ so với màu đen mạch lực quang luân vẫn là chậm một chút. Ầm. Mà sẽ ở đó màu đen mạch lực quang luân sắp đụng chạm đến Tiêm Thải thân thể thì, đột nhiên trên bầu trời có chói hai tiếng nổ vang lên. Một đạo vệt sáng tím lấy tốc độ cực kỳ kinh người lướt tới, sau đó ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt bắn vào cái kia màu đen mạch lực quang luân bên trong.